A lãnh đạo thành phố người cảm thấy có chút bất an, nhìn chằm chằm trong lưới thấy không rõ tình huống zombie vương mở miệng nói ra, cái này zombie vương cực kỳ giảo hoạt quỷ quệt, mặc dù người chúng ta nhiều đưa nó chế phục nằm trong dự liệu, nhưng lòng ta đây bên trong luôn luôn có chút không nỡ, nếu không, phái người đi điều tra, sau đó mới quyết định. Những trụ sở khác lãnh đạo nhất trí đồng ý hắn thuyết pháp, cuối cùng phái mấy tên thực lực rất mạnh cao cấp dị năng giả trước điều tra zombie vương tình huống. Mặc dù zombie vương đã bị chế phục, nhưng là nghĩ đến trước đó đối phương biểu hiện, mấy cái kia dị năng giả vẫn cảnh giác chậm rãi nhích tới gần. Tại xác nhận cái lưới này bên trong zombie vương đúng là một bộ nỏ mạnh hết đà bộ dáng, đều rối rít thở dài một hơi, vừa định hướng nơi xa nhà văn thế lúc, bên tai chuyển đến rất nhỏ vang động. Vội vàng nhìn lại, hai mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Chỉ thấy nguyên bản còn hấp hối zombie vương đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp hướng về nơi xa một cái hướng khác nhìn lại, cặp kia hơi xanh trong con ngươi buộc phát ra một cỗ tham lam dục vọng thần thái, khóe miệng toét ra một cái 10 điểm quái dị đường cong. Sau một khắc lây xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc bạo khởi, tay không xé mở lưới lớn, giống như một đạo thiểm điện biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà trong mắt bọn hắn 10 điểm cường hãn lưới lớn là không chịu nổi một kích bị phá ra một cái động lớn, phát ra cháy đen khói đặc. Chương 66, cái này nam chính có chút tăng bệnh, 66. Một cỗ thổ lục sắt xe bọc thép chạy tại đường hẹp bên trên, bánh xe bởi vì ngồi ở trên ghế lái người gấp rút sợ hãi tâm tình, trên mặt đất ma sát ra từng đạo cắt cắt thanh âm chói tai. Thân xe cũng bất quy tắc đung đưa. Tại trải qua mấy cái dị năng giả dưới thao tác, xe bọc thép bên trên chuẩn bị đưa vũ khí nóng không ngừng hướng sau lưng cái thân ảnh kia bắn ra đi, tại lục trì hải lên tiếng về sau, mấy cái dị năng giả vội vàng nhắm ngay nam nhân trong ngực thiếu nữ. Khủng hoảng sợ hãi trạng thái dưới bọn họ nhất trí đều coi thường một vấn đề, chính là căn cứ nam nhân thực lực cùng tốc độ, có thể giải quyết tất cả cao giai zombie tồn tại, làm sao có thể liền một cỗ xe bọc thép đều đuổi không kịp. Đáng tiếc đám người này đại não đều bị một loại cảm xúc cho xâm chiếm, trong lòng bọn họ chỉ có giết đối phương sống sót dục vọng cầu sinh, nếu như nói trước đó bọn họ còn có một tia lý trí có thể nói, vậy bây giờ chính là cái gì cũng không dư thừa, chỉ có khủng hoảng cùng dục vọng cầu sinh che đôi mắt. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo thái dương không ngừng trượt xuống, răng có chút rung động, một vị dị năng giả lớn tiếng nói, Hải thiếu, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta không có cách nào nhắm chuẩn trong ngực hắn nữ nhân kia. Lục Trì Hải nhìn xem trong kính chiếu hậu, đối phương không những giống một cái quái vật một chút việc đều không có, hơn nữa tốc độ tựa hồ duy trì một cái tần suất, cái kia chính là một lần so một lần thêm gần, hắn trên trán gân xanh tựa hồ muốn từ trong da bạo xuất, gân cổ thô quát, cho lão tử tăng lớn hỏa lực. Toàn bộ, mấy cái dị năng giả nghe xong, cắn răng, trên tay thao tác càng lúc càng nhanh, lần này, cơ hồ tất cả vũ khí nóng đồng loạt hướng cùng một vị trí bắn ra đi. Tiếng vang cực lớn lên, khói đặc cuồn cuộn, tại mở ra một đoạn ngắn khoảng cách. Cũng không thấy cái thân ảnh kia lần nữa cùng lên. Mấy cái dị năng giả lộ ra mừng rỡ thần sắc, cũng bao quát Lục Trì Hải. Thân tình trên mặt còn chưa kịp kéo dài 3 giây, liền ngưng kết vỡ ra đến. Chỉ thấy cái kia khói đặc tán đi một chút, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong đó, tựa hồ là đã nhận ra bọn họ ánh mắt, đối phương khẽ ngẩng đầu lên, cặp kia huyết đồng thẳng vào chầm chầm đi qua. Không có người nhìn thấy đối phương là tại sao tới đây, to lớn tiếng tạch tạch vang lên, từ giữa đó lom ra một cái lỗ rách. Thổ lục sắt xe bọc thép sắc ngoài bị một đôi thon dài tay không vỡ ra. Mấy cái dị năng giả thậm chí quên đi động tác trong tay, thẳng tắp nhìn đối phương từ trên xuống dưới quan sát, huyết sắc trong con ngươi là không có chút nào cơ chế băng lãnh. Loại kia không cách nào nói rõ kinh khủng sợ hãi từ xương cổ sống lan tràn mà lên, huyết dịch toàn thân đảo lưu, hô hấp giống như là bị một cái đại thủ chăm chú nắm lấy, chỉ có thể tuyệt vọng ngạt thở duy trì cùng một động tác cùng một cái thần sắc nên đón tử vong. Xe đột nhiên đụng vào phía trước trở ngại vật. Lục Trì Hải cái chán bị nện đến máu tươi rò rỉ chảy ra, hắn nhưng cái gì cũng không đoái hoài tới, toàn thân run giống run rẩy, kinh khủng muôn dạng quay người muốn leo ra đi. Một cái tay xách ở hắn cổ áo, trắng nón như tay ngọc trên ngón tay còn lưu lại điểm điểm vết máu, tựa hồ không dùng nhiều khí lực lắm, liền dễ dàng khiến đối phương xoay người. Lục Trì Hải trong cổ họng phát ra ôi ôi đến tiếng hơi thở, hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm trước mắt cái này so tu la ác sắt còn muốn đáng sợ nam nhân, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi giết ta cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, S thành phố căn cứ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi rất quan tâm nữ nhân kia đi, nếu như ngươi giết ta, nàng. Trong cổ họng lời nói bị đối phương một ánh mắt ách chế tại trong cổ họng, Lục Trì Hải chỉ cảm thấy một mảnh bóng dâm rơi xuống, sọ não vỡ vụn thanh âm vang lên, cuối cùng đúng là bộ dạng chết thê thảm, chết không nhắm mắt duy trì một bộ cực kỳ chật vật khuôn mặt. Chương 67, cái này nam chính có chút tăng bệnh, 67. Ốc từ hoàn toàn mơ hồ máu thịt bên trong tràn ra, trong mắt rời khỏi nguyên lai vị trí chỗ ở, một đường băng băng lạnh lạnh thanh âm từ bên trên vang lên, a. Có chút nhấc lên mí mắt, một đôi huyết hồng con ngươi từ nơi này cố vô cùng thê thảm trên thi thể nhàn nhạt đảo qua, Hoắc Quân Hàn nghiêng đầu, khoe miệng phủi đi ra một đường ý vị không rõ đường cong, liền bằng các ngươi, cũng muốn lấy được nàng. Có được to lớn lực hấp dẫn mùi máu tươi càng ngày càng gần, dọn bị vương hiện mắt xanh lục càng ngày càng sâu, dục vọng mãnh liệt tham lam thần sắc phủ đầy tấm kia vết máu loang lổ trên mặt. Theo mùi vị đó phương hướng tật nhanh chóng đi, cuối cùng xa xa nhìn thấy một thiếu nữ ngồi xổm trong góc. Từ trong lồng ngực phát ra một tiếng quái dị tiếng vang, dọn bị vương rốt cuộc tìm được cỗ này huyết tinh vị đạo chủ nhân, khỏe miệng tuét ra vui vẻ đường cong, hôi chua biến thành màu đen răng trần trụi mà ra, thoạt nhìn 10 điểm xấu xí đáng sợ. Trầm Mục Bạch đang cùng hệ thống khóc chít chít bán thảm, thình lình phòng nghe được đối phương tiếng cảnh cáo, ký chủ chú ý. Dọn bị vương đang tại hướng ngươi tới gần. Trầm Mục Bạch hoa ôm một tiếng đang định khóc lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, hệ thống, ta không phải có bàn tay vàng sao? Hệ thống nói, ngươi nơi nào đến bàn tay vàng? Trầm Mục Bạch nước mắt lưng tròng nói, chính là ngươi a. Hệ thống không nói chuyện, cảm giác mình bị xáo lộ, thượng cấp thiết lập quyền hạn khiến cho nó không cách nào cho ký chủ quá nhiều trợ giúp, thế là nó nói, thừa dịp dòm bỉ vương không tới nơi này, mau thoát đi nơi này, sau đó ngăn chặn vết thương ngươi, kéo tới nam chính trở về. Trầm Mục Bạch phản ứng linh mẫn tìm kiếm góc chết một đường chạy ra ngoài, nam thành vùng ngoại thành không chỉ có công sừng nhiều, cỏ dại đi qua mấy tháng cũng dài ra không ít, nàng trong đại não loại bỏ không ít trước kia nhìn qua sách, cuối cùng lấy tay lấy xuống cỏ dại bên trong một loại thuốc cầm máu. Dùng tốc độ nhanh nhất vò nát hướng trong môi vết thương kia liều mạng để lại. Thảo dược mùi vị đem nhàn nhạt mùi máu tươi cho che đậy kín, mơ hồ dòm bỉ vương định vị. Dòm bỉ vương nghi hoặc ngừng lưu lại mấy giây, cuối cùng bóng loáng không có một tia bộ lông đầu quay lại, xanh trắng trên mặt lộ ra một cái quái dị khác nụ cười, tràn ngập dục vọng tham lam trong mắt chiết xạ ra một loại quỷ quyệt sát thái. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ nhanh nhanh hướng một cái hướng khác lao đi, thiếu nữ thân thể bại lộ tại ánh mắt của mình bên trong. Nó rội ra móng vuốt mắt thấy liền muốn nhào tới. Trầm Mục Bạch cỗ thân thể này cuối cùng chỉ là một nhân loại, nguyên bản là tính lại rất nhỏ tiếng hơi thở tại dòm bỉ vương hữu tâm lưu ý dưới, cũng sẽ bộc lộ ra vị trí hiện thời. Cơ hồ tại cùng một cái thời khắc, hệ thống thanh âm cùng dòm bỉ vương động tác đồng bộ tiến hành, Trầm Mục Bạch còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng về nàng bề mặt lao thẳng tới mà đến. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc. Một đường không kém cỏi chút nào tại dòm bỉ vương tốc độ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nửa đường, cản lại cái kia dơ bẩn không chịu nổi lợi chảo. Mắt thấy đun sôi con vịt đến miệng bên cạnh lại bị người ngắt lời ở, dòm bỉ vương cực độ khó chịu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng to rõ kêu gào âm thanh, nó nổi giận. Trước đó từ con mồi trên người nó liền đã ngửi thấy một cỗ khí tức mãnh liệt, không hề nghi ngờ, đã có giống như nó cường đại tồn tại đã tại phía trên làm tiêu ký con mồi này từ đầu đến chân đều là mình. Dòm bỉ vương đối bản thân không tự phụ, nó không cho rằng cái này tồn tại có thể uy hiếp được bản thân, cho nên nó tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương để vào mắt. Mà hiện nay, chặt đứng bản thân trong sức mạnh, lại có một loại để nó cảm thấy kiêng kỵ khí tức. Chương 68, cái này nam chính có chút tăng bệnh, 68. Dòm bỉ vương có chút meo cặp mắt lại, trong miệng phát ra gào một tiếng, giống như là xuyên phá trường không, xa xa hướng bốn phía khuyết tán ra, gây nên một đám cấp thấp dòm bỉ kinh hoàng cùng chạy trốn. Mà ở trước mặt nó nam nhân mảy may mặt không đổi sắc, huyết sắc đồng mâu bên trong không có một tia nhiệt độ, băng lạnh đến làm người ta sợ hãi. Dòm bỉ vương hiện mắt lục bên trong nhanh chóng hiện lên một tia ghen ghét cùng âm u, nó tự nhiên biết rõ người nam nhân trước mắt này cùng nó là một dạng đồng loại. Chỉ là cái này cái quanh thân tản ra khí tức cường đại nam nhân cùng trước kia nó gặp được những cái kia cao giai dòm bỉ cũng không giống nhau, còn có thể duy trì hoàn hảo khuôn mặt, thậm chí có thể man thiên quá hải trà trộn tại nhân loại quần thể bên trong. Nếu như nói trước đó còn ôm lấy tự phụ, như vậy cùng đối phương giao thủ hiệp một dòm bỉ vương trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt đỏ sức cùng kiêng kỵ cảm giác. Song phương giao thủ mấy hiệp, theo người ngoài, trận này đỏ sức căn bản là không có cách dùng mắt thường liền có thể thấy rõ ràng. Nam chính cùng dòm bỉ vương càng đánh càng xa, càng đánh càng kịch liệt, Trầm Mục Bạch run lẩy bẩy ngồi xổm ở xó xỉnh bên trong. Hệ thống nói, tiền đồ. Trầm Mục Bạch không dám quay đầu nhìn một chút, liền nói, hệ thống, bọn họ đánh thế nào? Ai chiếm thượng phong? Hệ thống nói, dòm bị vương. Trầm Mục Bạch rất không tiền đồ rung chân, hoa ôm một tiếng đang chuẩn bị khóc lên, chỉ nghe thấy hệ thống nói, rơi hạ phong. Trầm Mục Bạch. Một lát sau, nàng buồn bã nói, hệ thống, trêu chọc ta có phải hay không rất thú vị? Hệ thống nói, không phải chơi rất vui, cũng liền bình thường thôi. Trầm Mục Bạch, kết thúc rồi, hệ thống này muốn thành tinh. Mà ở dòm bị vương từ trong lưới đào thoát về sau. Những cái kia căn cứ lãnh đạo và các dị năng giả sắc mặt đại biến, nhưng nghĩ tới cái này dòm bỉ vương rất có thể là sau khi trọng thương tìm cơ hội thoát đi, trong lòng liền lập tức đã có lực lượng, cho nên bọn họ quyết định thừa thắng truy kích. Nếu như lần này để cho dòm bỉ vương đào thoát, cho đi nó cơ hội, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ trở nên càng vương hữu, húng chi cao giai dòm bỉ vốn liền tâm tư quỷ quyệt, cái này dòm bỉ vương vừa nhìn liền biết là có thù tất báo giác nhi, nhân vật phụ, cho nên càng không khả năng để nó có đào thoát khả năng. Vây khốn dòm bỉ vương lưới lớn không chỉ có cường đại dòng điện, còn mang một loại đặc thù mùi, mang theo khíu giác cực kỳ nhạy cảm dị năng giả một đường theo tung tích đuổi theo, xa xa liền nhìn thấy có hai cái tàn ảnh đang kịch liệt quyết đấu lấy. Ở đây hơn phân nửa dị năng giả toàn bộ đổi sắc mặt, tại xác định trong đó một cái chính là dòm bỉ vương sau, càng là cảm thấy 10 điểm kinh hãi. Lúc đầu một cái dòm bỉ vương liền đã đủ khó giải quyết, hiện tại lại tới một ngang sức ngang tài, có thể không gọi người vì đó biến sắc. Cũng may hiện nay tình huống vừa xem hiểu ngay, mặc dù không biết một vị khác đến cùng có phải hay không cái thứ hai dòm bỉ vương, nhưng là cái này không chết không thôi chàng diện lại là vui thấy kỳ thành. Cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, chàng diện này chính là trần trụi điện cố. Mấy cái này căn cứ muốn đánh đến một tay tính toán thật hay, thừa dịp dòm bỉ vương bọn họ không chết không thôi tranh đấu dưới, bọn họ nhất cử thu lưới. Mà ở vào trung tâm đang cùng Hoắc Quân Hàn đánh nhau dòm bỉ vương lại là nguy cơ kiêng kỵ cảm giác tràn đầy. Nó nguyên bản là sắp tiến vào tiếp theo thăng cấp giai đoạn, chỉ cần thành công thực lực xa xa muốn so hiện tại muốn cường hãn được nhiều. Gần nhất trong khoảng thời gian này là nó thực lực cường thịnh thời khắc, tại bị mấy cái căn cứ cộng đồng vây quét dưới, cũng không thấy có bất kỳ tổn thương quá lớn, tại ngửi thấy cố mùi máu tươi về sau, nó thậm chí ngay cả chuột đều lười đùa, nhanh chóng chạy đến. Bởi vì nó biết rõ cái này huyết nhục đối với nó thăng cấp sẽ có trợ giúp rất lớn. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Nhưng là tại lĩnh giáo đến trước mắt nam nhân này lợi hại lúc, nó hối hận, tại mấy cái căn cứ người đuổi tới về sau, trong đầu lướt qua một tia quỷ quệt suy nghĩ, hiện lục con ngươi đảo một vòng, ở những người này lúc động thủ thời gian, muốn thừa cơ xoay người chạy. Chương 69, cái này nam chính có chút tăng bệnh, 69. Nguyên bản cùng mấy cái căn cứ đã hao tổn một chút khí lực dòm bỉ vương đang cùng Hoắc Quân Hàn sau khi giao thủ, nguyên khí càng là đại thương, nó vốn cho rằng tại những dị năng giả kia quay nhiều dưới. Thừa cơ dồn hết sức lực chạy trốn cái mạng này hẳn là có thể bảo trụ, lại không nghĩ rằng, nguyên bản nam nhân kia rất nhanh liền đuổi theo. Do bị vương hiện nay tiến nhanh nhập cấp 11 giai đoạn, mặc dù bị tổn thương một chút nhưng dù sao cũng là cao giai dòm bi bên trong vương giả, ở đối phương ép sát dưới, thực lực tăng vọt, tốc độ so tia chớp còn muốn nhanh chóng. Sau lưng không tiếp tục cảm nhận được cái kia khủng bố nam nhân khí tức, do bị vương hiện mắt xanh lục lướt qua một tia quỷ quệt tự đắc, khỏe miệng tuét ra một đường quái dị đường cong. Nó tự phụ là tự phụ, nhưng là tuyệt đối sẽ không chủ động chịu chết, về phần tại nam nhân nơi này nhận lăng đủ, chỉ cần lần này có thể đào thoát, ngày sau gấp bội hoàn trả. Thẳng đến một đường phốc phốc thanh âm vang lên, do bị vương mới không thể tin quay đầu lại, chỉ thấy một cái thon dài đại thủ xuyên qua nó bên phải lồng ngực, đỏ thâm chất lỏng tiêm nhiễm ở phía trên, giống như ác ma lợi chảo. Mặt vô biểu tình nam nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống do bị vương, huyết hồng đồng mâu bên trong mang theo băng băng lạnh lùng nhiệt độ, ánh mắt thiên lặng. Lại tự dưng để cho người ta cảm thấy toàn thân phát run. Tại trong lồng ngực dùng tay động, Hoắc Quân Hàn cụp xuống mí ra, từ dòm bỉ vương máu thịt be bét trong thân thể móc ra một khỏa huyết hồng sắc tinh hạch, từ đầu tới đuôi, hắn đều yên lặng đến đáng sợ, sắc mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, băng lạnh đến không có chút nào cơ chế. Tất cả dòm bỉ tinh hạch đều ở hắn sọ não bộ vị, bao quát những cái kia cao cấp dòm bỉ cũng giống vậy, nhưng không ai biết rõ, dòm bỉ vương tinh hạch lại là tại nó bên phải trong lồng ngực. Nó hiểu rồi. Nam nhân này nguyên bản là hướng về phía nó tinh hạch đến. Cho nên vừa rồi đánh nhau rõ ràng chính là đang thử thăm dò nó. Hiện mắt xanh lục tơ máu mạo xương đỏ toàn bộ hốc mắt, trong mắt tựa hồ muốn bạo xuất, nó biết bao hối hận. Cũng đánh giá thấp thực lực đối phương, tự phụ giống như tên hề. Nguyên bản tại chỗ mấy cái căn cứ được đến trí cao vô thượng tự đắc cảm giác cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, lưu lại chỉ là tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Trong miệng phát ra một tiếng đau buồn tiếng gào thét. Thậm chí cũng không kịp làm cuối cùng sắp chết dãy rủa, dòm bỉ vương cả đầu liền bị một cái đại thủ cho bóp nát, óc đỏ thâm chất lỏng văng ra khắp nơi, dòm bỉ vương thi thể liền dạng này ngã xuống. Mà một đường chạy tới mấy cái căn cứ dị năng giả người lãnh đạo tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, đầy dây kinh hãi nhìn qua đưa lưng về phía bọn họ nam nhân. Theo dòm bỉ vương thi thể ngã xuống, đối phương chậm rãi xoay người, một đôi huyết sắc đồng mâu thẳng vào nhìn về phía bên này, hoặc giả nói là cái nào đó đặc biệt phương hướng. Tuấn Mỹ đến cực điểm hình dáng, cùng hoàn chỉnh thân thể đều cùng những người khác loại cũng không mà tới, nếu không phải là đối phương giết dòm bị vương, còn có cái kia một đôi huyết hồng sắc đồng mâu, mặc cho ai cũng không nghĩ ra người này dưới da đáng sợ. Mà A lãnh đạo thành phố người lúc này càng là hai mắt kinh khủng hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước nam nhân, khuôn mặt phạch một cái trở nên cùng giấy trắng một dạng, bắp chân càng là như nhũn ra, nếu không phải là bên cạnh thuộc hạ vị, chỉ sợ là muốn lui về phía sau ngã đi. Mà ở phía sau hắn một cái nam nhân lúc này đã sợ đến không có chút huyết sắc nào, từ trong miệng run run rẩy rẩy phun ra mấy chữ, Hoắc Quân Hàn. Hắn vậy mà không chết. A lãnh đạo thành phố người cùng nam nhân này chính là lúc trước cấu kết hại chết Hoắc Quân Hàn chủ mưu. Hai người này chắc chắn đối phương lúc trước rõ ràng tại bầy zombie bên trong bị găm ăn, bây giờ không những không chết, còn giết chết zombie vương. Hai người cũng là tích mệnh người, lúc này không để ý những trụ sở khác ánh mắt, một mặt hốt hoảng quay người muốn chạy trốn. Chương 70, cái này nam chính có chút tăng bệnh, 70. A thành phố căn cứ lần này tới không ít cao cấp dị năng giả, trông thấy nhà mình lão đại và lão đại nhất thuộc hạ đắc lực xoay người chạy, cũng là một mặt kinh hoàng mờ mịt. Nhưng là vẫn phản ứng cấp tốc đem hai người hiểm hộ ở trong đó, nói ít cũng có 500 người. Mấy cái khác căn cứ một nhóm người bị kéo theo cảm xúc, có chút không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là quái vật kia thực lực quá mạnh, tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Tốt xấu căn cứ chủ tâm lực vẫn còn, không qua một phút đồng hồ liền trấn trụ chàng tử. Lục Tê Thịnh chờ căn cứ người lãnh đạo cho dù không rõ ràng thực lực đối phương, thế nhưng là tại nhiều như vậy người chú mục dưới, cũng không thể luống cuống. Hùng chi quái vật này so zombie vương lợi hại hơn nữa lại như thế nào, mấy người bọn hắn căn cứ cộng lại nói ít cũng có mấy ngàn người, càng có thể hướng tại zombie vương đào thoát một khắc này, liền đã có người trở về S căn cứ tìm kiếm càng nhiều chi viện. Dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra tác chiến mới hình thức, trên trăm cái dị năng giả nhau nhau đem ở vào vị trí trung tâm nam nhân đoàn đoàn bao vây ở, đại hình vũ khí nóng cũng đã vận sức chờ phát động, bao quát không trung chiến cơ cũng cấp tốc làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mà bị tất cả mọi người kiêng kỵ cảnh giác nam nhân rốt cục bước ra hắn một bước đầu tiên, lạnh lùng giữa lông mày mang theo nhàn nhạt lệ sắc khí, huyết sắc đồng mâu tăng thêm không bình thường trắng bạch màu da dùng tấm kia tuấn mỹ đến có chút quỷ mị, rủ xuống trong tay trái, đỏ thấm huyết dịch thấm đầy toàn bộ làn da, theo móng tay chậm rãi nhỏ xuống, không trên mặt đất trong bụi đất. Một bước này giống như là giẫm ở hiện trường tất cả mọi người trên trái tim, thật lâu căng cứng thần kinh giống kéo ra cùng, giờ khắc này rốt cuộc để giải thoát. Tất cả vũ khí nóng bao quát vũ khí lạnh đều hướng đứng ở chính giữa cái kia vòng vây cực lớn nam nhân công kích đi, cùng lúc đó, những cái kia người có dị năng cao cấp cũng không thua bao nhiêu nhắm ngay trong mắt mục tiêu sử dụng bản thân dị năng. Tất cả mọi thứ đều dưới sự chỉ huy có đầu không sợi thô tiến hành, trong vòng vây hỏa lực công kích không ngừng, coi như không chết tại dạng này dưới tình huống, cũng không khá hơn chút nào. Bị sát ý sợ hãi chi phối đại não dùng trên mặt bọn họ đều lộ ra điên cuồng thần sắc, không có người chú ý tới. Tại chỗ một mảnh hỏa lực cháy sương mù bên trong, nam nhân cao lớn thẳng tắp thân ảnh sớm đã biến mất. Thẳng đến một trận sợ hãi trong tiếng gào thét, những người kia mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt ẩn ẩn điên cuồng cùng hưng phấn dần dần bị một loại khác cảm xúc nơi bao bọc. Chỉ thấy nguyên bản lui về phía sau A thành phố căn cứ đám người kia, lúc này lại trở về lui trở về, tất cả đều là một bộ lo sợ không yên kinh khủng bộ dáng. Mà bị nguyên bản bị bọn họ yểm hộ ở trong đó A thành phố căn cứ người lãnh đạo cùng hắn mấy cái thuộc hạ đắc lực. Tại cái kia giống như là từ trong địa ngục đi tới trong tay nam nhân, bị xuyên phá trái tim, bóp nát đầu, cuối cùng sống sờ sờ biến thành thịt nát. Mà chung quanh hắn, giống như là có một loại vô hình đồ vật, tách rời ra tất cả dị năng giả công kích, cặp kia huyết sắc đồng mâu tựa hồ lại thâm thúy thêm vài phần, còn có hồng quang chợt lóe lên. Hôm nay, mấy cái căn cứ liên hợp vây quét giỏ mị vương, chẳng những không có thành công, còn bị nhanh chân lên trước. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Cái kia có thể xưng quái vật nam nhân tránh thoát hơn ngàn dị năng giả vây công, giết chết ra lãnh đạo thành phố người cùng mấy cái trụ cột, cuối cùng, tại trong tầm mắt mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này một chuyện gây nên các nơi nhiều mặt thế lực kiêng kỵ cùng dòm ngó mong muốn, dù sao đối phương khủng bố như thế thực lực không chỉ có uy hiếp đến toàn bộ nhân loại sinh tồn, nếu như có thể đem hắn bắt sống, cầm lấy đi nghiên cứu, nhất định sẽ được không tưởng được đột phá. Mà S lãnh đạo thành phố người một trong Lục Tề Thịnh tại sau khi trở lại căn cứ. Phát hiện mình tiểu nhi tử không chỉ có chết thảm, người hại chết hắn chính là quái vật kia nam nhân, mà cái quái vật này nam nhân, chính là lúc trước gác căn cứ mặt thế lúc đầu người lãnh đạo, Hoắc Quân Hàn. Chương 71, cái này nam chính có chút tăng bệnh, 71. Thù cũ thù mới tích lũy cùng một chỗ, Lục Tề Thịnh muốn ăn sống nuốt tươi đối phương tâm đều có, tại quyết định cùng những trụ sở khác hợp tác tình huống dưới, đồng thời tăng lớn nhân mã tìm kiếm S thành phố tất cả phạm vi, ngay cả một cái góc đều không thể bỏ qua. Hơn nữa đối phương đã được đến zombie vương tinh hạch, liền sẽ lập tức tiến hành thăng cấp, zombie không giống loài người, còn cần rút ra tinh hạch bên trong năng lượng, bọn chúng có thể trực tiếp thông qua tinh hạch liền có thể tiến vào thăng cấp trạng thái. Mà ở thăng cấp trong lúc đó, tinh hạch đẳng cấp càng cao, tiến vào không thể bị quấy rầy thời gian cũng liền càng dài, giống giỏm bị vương cấp bậc này, ít nhất phải tiêu hóa tháng trước. Mà bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này, đem đối phương tìm tới đem hắn hàng phục. Toàn bộ S thành phố đang tại nghiêng trời lệch đất tìm người, mà lúc này Trầm Mục Bạch thì tại một cái cực kỳ kín đáo trong sân động, nhìn chằm chằm giống như lâm vào trạng thái ngủ đông nam chính, thán hôm nay lần thứ ba khí. Hoắc Quân Hàn đã sớm tiến nhập cuối cùng thăng cấp trạng thái, trước đó, tiến vào S căn cứ thời điểm, trong cơ thể hắn năng lượng đã bắt đầu có bất ổn dấu hiệu, theo thời gian đưa đẩy, thậm chí đã xuất hiện bạo động. Chỉ bất quá bị Hoắc Quân Hàn hung hăng chế trụ, ngay cả hệ thống cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Cho nên khi lấy được giòm bỉ vương tinh hoạch về sau, Hoắc Quân Hàn lập tức đem nó thu nạp đến trong cơ thể, sau đó tiến vào thăng cấp trạng thái, hôm nay, chính là ngày thứ ba. May mắn đối phương chưa quên bản thân, tại không chế không nổi thể nội năng lượng tình huống dưới, còn trước đem một tháng đồ ăn tìm đến mới tiến vào cuối cùng thăng cấp. Trầm Mục Bạch ngồi xổm ở nam chính cách xa 5 mét chỗ bên ngoài, đối với hệ thống nói thực ra, ta còn thực sự có chút bị cảm động đến. Hệ thống nói, cho nên... Trầm Mục Bạch dưới chân nôn đầy đất hạt rẻ cười xác, cho nên chúng ta lúc nào rời đi cái thế giới này. Hệ thống, thật đúng là xem thường nàng. Không cảm thấy mình lời nói có vấn đề gì, Trầm Mục Bạch sở lấy viên viên cái bụng nói, nam chính không phải đã tiến vào cuối cùng thăng cấp sao? Làm sao ta còn ở cái thế giới này? Hệ thống nói, nhiệm vụ tiến độ 99%, còn có một. Trầm Mục Bạch nghĩ, 1% nghe giống như cũng không kém một hồi này, lại nghĩ tới còn rất nhiều đồ ăn vặt còn chưa mở túi. Liền quên đi. Tại Hoắc Quân Hàn tiến vào cuối cùng thăng cấp ngày thứ 5, Trầm Mục Bạch nhận được hệ thống nhắc nhở tiếng. Phu cận có một đám người đang tìm kiếm Hoắc Quân Hàn tung tích. Nam chính lựa chọn nơi này vô luận là từ chỗ nào một cái phương diện mà nói cũng là cực không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, nhóm người kia bên trong, có một cái khác biệt căn cứ dị năng giả. Hắn dị năng cực kỳ đặc thù, bị cái trụ sở kia bảo vệ rất tốt, tại hành động lần này bên trong, cái trụ sở này cố ý đem hắn mang ra ngoài. Đối phương mặc dù lập tức không thể phát giác được Hoắc Quân Hàn tồn tại, nhưng là cảm nhận được nơi này không giống nhau khí tức. Mắt thấy đám người này sắp tìm tòi đến bọn họ vị trí phương, Trầm Mục Bạch vụng trộm lặn ra sơn động, lợi dụng địa hình các phương diện rời đi đám người này lực chú ý, cũng bởi vì như thế, mà bại lộ bản thân. Biết rõ không thể bị đám người này bắt lại, Trầm Mục Bạch đang chạy đi ngang quá trình bên trong còn được đem bọn hắn dẫn đạo hướng một hướng khác. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ đến 100% sao? Thở hồng hộc Trầm Mục Bạch vẫn không quên hỏi hệ thống nhiệm vụ tiến độ. Hệ thống nói, còn không có. Trầm Mục Bạch chạy chân đều mềm, ta mệt mỏi quá a, không muốn chạy. Hệ thống nói, tranh thủ thời gian, sau lưng ngươi còn có mấy cái giỏm bì đuổi theo tới. Chương 72, cái này nam chính có chút tăng bệnh, 72. Trầm Mục Bạch nghe lời này một cái, chân cũng không mềm, dùng sức chạy về phía trước. Sau đó nàng liền trúng đạn rồi. Đám người kia nhận ra nàng là trước đó đi theo Hoắc Quân Hàn thiếu nữ. Vốn là nghĩ bắt sống, đã thương nàng chân để cho nàng chạy không được là có thể, lại không nghĩ rằng trong đám người ra một cái heo đồng đội, mạnh mẽ ngắm sai chỗ đưa, đánh trúng trái tim. Trầm Mục Bạch sắc mặt tái nhợt túi đầu nhìn mình bên trái trong lồng ngực không ở chảy máu, dứt khoát nằm thẳng dưới đất chờ chết, vẫn không quên hỏi hệ thống nói, ta nhiệm vụ thất bại. Hệ thống nói, không có, nhiệm vụ đã tại một khắc trước đến 100. Trầm Mục Bạch đau đến nước mắt lưng tròng, hệ thống, ta trái tim thật đau a. Hệ thống nói, không đau không đau, hô hô liền bay mất. Trầm Mục Bạch. Người cho táng ốc. Nhiệm vụ đến 100%, Trầm Mục Bạch sắp thoát ly ký thể, tại trong mơ hồ, nàng giống như nghe được nam chính thanh âm, cái kia một tiếng mang theo nàng chỗ không hiểu được cảm xúc. Không đợi đến nàng lại nhìn rõ sở một chút, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, cả người triệt để thoát ly cái thế giới này. Không có người nghĩ đến vốn nên nơi đó tại thăng cấp giai đoạn nam nhân vậy mà chỉ dùng 5 ngày liền đem toàn bộ giòm bỉ vương tinh hoạch hoàn toàn hấp thu. Không chỉ có như thế, còn không có bất kỳ cái gì bị phản vệ dấu hiệu. Đám người này có chút hoảng, bất quá rất nhanh chấn định lại. Bởi vì bị bọn họ coi là quái vật nam nhân hoàn toàn không thấy bọn họ tồn tại, thẳng tắp hướng về cái kia ngã trên mặt đất thiếu nữ đi đến. Ở nơi này đoàn người muốn thừa cơ rút lui thời điểm, nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ nam nhân chậm rãi quay đầu, cặp kia màu băng lam đồng màu trong nháy mắt bị huyết hồng màu sắc xâm nhiễm, quanh thân buộc phát ra một loại cực độ hoảng sợ khí tức khủng bố. S thành phố lần này chỗ phái ra cái này đội tìm kiếm nhân mã bên trong, không người còn sống. Không chỉ có như thế, S thành phố căn cứ tại một đêm bên trong, tham dự hành động lần này dị năng giả tử thương thảm trọng, cơ hồ toàn diệt, mà S thành phố mấy cái người lãnh đạo, cũng nhất nhất bị giết hại. Cái khác vận khí tốt trở về từ coi chết những trụ sở khác dị năng giả tại trải qua lần này về sau, liền rời đi xa xa S thành phố căn cứ. Tần Ý Phong trầm Trường Thanh mấy người đang đi đến S thành phố quá trình bên trong, gặp không nhỏ phiền phức, đang chỉ hoãn sau một thời gian ngắn, bọn họ chuẩn bị tiếp tục tiến về S thành phố, lại ở thời điểm này, nghe được có quan hệ S thành phố nghe đồn, không thể không một lần nữa đường vòng. Lại không nghĩ rằng, bọn họ lại ở cái địa phương này gặp trong truyền thuyết nam nhân. Lúc trước mấy người trong lòng liền biết trên người đối phương thực lực và khí chẳng xa xa không có đơn giản như vậy, nhưng là đang nghe được chân tướng sau vẫn là rung động thật lâu. Mà hiện nay, nơi xa nam nhân giống như là không có cảm nhận được bọn họ tồn tại, như lúc mới gặp lúc đi ở đằng trước, sạch sẽ cao quý khí tức cùng chung quanh không hợp nhau, mà ở phía sau hắn, có một thiếu nữ theo thật sát sau lưng. Tần Ý Phong tâm tình là phức tạp, lúc trước hắn là thực động qua tâm, đang nghe thiếu nữ tử vong tin tức về sau, còn chán trường một đoạn thời gian. Nhưng hiện nay, thiếu nữ không những không chết, còn sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, chỉ bất quá, vẫn như cũ cùng nam nhân kia cùng một chỗ. Không đúng. Không đúng. An Ninh sắc mặt biến hóa, có chút gian nan mở miệng nói ra, các ngươi nhìn kỹ nàng bước đi động tác. Mấy người nghe xong, tử tế quan sát thiếu nữ, tại phát hiện ra lúc nào, trong lòng hơi cảm thấy rùng mình. Đi ở đằng trước nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, dừng bước lại, phát giác được hắn ánh mắt thiếu nữ động tác có chút không cân đối hướng hắn đi tới. Trên người cô gái quần áo 10 điểm sạch sẽ, nhưng là cái kia khuôn mặt lại là không bình thường trắng bạch màu sắc, nhãn cầu màu trắng có chút lồi ra, mở lớn buồn máu lỗ hổng bên trong phát ra một đường thanh âm quái dị, ẩn ẩn lộ ra sợ hãi, đó là vĩnh viễn cũng không che giấu được bản năng. Cấp thấp zombie đối với cao giai zombie e ngại bản năng. Nam nhân cụp xuống mí mắt, màu băng lam đồng mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước người thiếu nữ, sau đó dắt tay nàng. Thiếu nữ nhịn không được có chút run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ động tác gì. Hai cái thân ảnh chậm rãi biến mất ở mấy người trong tầm mắt, nhưng là ai cũng không có bỏ qua, nam nhân tại một khắc cuối cùng nhàn nhạt liếc qua đến ánh mắt. Mồ hôi lạnh theo lưng một đường chảy xuống, nam nhân đi dắt tay biến thành zombie thiếu nữ một màn kia, thật sâu lưu tại mấy người trong đầu. Tại nam nhân vô điều kiện không điểm mấu chốt cưng chiều dưới, thiếu nữ dần dần có chút thích ứng trên thân nam nhân khí tức khủng bố, ở đối phương triệu hoàng dưới, ngoan ngoãn đem đầu tiến đến đối phương thủ hạ, con ngươi màu trắng không nhúc nhích nhìn đối phương. Lại đến vào ăn thời gian, thiếu nữ con ngươi màu trắng không chế không nổi hiện ra nhàn nhạt lục quang, buồn máu lớn hướng nam nhân bờ vai bên trên cắn, tham lam nhai nuốt lấy hắn huyết nhục. Nam nhân mặt không đổi sắc, cụp xuống mí mắt, ánh mắt rơi vào thiếu nữ xanh xanh bạch bạch trên cổ, nơi đó có một cái thật sâu vết cắn. Đó là hắn tại thiếu nữ khi chết thời gian cắn lên đi. Tiếng nhai ở bên tai không ngừng vang lên, hôm nay thiếu nữ tựa hồ trở nên có chút tham lam, đang ăn uống sau 5 phút, còn không có dừng động tắt lại. Hoắc Quân Hàn dùng một cái tay chậm rãi chụp lên thiếu nữ đầu, khẽ rũ xuống trong tầm mắt nhìn không ra tâm tình gì, kèm theo rõ ràng tiếng vỡ vụn, thiếu nữ trong cổ họng cuối cùng phát ra một tiếng gấp rút ôi ôi âm thanh, con ngươi màu trắng tử rung động kịch liệt. Tựa hồ là không minh bạch, vì sao đem chính mình nâng lên trời nam nhân, tự tay giết mình. Nam nhân hờ hững ánh mắt nhìn thiếu nữ thân thể chậm rãi ngã xuống, thẳng đến đối phương không động đậy được nữa, mới nghiêng thân đem trọn cái thi thể chăm chú ôm vào trong ngực. Màu băng lam đồng mâu bị một tầng huyết hồng cấp tốc xâm nhiễm. Nam nhân có chút túi đầu, thân mật đem mặt che ở thiếu nữ cổ chỗ, trong miệng lẩm bẩm lấy một câu, ưa thích, thích ngươi. Cực kỳ kinh khủng khí tức tại hắn quanh thân lan tràn ra, nam nhân đứng người lên, trong lồng ngực thiếu nữ an an ổn ổn nằm ở trong ngực hắn. Toàn bộ thế giới tại hắn sau lưng sụp đổ. Chương 73, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 1. Nguy Nga đứng vương hoa lệ cung điện đứng ngồi tại vương đô trung tâm, ả gì ăn các con dân có một cái anh tuấn quốc vương cùng một vị Mỹ lệ vương hậu. Nghe nói cái này vị Mỹ lệ vương hậu là quốc vương tại tiền nhiệm vương hậu sau khi qua đời, ngẫu nhiên tại dân gian gặp phải. Quốc vương đối với nàng Mỹ lệ dung nhan vừa gặp đã cảm mến, không lâu sau liền cử hành một trận long trọng hôn lễ. Quốc vương có một người con gái, là tiền nhiệm vương hậu sinh hạ, tên là Bạch Tuyết. Tiền nhiệm vương hậu 10 điểm Mỹ lệ, mà cái này công chúa Bạch Tuyết Mỹ mạo trình độ càng là chỉ có hơn chứ không kém, da thịt trắng như tuyết giống như là trên thế giới này tốt nhất sữa bò làm thành. Tiểu diễm môi đỏ cho dù là diễm lệ nhất đóa hoa cũng so ra kém. Đương nhiệm vương hậu hết sức ghen tị nàng mỹ mạo, thế là đối với công chúa Bạch Tuyết thỉnh thoảng tiến hành làm khó dễ, ỷ vào quốc vương đối với nàng sủng ái, để cho nguyên bản thời gian liền khổ sở công chúa Bạch Tuyết càng thêm thê thảm. Mà Trâm Mục Bạch ở cái thế giới này thân phận chính là cái này cái gọi là ác độc vương hậu. Tráng lệ trong phòng, một vị thị nữ bưng tới hôm nay từ nước láng giềng trở về mới mẹ bồ đào, dẫm lên tốt nhất bạch ngọc trải thành gạch. Cẩn thận từng ly từng tí hướng đi ăn mặc hoa lệ váy xòe, đầu đội vương miện vương hậu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, cầm trong tay cái kia bản hoa quả dâng lên, cụp xuống cái đầu, ngự khí hèn mọn cung kính nói, vương hậu, đây là ngài muốn bồ đào. Khuôn mặt Mỹ lệ tôn quý vương hậu khẽ vuốt cằm, ánh mắt dừng lại ở trước mặt dụng cụ bên trên, tử sắc bồ đào viên viên êm dịu sung mãn, tại giọt nước trong suốt phụ trợ dưới, lộ ra càng ngày càng mê người. Trầm Mục Bạch cực kỳ gian nan thu lại nước miếng, tận lực duy trì lấy người thiết lập, khẽ nâng lấy cái cằm, dùng cao ngạo giọng nói, bỏ lên bàn, ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ đóng cửa lại. Thị nữ thấp giọng một giọng nói là, ngay sau đó dựa theo chỉ thị cầm trong tay đĩa trái cây bỏ qua một bên trên mặt bàn, sau đó lui ra ngoài. Theo cửa điện bị khép lại một khắc này, Trầm Mục Bạch lộ ra nguyên hình, không có chút nào vừa rồi cao quý tư thái có thể nói, quay người liền đầu nhập vào bồ đào trong lồng ngực. Bồ đào kích cỡ lớn mà sung mãn, bỏ vào trong miệng nước chảy ròng, ngọt ngào chua chua mùi vị để cho người ta muốn ngừng mà không được. Trầm Mục Bạch, ăn bồ đào không nhỏ vỏ bồ đào, không ăn bồ đào ngược lại nhổ vỏ bồ đào, nếu muốn không ăn bồ đào không phải nhổ vỏ, liền phải ăn trước bồ đào không nhổ vỏ. Bồ đào ăn thật ngon a. Hệ thống, mẹ thiểu năng trí tuệ. Trầm Mục Bạch tan ăn, đột nhiên liền nghĩ tới cái thế giới này cứu vớt mục tiêu nhân vật, công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết kỳ thật không phải nữ hài tử, mà là một cái bị làm thành nữ hài nuôi nam hài tử. Nghe nói là tiền nhiệm vương hậu lúc mang thai thời gian, quốc vương 10 điểm hy vọng nàng có thể sinh con gái, vương hậu phi thường yêu quốc vương, cho nên tại Bạch Tuyết sinh ra tới thời điểm, che giấu chân chính giới tính, để cho quốc vương cho rằng Bạch Tuyết là một cái nữ hài tử. Quốc vương biết rõ vương hậu sinh một con gái sau hết sức cao hứng, từ đó càng thêm yêu thương vương hậu, chỉ tiếc vương hậu tại sinh hạ Bạch Tuyết 2 năm sau, vì bệnh qua đời. Quốc vương vì thế cực kỳ bi thương, trong vòng 12 năm cũng chưa từng xảy ra tái giá một vị vương hậu suy nghĩ, thẳng đến hắn gặp cho tới bây giờ đương nhiệm vương hậu. Mà Trầm Mục Bạch ở cái thế giới này nhiệm vụ là, để cho Bạch Tuyết khôi phục thành nguyên lai nam hải tử thân phận, đồng thời thành công phá hư cùng nước láng giềng thông gia. Trầm Mục Bạch nhớ tới nhiệm vụ liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hệ thống, ngươi xác định quốc vương biết mình con gái là cái đàn ông sẽ không bóp chết nàng sao? Hệ thống nói, làm rất tốt, ngươi là giỏi nhất. Trầm Mục Bạch, cay gà hệ thống, cần ngươi làm gì? Chương 74, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 2. Dòng dã một chuỗi bồ đào bị ăn hết sạch, thị nữ đến thu chén đĩa thời điểm trong lòng còn có nghi hoặc, tổng cảm thấy hôm nay vương hậu có chút khác biệt, nhưng cụ thể lại nói không ra bất đồng nơi nào. Động tác nhu hòa đóng lại cửa điện, quay người liền thấy được hướng đi tới bên này thị nữ trưởng, thị nữ hành lễ, đại thị nữ. Nhã Thủy An là vương hậu bên người một đám thị nữ trưởng, cũng là quốc vương người bên cạnh, cho nên trừ bỏ vương hậu, bình thường những cái này thị nữ cũng cần nghe người thị nữ trưởng này phân phó. Nhã Thủy An tướng mạo ngày thường có chút lăng lệ, không cười thời điểm tựa như cổ thế kỷ trong bức họa vu bà, bởi vậy bọn thị nữ đều có chút sợ nàng. Vương hậu đang làm cái gì? Nhã Thủy An hỏi. Thị nữ ngoan ngoãn dễ bảo nói, đại thị nữ, vương hậu đang nghỉ ngơi. Nhã Thủy An có chút nhăn đầu lông mày, từ khi tiến nhập vương cung, vì trở thành một chân chính vương hậu, đối phương vô luận là lễ nghi phương diện vẫn là làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều phi thường nghiêm cẩn, mặc dù phẩm tính không được tốt lắm, nhưng làm một cái tôn quý vương hậu, luôn hành cử chỉ xác thực tìm không ra một tia phạm sai lầm. Không có thân làm nô buộc phải có tự giác, Nhã Thủy An thẳng tắp hướng về cung điện đi đến, sau đó dùng tay gõ cửa, dùng không có chút nào tâm tình chập chờn băng lãnh giọng nói, vương hậu. Chính ghé vào nhu nhu nhuyễn nhuyễn trên giường lớn híp mắt Trầm Mục Bạch làm bộ nghe không được, biếng nhác bộ dáng giống như là mọc ở phía trên này. Ăn uống no đủ, ngủ ngon, nhân sinh chính là như vậy qua mới có ý nghĩa. Ở ngoài cửa Nhã Thủy An lông mày nhàu đến lợi hại hơn, ngữ khí cũng không tự chủ được trở nên cứng nhắc một chút, vương hậu, quốc vương bệ hạ triệu ngài đi qua chỗ của hắn một chuyến. Trầm Mục Bạch ngủ gật đi hơn phân nửa, căn cứ nguyên ký thể trong trí nhớ, cái này vị quốc vương hơn 30 gần 40 tuổi, mà nguyên ký thể vẫn là một cái tuổi gần 16 thiếu nữ, đối phương niên kỷ đủ để làm nàng phụ thân. Mặc dù trong ấn tượng cái này vị quốc vương như cũ rất anh tuấn, phong thái không giảm năm đó, thậm chí đối với nguyên ký thể 10 điểm ôn nhu, nhưng Trầm Mục Bạch lại không thế nào muốn gặp đến cái này vị quốc vương, đại khái là bởi vì đối phương cho nàng một loại 10 điểm cảm giác quái dị. Ngoài cửa Nhã Thủy An lúc này đã bắt đầu có không kiên nhẫn thái độ, thậm chí có ẩn ẩn tức giận, phảng phất sau một khắc liền sẽ đẩy cửa tiến đến. Trầm Mục Bạch không nghĩ chọc giận người thị nữ trưởng này, dù sao chọc giận đối phương sẽ chỉ có hại mà vô lợi. Cửa điện từ bên trong bị mở ra, lộ ra trong phòng người, thiếu nữ mỹ lệ trên khuôn mặt là tôn quý không thể xâm phạm cao ngạo thần sắc, hoa lệ quần áo hạ thân vật liệu tinh tế tốt đẹp, trên đầu vương miện phụ trợ nàng cả người càng thêm lộng lẫy. Là một vị vương hậu, nàng ngoại hình cùng khí chất không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Nhã Thủy An trong mắt bất mãn cùng tức giận chậm rãi rút đi, chỉ là ngữ khí như cũ có chút cứng nhắc cùng băng lãnh, "Vương hậu, xin hỏi ngài vừa rồi tại trong phòng làm cái gì?" Tại nàng nói chuyện trong lúc đó, Trầm Mục Bạch cũng quan sát tỉ mỉ lấy Nhã Thủy An. Tại trong trí nhớ, nguyên ký thể tựa hồ 10 điểm không thích người thị nữ trưởng này, bởi vì trừ bỏ quốc vương, đối phương là duy nhất không nhìn nàng màu sắc người. Nguyên Ký Thể trời sinh tính 10 điểm cao ngạo, thậm chí có chút ghen tị, nàng hướng quốc vương phàn nàn bản thân bất mãn, lại không nghĩ rằng luôn luôn thuận theo nàng quốc vương nhàn nhạt nói, Nhã Thủy An chính là cái này bộ dáng. Lúc ấy Nguyên Ký Thể không biết vì sao, trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ sợ hãi cảm xúc, từ nay về sau, liền lại cũng không đối với quốc vương nói lần thứ hai. Nhã Thủy An, ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút thôi, có vấn đề gì không? Đối mặt Nhã Thủy An chất vấn, thiếu nữ trên khuôn mặt đè nén nộ khí, có chút bất mãn nói. Thiếu nữ cùng thường ngày bộ dáng không hề có sự khác biệt, Nhã Thủy An đấy mắt hoài nghi bị nàng biến mất, ngữ khí như cũ băng lãnh cứng nhắc nói, vương hậu, mời đi, quốc vương bệ hạ đang chờ ngươi. Chương 75, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 3. Tại ạ gì ăn con dân trong lòng, bọn họ quốc vương là một cái anh tuấn ôn nhu nam nhân, cũng là một vị hợp cách quốc vương. Không chỉ có để bọn hắn vượt qua an khang có dư sinh hoạt, còn là một vị 10 điểm thâm tình trượng phu. Cho nên tại ạ gì ăn thiếu nữ trong lòng, quốc vương chính là các nàng trong ngộng hoàn mỹ tình nhân. Nguyên Ký Thể còn không có gặp được quốc vương trước đó, cũng từng đem quốc vương trở thành trong tưởng tượng trượng phu, chỉ là nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra, đã từng thở thiếu thời làm qua nằm mơ ban ngày, có một ngày lại biến thành thực. Giống như là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh duy chỉ có đập trúng đầu mình, Nguyên Ký Thể ngay từ đầu cũng cuồng hỉ thậm chí cảm thấy không chân thực, tại cảm nhận được quốc vương đối với nàng sủng ái cùng ôn nhu về sau, liền dần dần quên đi vừa mới bắt đầu xuất hiện loại tâm tình này, trở nên quên hết tất cả, ngạo mạn ghen tị tính tình cũng càng ngày càng không còn che giấu. Tinh xảo hoa lệ điêu phù, màu sắc rực rỡ phục cổ hành lang chân dung, tất cả đều đang hiện lộ rõ ràng tòa cung điện này tráng lệ cùng tinh quý. Nhã Thủy An tại trước cửa điện ngừng lại, đưa tay làm một cái thỉnh động tác, vương hậu. Trầm Mục Bạch nhìn một chút hai bên đứng thẳng thẳng tắp võ sĩ, trong lòng đối với hệ thống nói, ta có chút sợ. Hệ thống nói, sợ cái gì? Hắn lại sẽ không ăn ngươi. Trầm Mục Bạch vẫn là sợ, ta hiện tại làm bộ té xỉu còn kịp sao? Hệ thống nói, hảo hảo diễn kịch, một tháng bên trong đường băng người thiết lập là có thể. Trầm Mục Bạch cảm thấy ủy khuất, ở chúng ta thế giới kia, diễn viên quần chúng còn có cơm đùi gà hộp cầm đây, ta có vật gì? Hệ thống nói, ngươi không phải có vương hậu cái thân phận này sao? Muốn ăn cái gì còn không phải một câu sự tình. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, cũng đúng nha. Hệ thống nghĩ thầm, nói ngươi ngốc còn không phục. Cửa điện bị hai cái võ sĩ từ bên ngoài đẩy ra, phát ra một đường gánh nặng thanh âm, lộ ra trong cung điện bộ dáng. Vô luận là bài trí hay là cái khác, tòa cung điện này muốn lộ ra lộng lẫy tinh xảo được nhiều, đây chính là quốc vương trô ở địa phương. Thiếu nữ mang theo váy, tư thái ưu nhã cao quý, khi nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, trên mặt lộ ra một tia nhảy cẫng thần sắc, quốc vương bệ hạ. Màu trắng bên bàn tròn, có một cái đầu đội vương miện quần áo lộng lẫy nam nhân ngồi ở chỗ đó, nghe được giọng cô gái về sau, khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, khiến cho gương mặt kia càng ngày càng anh tuấn. Giống như là cảm nhận được cô ôn nhu cưng chiều ánh mắt, trên mặt thiếu nữ hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng như cũ không thất lễ luôn luôn hướng trước mặt người làm một hoàn mỹ lễ nghi. Anh tuấn trầm ổn quốc vương dù cho đã đến trung niên chi lập, lại không tí ti ảnh hưởng hắn mị lực, ngược lại tuế nguyệt lắng đọng khiến cho hắn càng thêm giàu có nam nhân vị. Phất Già Na, tới ta bên này. Hắn vây vây tay, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thiếu nữ nhu thuận tại hắn bên cạnh ngồi xuống, một đôi mắt tràn ngập ái mộ ngượng ngùng thần sắc. Quốc vương mở miệng nói, Phất Già Na, nghe nói ngươi hôm nay trong phòng ngốc thật lâu. Hắn vẫn là một bộ ôn nhu bộ dáng, ôn hòa lo lắng ngự khi giống như là đang quan tâm thiếu nữ. Lúc này Trầm Mục Bạch nội tâm run lẩy bẩy đối với hệ thống nói, hệ thống cứu mạng A, ta nhanh không tiếp tục kiên trì được. Hệ thống nói, ngươi sợ cái gì? Trầm Mục Bạch nói, ta cũng không biết, chính là trông thấy hắn cười một tiếng ta liền luống cuống. Không có đạt được thiếu nữ đáp lại, quốc vương ánh mắt dừng lại ở đối phương mặt mày bên trên, lại lần nữa kiên nhẫn hỏi qua một lần, Phất Già Na, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Chương 76, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 4. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, trên mặt cái kia đỏ ửng dần dần làm sâu sắc, hai mắt ẩn tình ngượng ngùng nhìn trước mắt cái này thành thục tuấn mỹ nam nhân, quốc vương bệ hạ, Phất Già Na hôm nay chính là có chút chóng đầu. Cho nên nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Quốc vương trong mắt hiện ra điểm điểm lo lắng, ôn nhu ánh mắt chuyên chú nhìn xem thiếu nữ, đợi chút nữa ta để cho người ta đi ngươi nơi đó một chuyến. Ngữ ngừng lại, dường như tùy ý nói, thế nhưng là ta nghe nói ngươi để cho thị nữ đưa bồ đào đi qua, là ăn không vô bữa sáng sao. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, tin tức linh thông như vậy, cũng liền Nguyên Ký Thể tin tưởng quốc vương là thật sủng ái nàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Nguyên Ký Thể mặc dù tính tình cao ngạo, nhưng là bất quá là một vị tuổi gần 16 tuổi thiếu nữ. Đối mặt quốc vương ôn nhu cùng sủng ái, xa vào ở trong đó, ngay cả đối phương chưa từng có chạm qua nàng một lần, bao quát đối với quốc vương bệ hạ xưng hô thế này cũng là ngầm thừa nhận thái độ, đều không có cảm giác được mảy may không thích hợp. Phất Già Na chỉ là khẩu vị không tốt lắm, cho nên muốn ăn một chút ngọt ngọt chua chua đồ vật. Quốc vương bệ hạ, ngài gần nhất rất bận rộn, Phất Già Na cả ngày ở tại trong cung điện đều nhanh ngốc nghêu. Đối mặt quốc vương quan tâm ân cần thăm hỏi, thiếu nữ ngự khí không tự chủ được mang chút nuông chiều. Quốc vương cưng chiều cười cười, vươn tay điểm một cái thiếu nữ chóp mũi, ngươi à, làm vương hậu vẫn là như vậy tính trẻ con. Ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu đến có thể chảy nước, chỉ là cái kia ý cười, lại không đến đáy mắt. Thiếu nữ tựa hồ đối với cái này không có chút nào phát giác, như thường ngày hướng quốc vương làm nũng nói, quốc vương bệ hạ, Phất Già Na chỉ ở trước mặt ngài dạng này, ngài lúc nào mới làm xong trong tay sự tình đâu. Quốc vương cười nói, gần nhất ta đang cùng nước láng giềng nói thông ra sự tình, chỉ sợ bận quá không có thời gian đến bồi ngươi. Nước láng giềng? Thông ra? Là Bạch Tuyết sao? Thiếu nữ có chút nhăn đầu lông mày, không che giấu chút nào bản thân thần sắc. Quốc vương nụ cười nhạt xuống dưới, Phất Già Na, Bạch Tuyết là ta con gái, mà ngươi là nàng mẹ kế, là ạ gì ăn vương hậu, chú ý một chút phân tức. Nguyên ký thể đoạn thời gian trước đối với Bạch Tuyết làm khó dễ hành vi càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, thậm chí bắt đầu ở nô buộc võ sĩ trước mặt không che giấu chút nào bản thân đối với Bạch Tuyết chán ghét cùng ghen ghét. Quốc vương câu nói này hàm ẩn cảnh cáo, nếu như là nguyên ký thể, sẽ chỉ nghe hiểu một chút, mà Trầm Mục Bạch lại cảm nhận được tất cả. Nhưng là nàng đóng vai là Phất Già Na. Quốc vương bệ hạ, Bạch Tuyết phải gả tới nước láng giềng đi sao? Ước chế không nổi mừng rỡ thần sắc hiển lộ ở nơi này trương non nớt mỹ lệ trên mặt, thiếu nữ trong giọng nói là không che giấu chút nào đắc ý. Trầm Mục Bạch nhiệm vụ vốn chính là phá hư Bạch Tuyết cùng nước láng giềng thông gia, hiện nay nhưng bởi vì người thiết lập cùng quốc vương mãnh liệt bệnh đa nghi vấn đề, mà không thể không giả bộ như một bộ ta rất vui vẻ bộ dáng. Kỳ thực từng ngụm lao huyết hướng bụng bên trong nuốt xuống. Quốc vương nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày, ngay sau đó bất đắc dĩ cười cười, Bạch Tuyết là cái hảo hài tử, ta hy vọng các ngươi có thể thật hảo hảo ở chung. Hắn tại lúc nói những lời này thời gian quan sát tỉ mỉ lấy thiếu nữ thân sắc, quả nhiên, đối phương một bộ không vui bộ dáng, trong nháy mắt liền rời đi chủ đề. Quốc vương lúc này mới chậm rãi cười, bên khỏe miệng nhàn nhạt ôn nhu phụ trợ hắn càng ngày càng anh tuấn cùng ôn hòa. Từ trong cung điện đi tới, Trầm Mục Bạch nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, càng ngày càng cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ xa xa khó vời. Quốc vương tên biến thái này lão nam nhân, nhất định có cái gì không muốn người biết cố sự. Không nói trước hắn vì sao cưới nguyên ký thể, sau đó làm ra một bộ sủng ái nàng yêu chiều nàng bộ dáng, còn có Bạch Tuyết trong chuyện, quốc vương thái độ càng là cổ quái, quả thực không giống như là một cái cha ruột đối đãi hài tử phải có bộ dáng. Chương 77, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, nam. Trầm Mục Bạch không khỏi đầy bụng hồ nghi, hệ thống, ngươi sẽ không còn có chuyện gì giấu giếm ta đi. Hệ thống nói, không có. Trầm Mục Bạch nói, ngươi bây giờ nói ra đến ta lựa chọn tha thứ ngươi. Hệ thống, cút đi. Trầm Mục Bạch, ngươi sao có thể nói thô tục. Hệ thống không nói, thiểu năng trí tuệ cũng là sẽ truyền nhiễm. Trầm Mục Bạch trong lòng vẫn là cảm thấy không nỡ, bởi vì, tại hoàn thành thứ nhất cái thế giới về sau, nàng chiếm được cái gọi là nhiệm vụ tích phân. Dựa theo hệ thống giải thích là, tập đủ tích phân về sau, nàng liền có thể giành lấy tân sinh mệnh bắt đầu nhân sinh mới. Không chỉ có như thế, còn có tích phân thương thành, tại làm nhiệm vụ có thể hối đoái tương ứng phụ trợ đạo cụ. Trầm Mục Bạch hỏi hệ thống vì sao ngay từ đầu không có nói với chính mình. Hệ thống nói mỗi cái ký chủ cũng là như thế, trải qua thứ nhất cái thế giới nhiệm vụ khảo nghiệm, chỉ có thông qua nhiệm vụ người mới có thể mở ra thanh tiến độ cùng tích phân thương thành. Trầm Mục Bạch lại hỏi, vậy thất bại người đâu? Hệ thống nói, ha ha, ngươi cứ nói đi. Thất bại người hẳn là bị đào thải, Trầm Mục Bạch tiên lặng nghĩ, đồng thời có chút run lẩy bẩy che kín trên người chăn nhỏ. Nàng rất không muốn chết, còn muốn sống sót, dù sao nàng còn có đại đại vĩ đại mộng tưởng. Hệ thống hỏi, ngươi có ước mơ gì? Trầm Mục Bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đại khái là ăn khắp 3.000 thế giới. Hệ thống, có thể, rất phúc khí. Trở về đến chỗ ở về sau, cũng không lâu lắm, quốc vương liền phái người tới kiểm tra thân thể nàng. Lão đầu dâu bạc lớn tại sau khi xem bệnh xong, đối với tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp hành một cái lễ, vương hậu, ngài gần nhất tâm tình thụ ảnh hưởng, cho nên khẩu vị có chút không tốt, nên nhiều đi ra ngoài một chút. Ta sẽ phân phó phòng bếp làm một chút thanh đạm đồ ăn, trong khoảng thời gian này đều sẽ như thế, hy vọng ngài thân thể sẽ mau chóng an khang. Tại nghe được câu này về sau, Trầm Mục Bạch quả thực muốn khóc ngất tại nhà vệ sinh, trên mặt vẫn là muốn bảo trì mỉm cười, cảm tạ ngươi, Hoắc Tỷ Mạn tiên sinh. Ta thực sự là cảm ơn ngươi cả nhà. Tại phân phó thị nữ không nên tùy ý quấy rầy về sau, Trầm Mục Bạch giống đầu cá ướp muối một dạng sủi lơ trên giường, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi có phải hay không quên cái gì? Trầm Mục Bạch, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Hệ thống. Trầm Mục Bạch mỉ sợi thức từ trên giường bò lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi đến một khối khảm tràn đầy kim quang đá quý trước gương, đầy cõi lòng chờ mong nói, ma gương a ma gương, nói cho ta biết, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Là không sai, ở cái thế giới này, cái này ác độc vương hậu cũng có một cái thần kỳ ma gương, trừ bỏ vương hậu bản thân, người khác đều nghe không đến nó nói chuyện. Những thị nữ kia quen thuộc vương hậu thích trưng diện tính tình, cho nên tại nàng mỗi lần hỏi gương đen trên thế giới này ai đẹp nhất thời điểm, đều không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Hôm nay ma gương đã lần thứ hai một bức, dù sao lấy trước vương hậu đều hỏi nó cùng một vấn đề, cái kia chính là trên thế giới này đẹp nhất người là ai. Nhưng là hôm nay vương hậu rất kỳ quái, trước người vẫn là giống như trước đây, người sau lại là giống như là biến thành người khác, khiến cho nó trong lòng có chút mau mau. Thế là đang nghe được vương hậu cha hỏi về sau, càng cẩn thận hơn trả lời, trở về vương hậu, buổi trưa hôm nay ngài thức ăn là rau xà lách salad. Trầm Mục Bạch mặt không biểu tình nói, a, rau xà lách salad, cái kia rất tuyệt đồng a. Câu nói sau cùng cơ hồ là một chữ từ trong miệng đụng tới. Ma gương cảm thấy bộ dáng bây giờ vương hậu càng đáng sợ, có chút run lẩy bẩy, muốn đem bản thân toàn bộ thân gương co đến trong góc. Chương 78, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 6. Tại đã biết cơm trưa là rau xà lách salad về sau, Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt, nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, vậy ngày mai đâu? Ngày mai đây. Ma gương. Trầm Mục Bạch, ma gương, ngươi thế nào không nói lời nào? Ma gương tâm tình lúc này phức tạp, nếu như nó cùng hệ thống nhận biết mà nói, nó đại khái liền sẽ biết rõ loại này nói không nên lời tâm tình là cái gì. Trở về vương hậu, ngày mai sự tình chỉ có ngày mai đến ta mới biết được. Ma gương trả lời, đồng thời trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vương hậu làm sao liền cái này đều quên. Trầm Mục Bạch, cái này ma gương hơn phân nửa cũng là phế. Hệ thống thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí có điểm muốn cười. Lúc này, bị lãng quên trong góc cứu vớt mục tiêu nhân vật Bạch Tuyết rốt cục bị Trầm Mục Bạch nghĩ tới. Điện cửa bị mở ra, bên ngoài chờ thị nữ mở miệng dò hỏi, vương hậu, xin hỏi có cần gì không? Mỹ lệ tuổi trẻ vương hậu khẽ nâng lên cái cằm, mang ta đi công chúa Bạch Tuyết chỗ kia. Thị nữ lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc, bình thường vương hậu tuyệt đối khinh thường tự mình đi Bạch Tuyết cung điện, chỉ có tại gặp được đối phương thời điểm mới có thể dùng lời nói ác độc trào phúng ngữ khí khó xử. Bởi vì tại vương hậu trong mắt, Bạch Tuyết chẳng qua là một cái vẹn vẹn có được túi ra khó lên mặt bàn đồ vật. Làm sao? Có lẽ là bởi vì thị nữ thần sắc quá mức rõ ràng, tuổi trẻ vương hậu có chút nhăn đầu lông mày, bệ nghệ ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn. Nghĩ đến bình thường những người kia chọc tới vương hậu hạ tràng, thị nữ dùng mình một cái, vội vàng nói, là, vương hậu. Tại nguyên ký thể ký ức bao bên trong, toàn bộ vương cung cũng là trắng lệ, màu trắng phù điêu, màu sắc rực rỡ hành lang chân dung, bao quát đi mỗi một tấc đất cũng là toàn bộ vương đô bên trong tôn quý nhất tồn tại. Nhưng là khi nhìn đến Bạch Tuyết chỗ ở về sau, Trầm Mục Bạch mới biết được, trong vương cung vẫn còn có dạng này một mạc địa phương. Bạch Tuyết ở cung điện 10 điểm đơn giản, mặc dù không đến mức đơn sơ, nhưng nhìn đi lên không hề giống là một vị công chúa ở địa phương. Canh giữ ở trước cung điện thị nữ khi nhìn đến nàng về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền vội vàng hành lễ nói, vương hậu. Trầm Mục Bạch hỏi, công chúa Bạch Tuyết đâu? Tại nàng hỏi ra câu nói này về sau, thị nữ trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, thậm chí mang theo không có sợ hãi đắc ý, trở về vương hậu, công chúa điện hạ ở bên trong. Nàng vừa nói một bên đẩy ra cửa điện, lộ ra bên trong tràng cảnh. Ăn mặc màu đỏ váy lọ lì tạ thiếu nữ quỳ ở trên thảm, mái tóc đen dài phủ lên nàng thần tình trên mặt, động tác cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy màu trắng gạch. Mà ở nàng bên cạnh, là đứng đấy một tên thị nữ, chính bên mặt hất hàm sai khiến chỉ huy thiếu nữ, công chúa điện hạ, chỗ này, còn có chỗ này, ngài cần phải cẩn thận lau sạch sẽ. Đang nghe điện cửa sau khi được mở ra, thị nữ xem thường nhìn qua, ẩm lì ạ, không phải đã nói rồi còn lại lời nói theo nhìn người tới im mặt mà dừng, thị nữ thần tình trên mặt đại biến. Liền vội vàng hành lễ, vương hậu. Đang nghe được thị nữ lời nói, trên mặt đất thiếu nữ thân hình khẽ run lên, ngay sau đó xoay người, túi thấp đầu, thanh âm thấp nhỏ mà nhát gan, mẫu hậu. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất hèn mọn khiếp đảm công chúa Bạch Tuyết, có chút nhăn đầu lông mày. Một bên thị nữ chú ý tới, giữa lông mày lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác xem kịch thần sắc. Chương 79, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 7. Ngay tại hai người thị nữ cho rằng tuổi trẻ vương hậu sẽ như là thường ngày như thế, đối với công chúa Bạch Tuyết dùng lời nói ác độc châm chọc khiêu khích lúc, đối phương lại dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lại, các các ngươi tính là thứ gì? Hai vị thị nữ nhếch miệng lên đường cong có chút cứng ngắc, mở to hai con ngươi, có chút không thể tin nhìn trước mắt cao ngạo phảng phất nhìn rác rưởi một dạng nhìn xem các nàng vương hậu. Hệ thống nói, ngươi muốn làm gì? Chú ý không muốn băng người thiết lập. Trâm Mục Bạch nói, chớ quấy rầy, ta muốn bắt đầu biểu diễn. Hệ thống. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ trên mặt đất công chúa Bạch Tuyết, ngay sau đó ngước mắt, dùng băng lãnh cao ngạo ánh mắt nhìn đã cứng tại chỗ không dám động đậy thị nữ, nàng là thân phận gì? Mà các ngươi lại là thân phận gì? Có phải hay không cảm thấy mình cùng Bạch Tuyết có được một dạng cao quý huyết thống, cho nên không có ta đây vương hậu để vào mắt, ân. Nguyên khí thể mặc dù tuổi trẻ, nhưng xem như vương hậu nàng tuyệt đối có đầy đủ khí chàng cùng kiêu ngạo vô liếng, quốc vương sủng ái, cao ngạo tính tình đủ để cho nàng trong vương cung đi ngang. Chỉ bất quá bởi vì ghen tị, cho nên thoạt nhìn nhiều hơn một phần thiếu nữ ngang ngược. Mà hiện nay, tấm kia mỹ lệ trên mặt là không thể xâm phạm cao quý thần sắc. Vô luận vẫn là thần thái vẫn là ánh mắt đều đủ để chấn nhiếp trong cung điện tất cả mọi người. Hai người thị nữ sắc mặt trắng bệch, run rẩy nằm xuống, vương hậu. Xin ngài không nên so đo chúng ta sai lầm. Chúng ta sau này nhất định sẽ không lại phạm. Trong cung điện người nào không biết tuổi trẻ vương hậu không thích công chúa Bạch Tuyết, khắp nơi khó xử, thậm chí dùng lời nói ác độc công kích. À gì ăn các con dân không rõ ràng quốc vương bệ hạ đối với nữ nhi của mình thái độ, các nàng có thể cũng rõ ràng là gì. Quốc vương đối với công chúa Bạch Tuyết cũng không chú ý, thậm chí có điểm hờ hững, nhưng ở ăn, mặc, ở, đi lại bên trên lại chưa từng có keo kiệt qua. Các nàng tự nhiên cũng không dám ở phía trên dở trò, chỉ bất quá người đều có trong lòng u ám, làm nhỏ yếu đê hèn tồn tại nhận tất cả mọi người coi thường thậm chí là lạnh nhạt đối đãi lúc, chịu ảnh hưởng cùng cảm nhiễm người liền sẽ biến thành đám ô hợp. Cái này hai người thị nữ chính là hai trong đó. Các nàng chuyện đương nhiên cảm thấy công chúa Bạch Tuyết chẳng qua là một có được một tầng thân phận người bình thường thôi, thậm chí còn không bằng các nàng. Cho nên tại trong bình thường, phải có chức trách các nàng đều chẳng qua hỏi, không đi làm, thậm chí còn để cho hèn mọn yếu đuối hèn nhát công chúa Bạch Tuyết tự tay đi làm, dùng cái này được trên tâm lý vặn vẹo khoái cảm. Nhìn a, à gì án công chúa điện hạ cũng bất quá là một kẻ đáng thương, thậm chí trôi qua còn không bằng các nàng. Mỗi khi hai người thị nữ nghĩ như vậy thời điểm, khoe miệng không khỏi phát ra đắc ý quên hình tiếng cười. Thậm chí tại vương hậu khi đi tới thời gian, tại cảm thấy có chút bối rối sau rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu so với các nàng còn muốn chán ghét công chúa Bạch Tuyết. Nhưng là các nàng rất nhanh thì biết bản thân ngu xuẩn, tuổi trẻ vương hậu một câu liền đề tỉnh các nàng. Công chúa Bạch Tuyết mặc dù không nhận quốc vương bệ hạ sủng ái, nhưng dù sao cũng là một vị huyết thống cao quý công chúa điện hạ, mà các nàng chẳng qua là ti tiện nô bộc. Mà ngu xuẩn các nàng còn không chút nào đem vương hậu để vào mắt, ở trước mặt nàng vũ nhục công chúa điện hạ, vũ nhục hoàng thất. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, thân thể ngăn không được sợ hãi run rẩy, lập tức nhận tội nói, vương hậu, chúng ta biết lỗi rồi. Van cầu ngài, cho chúng ta một lần đổi sai cơ hội, nguyện chủ để cho được quốc vương bệ hạ sủng ái ngài thanh xuân mỹ lệ vĩnh chú. Chương 80, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 8. Không thể không nói, cái này hai người thị nữ sắc thực có chút khôn mặt. Bắt được vương hậu trong lòng để ý nhất hai dạng đồ vật, dù cho chỉ là vô cùng đơn giản một câu vớt mông ngựa lời nói. Nếu là trước kia vương hậu nói không chừng thì sẽ từ nhẹ xử lý, nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt các nàng, là cái đổi tâm vương hậu. Các ngươi làm ta giống như các ngươi ngu xuẩn sao. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu không che giấu chút nào bản thân chán ghét cùng băng lãnh, không nhìn nữa các nàng ghê tởm sắc mặt, đối với một bên theo tới thị nữ nói, để cho võ sĩ đem các nàng đuổi ra cung. Bọn thị nữ nghe vậy sắc mặt đại biến. Nếu như bị đuổi ra cung, trở lại trong vương đô các nàng sẽ phải chịu bao nhiêu ác ý suy đoán cùng xa lánh. Không để ý tới mặt mũi gì bỏ qua, ý đồ đi tóm lấy vương hậu váy, vương hậu. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu giống như là lại nhìn dơ bẩn rác rưởi một dạng, thân xác chán ghét tránh qua, tránh né, lạnh lùng nói, cút ngay. Bị gọi tới võ sĩ tiến vào trong điện, lôi đi hai người, tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ không ngừng truyền đến, thẳng đến càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn biến mất. Trầm Mục Bạch buồn bã nói, nếu có đạo diễn tại, nhất định sẽ cho ta thêm 10 cái đùi gà. Hệ thống, còn không biết xấu hổ. Trâm Mục Bạch, trời cao đấu kỵ anh tài. Hệ thống nhịn không được. Thiểu năng trí tuệ, im miệng. Trâm Mục Bạch ủy khuất, ngươi ngay cả đùi gà đều cấp không nổi, có tư cách gì kêu ta im miệng. Hệ thống nhất định không biết nói gì. Tuổi gần 14 tuổi công chúa Bạch Tuyết thân thể rất là đơn bạc, lúc này như cũ quỳ gối trên thảm, túi thấp đầu, hèn mọn khiếp đảm không dám ngửa mặt lên. Trầm Mục Bạch chậm rãi đi đến trước mặt nàng, rõ ràng nhìn thấy đối phương khẽ run hạ thân thể. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất công chúa Bạch Tuyết, ngữ khí lạnh lùng nói, còn quỳ trên mặt đất làm gì? thân làm công chúa ngươi cứ như vậy cam nguyện bị người khác khi dễ. Quả thực ném ta và ngươi phụ vương mặt. Mẫu hậu công chúa Bạch Tuyết từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngửa mặt lên, tại đối lên với cặp mắt kia thời điểm, giống như là bị kim châm đến một dạng nhanh chóng rủ xuống đôi mắt. Lần này, Trầm Mục Bạch rốt cục nhìn rõ ràng nàng bộ dáng, có chút giật mình. Tại nguyên ký thể ký ức trong bọc, công chúa Bạch Tuyết từ trước đến nay là khiếp đảm lại nhu nhược, chưa từng có cái nào một lần dám nâng lên qua mặt. Luôn luôn đem đầu ép tới trầm thấp, nhát gan, khiếp nhược, không có cái gì tồn tại cảm giác. Nếu như không phải ma gương nói cho nàng công chúa Bạch Tuyết là trên thế giới đẹp nhất người, nguyên ký thể cũng sẽ không để ý có một người như thế tồn tại. Nguyên ký thể cho tới bây giờ không rõ ràng công chúa Bạch Tuyết mỹ mạo, nhưng là nàng gặp qua tiền nhiệm vương hậu chân dung, đám người đều nói công chúa Bạch Tuyết so với nàng mẹ đẻ còn muốn đẹp đến mức rất nhiều, nguyên chủ liền tin. Nàng không nhìn tới công chúa Bạch Tuyết mặt nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, nàng cảm thấy vương hậu đã đẹp lắm rồi. Nàng sợ hãi nàng xem gặp công chúa Bạch Tuyết mặt sau sẽ nhịn không ở tự tay xé nó. Thứ hai, nàng mặc dù thường xuyên đối với công chúa Bạch Tuyết ác ngôn ác ngữ, nhưng lại cho tới bây giờ không tới gần qua đối phương, bởi vì nàng cảm thấy sẽ có nhục thân phận của mình. Một cái quốc vương căn bản không chút nào để ý con gái, một cái quốc vương 10 điểm sủng ái vương hậu, so sánh rõ ràng, lấy nguyên ký thể tâm cao khí ngạo tâm tính là tuyệt đối sẽ không chủ động đi tới gần đối phương. Thon dài nồng đậm lông mi che đậy kín cặp kia đen như vẩy mực con ngươi. Da tuyết môi đỏ, tại màu đỏ lạc lệ tháp quần trang phụ trợ dưới càng là đẹp đến mức vô phương nhận biết. Tựa hồ là đã nhận ra nàng ánh mắt, công chúa Bạch Tuyết lông mi khẽ run lên. Chương 81, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 9. Trầm Mục Bạch hoàn hồn, nghĩ thầm, khó trách nguyên ký thể ghen ghét công chúa Bạch Tuyết mỹ mạo, cái này tướng mạo thật sự là đẹp mắt không còn giới hạn. Nàng nhẫn không ra lại nhìn thoáng qua, lại đụng vào công chúa Bạch Tuyết vụng trộm dương mắt một chớp mắt kia. Liếc trộm bị bắt bao, Bạch Tuyết trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, có chút bối rối rủ xuống đôi mắt, lông mi không ở rung động, cục xúc bất an nắm chặt hai bên váy. Ngươi rất sợ ta. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu có chút nhăn đầu lông mày, bất mãn rêu cợt nói, chẳng lẽ ta sẽ còn ăn ngươi hay sao? Công chúa Bạch Tuyết nhanh chóng ngẩng đầu, khẽ cắn đỏ thâm cánh môi, không phải. Mẫu hậu. Cặp kia giống như chân trâu đen giống như con ngươi nhiễm lên một tầng hơi mỏng mờ mịt, mang theo một chút khiếp đảm một chút khẩn trương. Cao hơn Bạch Tuyết nửa cái đầu vương hậu chậm rãi đi đến trước mặt nàng, thần sắc cao ngạo hướng về phía nàng nói, đó là cái gì? Bạch Tuyết mí mắt chớp xuống, nói khẽ, ta chỉ là rất lâu không nhìn thấy mẫu hậu. Rõ ràng chỉ là bình thường một câu, Trầm Mục Bạch lại không hiểu cảm thấy có trong nháy mắt không được tự nhiên, loại này không được tự nhiên không phải xấu hổ hoặc là không có ý tứ tình cảm, mà là loại kia thật giống như bị thứ gì bao đắp lên người vô cùng dính chặt cảm giác. Loại cảm giác này thoáng qua tức thì, tựa như bất quá là nàng ảo giác. Trầm Mục Bạch không có đem nó để ở trong lòng, nhìn trước mắt rõ ràng đang sợ nàng sợ vô cùng công chúa Bạch Tuyết trên người, buồn rầu đối với hệ thống nói, ta làm như thế nào cùng công chúa Bạch Tuyết tạo mối quan hệ. Hệ thống nói, 2 tích phân. Trầm Mục Bạch tuyệt vọng nhớ tới, từ khi có tích phân, hệ thống lại cũng không phải cái kia có thể miễn phí sử dụng hệ thống. Trầm Mục Bạch nói, hệ thống, đánh cái hữu nghị giá. Hệ thống thiết diện vô tư, không có, lan. Ánh mắt u oán hướng Bạch Tuyết trên người nhìn lại. Thiếu nữ manh khảnh mảnh mai thân thể có chút co lên, lông mi lay động đến lợi hại hơn, Trầm Mục Bạch sinh lòng thương hại, dùng từ ái ngữ khi đối với hệ thống nói, ta quyết định đem nàng coi như bản thân con gái ruột. Hệ thống, cái này thiểu năng trí tuệ có phải hay không quên cái gì? Người thiết lập hạn chế vẫn còn, Trầm Mục Bạch không có khả năng trắng trợn đối với Bạch Tuyết lấy lòng, làm ra một bộ thân cận bộ dáng. Thế là hướng về phía bên người thị nữ phân phó nói, ta có chút mệt mỏi, hôm nay ngay ở chỗ này dùng cơm a. Thị nữ vừa muốn đáp ứng, chỉ nghe thấy vương hậu nói bổ sung, thuận tiện đem Bạch Tuyết cũng chuẩn bị, còn có thị nữ sự tình ngự khí có chút lộ ra lanh ý, đừng có lại cho ta xem đến tình huống tương tự, quốc vương bệ hạ cũng sẽ không cao hứng. Thị nữ hơi sững sờ, nhanh chóng tại công chúa Bạch Tuyết trên người quét mắt một chút, ngay sau đó suy nghĩ minh bạch cái gì. Khó trách từ quốc vương bệ hạ cái kia trở về một chuyến vương hậu liền đến cái này đến, cũng sẽ không giống trước đó như thế không che giấu chút nào hiển lộ bản thân chán ghét. Nguyên lai mọi thứ đều là có nguyên do. Thị nữ ở trong lòng nhận định vương hậu là vì nịnh nọt quốc vương bệ hạ, lên tiếng liền thối lui ra khỏi cung điện. Nhưng lại đứng tại chỗ công chúa Bạch Tuyết đang nghe một câu nói kia sau lộ ra kinh ngạc cục xúc bất an thần sắc, đỏ thâm bờ môi bị nàng cắn càng ngày càng mi đỏ ửng, giống như là muốn nhỏ ra máu tươi một dạng. Tựa hồ là đã nhận ra nàng bất an, vừa nghĩ tới công chúa Bạch Tuyết trước kia sinh hoạt, Trầm Mục Bạch trong lòng thương hại càng ngày càng nồng đậm. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cúi thấp xuống mặt mày công chúa Bạch Tuyết, trong miệng phun ra bố thí lời nói, hôm nay ta liền bồi ngươi ăn một bữa cơm tốt rồi, tránh khỏi phụ vương của ngươi nói ta người vương hậu này đối với ngươi có bao nhiêu không tốt. Bạch Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia đen như mực đậm con ngươi thẳng vào đánh nhau với nàng ánh mắt. Trầm Mục Bạch bị nhìn thấy sững sờ. Bạch Tuyết tại nàng hoàn hồn trước đó nhanh chóng rời ánh mắt, cụp xuống lấy ánh mắt, có chút e lệ thấp giọng nói, là, mẫu hậu. Chương 82, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 10. Thị nữ rất nhanh liền đem trưa hôm nay bữa ăn bưng tới, tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu cùng ăn mặc màu đỏ lạc lệ tháp quần trang công chúa Bạch Tuyết ngồi đối mặt nhau, màu trắng hình vuông trên bàn dài được thành so sánh rõ ràng. Trầm Mục Bạch ánh mắt vô cùng u oán nhìn mình trước mặt rau xà lách salad, nhìn lại Bạch Tuyết trong bàn ăn bò bít tết gan ngỗng, 10 điểm khắc chế hít hít trong miệng nước miếng. Nhìn không được oa ôm một tiếng khóc lên, Trầm Mục Bạch nói, trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách không phải sinh cùng tử. Gần nhất thức đêm vụng trộm nhìn tiểu hệ điện ảnh thống vô ý thức nói tiếp, mà là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Trầm Mục Bạch lắc đầu, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, là ngươi ưa thích đồ ăn ngay tại trong miệng người khác, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng ăn xong. Trong giọng nói bi thương để cho bất luận một vị nào nghe được người đều vì đó động dung, nhưng mà hệ thống thờ ơ, đồng thời rất lạnh lùng qua loa nói, à, có lẽ là cảm nhận được kia nóng bỏng cay không che giấu chút nào ngay thẳng ánh mắt, Bạch Tuyết có chút lo sợ bất an ngẩng đầu, tại chạm đến cặp kia tỏa sáng con mắt lúc, hơi sững sờ, hai gò má hiện hiện một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, giống như trong tuyết hồng mai đồng dạng, đẹp đến nổi người ngạt thở. Mẫu hậu. Bạch Tuyết có chút cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, thanh âm nhỏ nếu mỗi kia, thon dài nồng đậm lông mi bất an lay động. Trầm Mục Bạch lúc này mới nhớ tới bản thân muốn duy trì người thiết lập, mà không phải si ngốc nhìn xem Bạch Tuyết trước mặt bàn ăn, ho nhẹ một tiếng, hơi hất cằm lên, ngự khí ngạo mạn, ngươi liền ăn như vậy điểm. Lãng phí đáng xấu hổ a a a a, thả ra ngươi trước mặt bò bít tết gan ngỗng để cho ta tới. Vừa mới chuẩn bị buông xuống bộ đồ ăn Bạch Tuyết đang nghe một câu nói kia về sau, nắm dao nĩa tay có chút siết chặt. Cục xúc bất an đánh nhau với đối phương bắt bẻ bất mãn ánh mắt, nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi dưới, nguyên bản đỏ thâm diễm lệ bờ môi giống như là nhiễm lên một vòng máu tươi, sấn thác ra thịt trắng như tuyết, thuần khiết lại mê hoặc. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu ánh mắt rơi vào nàng xem ra nhỏ bé yếu đuối trên thân thể, trong con ngươi là tràn đầy không vui, tại vương đô trong bạn cùng lứa tuổi, giống như ngươi vậy đại hải tử đều đã dáng dấp cùng ta không sai biệt bao cao, ngươi xem lên làm sao giống hoàn toàn không có phát dục bộ dáng. Lông mày khẽ nhíu một chút, là ghét bỏ phòng bếp chuẩn bị đồ ăn không hợp khẩu vị ngươi sao? Còn là nói, bởi vì có ta ở đây, ngươi liền ăn không vô những vật này. Không phải. Mẫu hậu. Bạch Tuyết vội vàng lắc đầu, sợ hãi mở miệng nói. Vậy liền cho ta ăn nhiều một chút. Tuổi trẻ vương hậu hướng trong bàn ăn thêm một khối gan ngỗng, sau đó phóng tới trước mặt đối phương bộ đồ ăn bên trong. Bạch Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhìn xem bộ đồ ăn bên trong gan ngỗng, nhẹ nhàng liệm dưới đôi mắt, thon dài nồng đậm lông mi phủ lên đáy mắt cảm xúc. Khẽ gật đầu nói ra, tạ ơn mẫu hậu. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó cúi đầu ăn trước mặt mình rau xà lách salad. Dao nĩa bên trên còn lưu lại gan ngỗng đặc biệt mùi thơm, Trầm Mục Bạch nước mắt lưng tròng nói, vì một hôm này, ta diễn kỹ đột nhiên bay tăng mạnh rồi. Hệ thống, không lời nào để nói. Cái này một bữa ăn đến buồn vui đan sen, buồn là sống đồ ăn salad mùi vị nhạt không vị còn đặc biệt ít, vui là cùng Bạch Tuyết quan hệ xem như càng gần một bước. Tại Bạch Tuyết cung điện ngốc trong một giây lát, ăn không đủ no Trầm Mục Bạch toàn bộ tâm tư đều đặt ở làm sao đi trong phòng bếp vụng trộm tìm ăn, vừa nghĩ tới bò bít tết gan ngông các loại thức ăn, nàng nước miếng kém chút không chảy ra, thế là đứng dậy, không kịp chờ đợi chuẩn bị trở về bản thân cung điện. Chương 83, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 11. Mẫu hậu một đường yếu ớt thanh âm từ phía sau vang lên. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu quay đầu lại, ngữ khí thản nhiên nói, còn có chuyện gì sao? Bạch Tuyết khẽ cắn đỏ thấm bờ môi, qua đen dài lông mi có chút nhấc lên. Lộ ra trong tròng mắt đen khiếp đảm cùng hy vọng, mẫu hậu về sau còn sẽ tới Bạch Tuyết nơi này sao? Đang hỏi xong câu nói này, nàng tựa hồ cảm thấy có chút bất an cùng hối hận, tuyết bạch màu da lập tức trở nên hơi trắng bạch, là Bạch Tuyết lòng tham. Đã ngươi đều như vậy cầu ta, cái kia ta liền cố hết sức đáp ứng tốt rồi. An mặc hoa lệ váy xòe vương hậu khẽ nâng lên cái cằm, ngữ khí ngạo mạn. Phảng phất con ngươi màu đen đàn hương tại nghe được cái này sau khi trả lời có chút tỏa sáng, Bạch Tuyết trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt tường đỏ. Lộ ra một chút ngượng ngùng thần sắc, mím môi nói, mẫu hậu có thể tới nơi này, Bạch Tuyết rất vui vẻ. Từ Bạch Tuyết trong cung điện đi ra, Trầm Mục Bạch trong lòng chịu mến nghĩ, Bạch Tuyết thật là đáng yêu, trước kia vương hậu làm sao bỏ được như thế đối đãi nàng. Trở lại vương hậu chỗ ở về sau, Trầm Mục Bạch đã đói đến bụng đói kêu vang, nàng hữu khí vô lực đối với ma kính nói, ma gương a ma gương, ngươi nói cho ta biết, muốn thế nào mới có thể trộm được trong phòng bếp bò bít tết gan ngỗng. Ma kính. Trở về vương hậu, trong phòng bếp đã không có bò bít tết gan ngỗng. Trầm Mục Bạch nói, cái kia còn có thứ gì? Ma Kính trả lời, có rau xà lách salad, cái khác rau quả salad, hoa quả salad, súp khoai tây, bánh mì nướng, mỡ bò, sữa bò. Nghe xong Trầm Mục Bạch chết lặng hỏi, có gà sao? Ma Kính run lẩy bẩy, có chút cẩn thận từng ly từng tí trả lời, không có, vương hậu. Trầm Mục Bạch đối với hệ thống nói, đây chính là ngươi theo ta nói muốn cái gì có cái đó. Hệ thống nói, phòng bếp không có trách ta rồi. Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy mình là trên thế giới đáng thương nhất người, nàng ủy khuất nói, có ngươi dạng này hệ thống sao, làm nhiệm vụ cũng không thể để cho ta ăn no. Hệ thống dừng một chút, ngươi có thể cầm tích phân hối đoái trong thương thành đồ ăn. Vừa nghe đến hệ thống lời nói, Trầm Mục Bạch lập tức cảnh giác, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hệ thống, vậy ngươi liền tiếp tục đói bụng a. Trầm Mục Bạch rất có chí khí nghĩ, ta là như thế vì đồ ăn bán tích phân người sao. Nửa canh giờ đi qua, nàng nằm ở trên giường đối với hệ thống nói ra, cho ta đến con gà. Ăn gà Trầm Mục Bạch thỏa mãn ở một cái, nàng sờ lên tròn lưu lưu bụng đối với canh giữ ở cung điện bên ngoài thị nữ nói, ta muốn đi vườn hoa giải sầu một chút. Thị nữ nhìn thoáng qua tâm tình rất tốt vương hậu nói, là, vương hậu. Trong vương cung vườn hoa loại rất nhiều chủng loại hoa, màu sắc diễm lệ cây tường vi, hỏa hồng yêu diễm hoa hồng, còn có hoa baby cùng cây dương tú cầu các loại, tới gần bên tường duyên. Lục sắc bụi gai tựa như đem trọn hoa viên bao ở trong đó, đẹp là đẹp vậy, lại cho người ta một loại không cách nào tránh thoát trói buộc u ám cảm giác. Trầm Mục Bạch trong lòng có chút không thoải mái, đem ánh mắt từ những cái kia bụi gai bên trên rời, ngay sau đó bị một loại đặc biệt đóa hoa cho hấp dẫn. Đó là một loại màu trắng tinh xảo đóa hoa, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, tại ban ngày dưới ánh sáng, quanh thân phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Bọn chúng nhiều đám chen cùng một chỗ, thuần khiết tốt đẹp e rằng rảnh, cho dù ở bách hoa bên trong cũng có thể bằng dựa vào bản thân mị lực hấp dẫn lấy người ánh mắt. Đó là cái gì hoa? Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu khẽ nâng lên cái cằm, hướng về cái hướng kia hỏi. Trở về vương hậu, loại kia hoa gọi hoa thanh trúc. Thị nữ trả lời. Chương 84, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 12. An gà Trầm Mục Bạch thỏa mãn ở một cái, nàng sờ lên tròn lưu lưu bụng đối với canh giữ ở cung điện bên ngoài thị nữ nói, ta muốn đi vườn hoa giải sầu một chút. Thị nữ nhìn thoáng qua tâm tình rất tốt vương hậu nói, là, vương hậu. Trong vương cung vườn hoa loại rất nhiều chủng loại hoa, màu sắc diễm lệ cây tường vi, hỏa hồng yêu diễm hoa hồng, còn có hoa baby cùng cây dương tú cầu các loại, tới gần bên tường duyên, lục sắc bụi gai tựa như đem trọn hoa viên bao ở trong đó, đẹp là đẹp vậy, lại cho người ta một loại không cách nào tránh thoát trói buộc u ám cảm giác. Trầm Mục Bạch trong lòng có chút không thoải mái, đem ánh mắt từ những cái kia bụi gai bên trên rời, ngay sau đó bị một loại đặc biệt đóa hoa cho hấp dẫn. Đó là một loại màu trắng tinh xảo đóa hoa, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, tại ban ngày dưới ánh sáng, quanh thân phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Bọn chúng nhiều đám chen cùng một chỗ, thuần khiết tốt đẹp đến hoàn mỹ, cho dù ở bách hoa bên trong, cũng có thể bằng dựa vào bản thân mị lực hấp dẫn lấy người ánh mắt. Cho ta lấy xuống một chút phóng tới trong phòng ta. Đầu đội vương miện người mặc hoa lệ váy xòe vương hậu thu tầm mắt lại nói. Thị nữ trên mặt xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, đưa lưng về phía nàng Trầm Mục Bạch không nhìn thấy. Thị nữ có chút muốn nói lại thôi, ngay sau đó nghĩ đến vương hậu cái kia nói 102 tính tình, cho tới bây giờ không cho phép người khác ngỗ nghịch nàng. Liền tranh thủ trong cổ họng muốn nói ra lời nói thu hồi lại, nói một tiếng, là, vương hậu. Trong hoa viên trừ bỏ hoa, còn có hoa dây leo dưới màu trắng bàn trà, trước kia nguyên ký thể suốt ngày hoặc là nghĩ biện pháp chạy tới quốc vương nơi đó, hoặc là ngay tại trong cung điện đủ loại cách ăn mặc. Bình thường không thế nào yêu bốn phía đi dạo lung tung, dưới cái nhìn của nàng. Thân làm vương hậu liền muốn bưng tự phụ giá đỡ, nếu không cùng trong vương đô những cái kia không thấy qua việc đời nữ hải có cái gì khác biệt. Ngồi vào màu trắng cạnh bàn trà, Trầm Mục Bạch phân phó thị nữ mang đến một chút nước trà cùng điểm tâm, hô hấp lấy mang theo hương hoa không khí, chỉ cảm thấy tâm tình một trận thư sướng. Chẳng được bao lâu, thị nữ liền đem nước trà điểm tâm bưng đến đây. Màu trắng sứ trong ấm đổ ra ấm áp nước trà, mờ mịt nương theo mà lên, dò dỉ thanh âm dễ nghe êm tai. Trầm Mục Bạch nâng chung trà lên uống một ngụm. Hơi nheo mắt lại, lấy thêm bắt đầu một khối bánh ngọt, nhẹ cắn nhẹ. Mềm nu bánh ngọt vào miệng tan đi, loại kia mỹ vị mùi vị lập tức bắt sống Trầm Mục Bạch viên này ăn hàng tâm. Ngao ngao ngao, ăn thật ngon a hệ thống. Trầm Mục Bạch cảm động oa oa gọi. Hệ thống nói, ngươi không phải vừa rồi ăn một con gà sao? Trầm Mục Bạch lần nữa cắn một cái bánh ngọt, có chút nói hàm hồ không rõ, đúng vậy a, nhưng là ta lại đói a. Hệ thống cũng không muốn để ý đến nàng. Tại liên tục ăn ba khối bánh ngọt về sau, Trầm Mục Bạch lại uống một hớp nước trà, lần này là thực lại ăn không xuống thứ gì. Cho ta ăn, cho ta ăn. Một đường thường thường bản bản thanh âm tại vang lên bên hai. Trầm Mục Bạch quay đầu nhìn một chút, cách đó không xa thị nữ vẫn đứng tại chỗ chờ. Hệ thống, là ngươi tại nói chuyện. Trầm Mục Bạch kỳ quái nói. Hệ thống nói, ta lúc nào nói chuyện? Cho ta ăn, cho ta ăn. Lúc này, âm thanh kia lại lần nữa vang lên, hơn nữa so với một lần trước còn muốn càng thêm rõ ràng. Trầm Mục Bạch cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới mặt bàn một cái toàn thân cũng là màu trắng vẹn. Vẹn có chút nghèo đầu, tròn lưu lưu con mắt màu đen không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Trầm Mục Bạch. Vẹn động, bay đến bên cạnh nàng trên ghế, nghèo đầu nhìn nàng. Trầm Mục Bạch hạ giọng hung ác nói, có tin ta ăn ngươi hay không? Vẹn, phi. Trầm Mục Bạch. Chương 85, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 13. Toàn thân tuyết bạch vẹn không chút nào đem mỹ lệ tôn quý vương hậu để vào mắt, nhào phiến một lần cánh, từ trên ghế bay đến màu trắng trên bàn trà, tròn lưu lưu hạt châu màu đen không nháy mắt nhìn chằm chằm trong mâm còn thừa lại một khối bánh ngọt. Trầm Mục Bạch nói, ngươi muốn ăn sao? Vẹn nghẹo đầu nhìn nàng, màu xám miệng há mở liền tê, cho ta ăn. Trầm Mục Bạch cầm lấy khối kia bánh ngọt, tại trước mặt nó lung lay, muốn ăn. Cầu ta à? Vẹn không chút nghĩ ngợi nói, ngươi cái này ác độc nữ nhân, nghĩ hay lắm. Trầm Mục Bạch cắn một cái bánh ngọt, thần sắc thỏa mãn nói, ăn thật ngon a. Mặt, còn nâng chung trà lên khẽ nhấm một hớp. Vẹn thấy vậy thẳng con mắt, tới tới lui lui trên bàn đi tới đi lui, màu xám miệng một mực gọi trách móc, cho ta ăn, cho ta ăn. Trầm Mục Bạch cười tủm tỉm, cầm bị cắn một cái đứt bánh ngọt nhẹ nhàng lắc lư nói, tốt, cho ngươi ăn, bất quá ngươi phải cùng ta học một câu. Vẹn nghẹo đầu nhìn nàng, không có phản bác cũng không có đáp ứng. Trầm Mục Bạch mở miệng nói, ta là tiểu cây gà. Hệ thống, mẹ, không cứu nổi. Vẹn tròn lưu lưu con mắt màu đen nhìn chằm chằm miệng nàng, sau đó nghiêng đầu một chút, hiển nhiên là đang suy nghĩ những lời này là không phải mắng chửi người. Tại phát hiện câu nói này ở quá khứ trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện, lại nhìn tản ra mùi thơm bánh ngọt, cuối cùng vẫn chống cự không nổi dụ hoặc, há miệng chính là một câu, ta là tiểu cây gà. Trầm Mục Bạch nín cười, một mặt nghiêm trang nói, ngươi muốn nói 10 lần ta mới có thể cho ngươi. Vẹn tử tế quan sát nàng thần tình trên mặt, tại phát hiện không ra cái gì lúc, đem ta là tiểu cây gà câu nói này lặp lại 10 lần. Trầm Mục Bạch nín cười lấy cầm trong tay bánh ngọt đưa tới trước mặt nó, ăn đi. Vẹn ngẩng đầu, dùng con ngươi màu đen nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sau đó cúi đầu xuống mổ lấy bánh ngọt bắt đầu ăn. Trầm Mục Bạch đối với hệ thống nói, ha 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 ha, hệ thống nó bị ta hạ sáo. Hệ thống, cái này thiểu năng trí tuệ đem mình cũng mang tiến vào thật cao hứng. Trầm Mục Bạch tâm tình lần thư sướng, tại chú ý tới nơi xa nhìn qua thị nữ lúc vội vàng thu hồi thần sắc, bưng một bộ cao quý ngạo mạn bộ dáng hướng đối phương vẫy vây tay. Thị nữ được cho phép, ngoan ngoãn dễ bảo đi tới, vương hậu, xin hỏi có cần gì không? Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu cao cao tại thượng nhìn xuống trên mặt bàn vẹt, đối với thị nữ nói, ngươi biết con vẹt này là ai chăng? Sớm tại vẹt mở miệng nói chuyện thời điểm, thị nữ liền đã chú ý tới nó tồn tại, chỉ là trước đó vương hậu từng có đặc biệt giao phó, không có nàng cho phép không thể tùy ý tới, cho nên nàng cũng chỉ có thể xa xa nhìn quanh. Đang nghe vương hậu cha hỏi về sau, thị nữ cúi đầu xuống nhìn kỹ một chút toàn thân tuyết bạch vẹt. Lắc đầu nói, trở về vương hậu, ta chưa thấy qua. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu ánh mắt bắt bẻ đem cái này tuyết bạch vẹn toàn thân cao thấp đều thấy một lần, cuối cùng dùng miễn miễn cưỡng cưỡng ngạo mạn giọng nói, coi như thú vị, đem nó mang về ta trong cung điện a. Nguyên bản còn tại túi đầu ăn bánh ngọt vẹn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt quần áo lộng lẫy vương hậu, tròn lưu lưu trong tròng mắt đen hiện lên một tia hoang mang. Nghe được vương hậu phân phó, đã trải qua buổi sáng đến giữa trưa một giây chuyện thị nữ đã sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Vội vàng trả lời một tiếng, là, vương hậu. Đem vẹt mang về cung điện Trầm Mục Bạch đang ngủ ý đánh tới thời điểm liền đưa nó quên cái không còn một mảnh. Câu nguyện phiếu đầu tháng A. Chương 86, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 14. Tuyết bạch vẹt bay đến tinh xảo có khắc lộng lấy bên cạnh hoa trên bệ cửa sổ, con ngươi màu đen từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm đang ngủ trên giường vương hậu. Thiếu nữ dung nhan rất xuất sắc, lớn chừng bàn tay mặt 10 điểm mỹ lệ. Dài mà quyển vỉnh lên lông mi tại dưới mi mắt đầu nhập rơi một đường nhàn nhạt bóng tối, hô hấp đều cạn ngủ lấy. Nguyên bản da thịt trắng nõn có chút lộ ra màu hồng, chủ nhân trên mặt mang thỏa mãn thần sắc, nhếch miệng lên ra nhàn nhạt đường cong, nhìn không ra một chút tỉnh dậy cao ngạo bộ dáng. Vẹt có chút nghèo đầu, nhìn chằm chằm tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu nhìn một hồi, ngay sau đó từ trên bệ cửa sổ bay ra ngoài. Đen như đàn mục tóc dài bị gió nhẹ thổi lên, công chúa Bạch Tuyết đứng ở phía trước cửa sổ, an tĩnh giống một bộ mực in họa. Da thịt trắng như tuyết bị màu đỏ lạc lệ tháp tôn lên cực kỳ dụ hoặc, thon dài nồng đậm lông mi cụp xuống lấy, che khuất trong mắt thần sắc. Ta trở về. Tuyết bạch vẹn từ đằng xa bay tới, rơi xuống công chúa Bạch Tuyết trước mặt trên bệ cửa sổ, thân thiết đâu dùng đầu đi cọ sát nàng giống như tinh điêu tế chắc ngón tay. Bạch Tuyết từ trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười, cặp kia nặng nề như mực con ngươi có chút cong lên, Eros. Cùng lúc trước tiêu căng phách lối hoàn toàn khác biệt, giờ phút này vẹt giống như là từ làm bằng nước thành, toàn thân cao thấp lông vũ nhu nhu thuận thuận dán chặt lấy. Công chúa Bạch Tuyết cụp xuống lấy con ngươi, môi đỏ hơi câu mà lên, mở miệng nói khẽ, ngươi đã đi đâu? Tuyết Bạch vẹn chuyển tích lưu lưu ánh mắt trong mắt, màu xám trong mồm phát ra một câu, ác độc nữ nhân. Bạch Tuyết hơi sững sờ, tinh tế ngón tay vướt ve vẹn mềm mại lông vũ, nói khẽ, Eros, ngươi nói là ai? Tuyết Bạch vẹn bị nàng vướt ve đến toàn thân đều mềm nhũn, con ngươi màu đen hiện ra buồn ngủ thần sắc, đang nghe cha hỏi về sau, lại lần nữa khôi phục thành thanh minh, ngẹo đầu nói ra, vương hậu. Bạch Tuyết vẫn như cũ buông thong đôi mắt, nặng nề như mực con ngươi có trong nháy mắt trở nên có chút thâm thúy. Nàng dùng nhu hòa ngữ khí tiếp tục nói, có cái gì tốt chơi sao? Lông vũ bị nhu hòa an ủi, vẹn ngẹo đầu, con ngươi màu đen tử hơi híp một chút, trong miệng trả lời, ăn ngon, ác độc nữ nhân thật kỳ quái. Nó tại nói đến câu nói sau cùng lúc, trong mắt xuất hiện hoang mang. Bạch Tuyết an ủi nó tay ngừng một lát, nhẹ giọng hỏi, cái gì kỳ quái? Vẹn màu xám miệng há mở liền tê, kỳ quái nữ nhân. Kỳ quái nữ nhân. Bạch Tuyết thon dài nồng đậm lông mi khẽ run lên, ngữ khí càng ngày càng khinh nhu nói, Eros. Ngươi cũng cảm thấy mẫu hậu thay đổi sao? Câu nói sau cùng cơ hồ thấp không thể nghe thấy, còn kèm theo một tia nhẹ nhàng thở dài. Trầm Mục Bạch khi tỉnh dậy, sắc trời đã bắt đầu dính vào nhàn nhạt màu vàng kim, màn đêm không lâu muốn giáng lâm. Nàng chậm rãi ngáp một cái, gọi canh giữ ở cửa cung điện thị nữ. Vương hậu, xin hỏi ngài phải dùng bữa ăn sao? Thị nữ dò hỏi. Vừa nghe đến dùng cơm, Trầm Mục Bạch cả người đều yên, nàng hữu khí vô lực nói, ân. Có chút mềm nhũn thanh âm kinh động một bên thị nữ. Nghe được bên cạnh không có động tĩnh, Trầm Mục Bạch lúc này mới phản ứng lại, ngửa mặt lên, nhíu mày bất mãn nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thị nữ vội vàng nói, là, vương hậu, ta lập tức đi ngay. Không có gì tốt chờ mong, nhân sinh như vậy không có chút nào kinh hỉ có thể nói, Trầm Mục Bạch sinh không thể luyến nghĩ đến. Hôm nay bữa tối không phải rau xà lách salad. Trầm Mục Bạch nhìn chằm chằm trước mặt rau quả salad, mặt không biểu tình nghĩ đến. Chương 87, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 15. Dao nĩa tại trên bàn ăn ma sát ra một đường rất nhỏ tiếng vang, Trầm Mục Bạch đem một hơi cây bông cải xanh phóng tới trong miệng, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình nhai kỹ nuốt chầm lấy. Cuối cùng, nàng nhịn không được qua ôm một tiếng khóc lên, hệ thống, thời gian này không có cách nào qua. Hệ thống nói, nếu không đến con gà. Trầm Mục Bạch, ngươi không nói tích phân chúng ta còn là bạn tốt. Kỳ thật rau quả sa lát mùi vị còn là rất không tệ. Dù sao cũng là vương cung làm ra đồ vật. Nhưng là đối với không thì không vui Trầm Mục Bạch mà nói, một ngày ba bữa đều ăn làm cùng muốn nàng mệnh không có gì khác biệt. Trước thế giới nhiệm vụ tích phân có 30 điểm, dùng đi 2 cái tích phân còn có 28 cái tích phân. Trầm Mục Bạch không phải người ngu, tụ tập tất cả tích phân mới có thể thu được tân sinh mệnh, mà hệ thống lại không nhắc tới một lời, trực tiếp cường điệu tích phân có thể mua sắm thương thành phụ trợ đạo cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như tại thử nghiệm đến phụ trợ đạo cụ lợi lộc về sau, tâm lý phòng tuyến cũng sẽ bị công phá, dần ra, như hút thuốc phiện đồng dạng, đối với nó sinh ra tính ỉ lại. Dạng này vòng đi vòng lại, sẽ chỉ không ngừng làm nhiệm vụ kiếm lấy tích phân mua sắm đạo cụ hoàn thành nhiệm vụ, lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, loại kia kết cục mới là nhất làm cho người không rét mà run. Ăn ngon! Ăn ngon! Một đường ngữ điệu có chút cứng ngắc thanh âm tại trong cung điện vang lên. Cầm dao nĩa tay ngừng một lát, Trầm Mục Bạch nước mắt, đánh nhau với vẹt viền kia lưu lưu con mắt màu đen. Toàn thân cũng là Tuyết Bạch vẹn từ trên bệ cửa sổ bay tới, rơi vào trên mặt bàn bàn ăn trước, nó có chút ngẩng đầu, màu xám trong mồm phun ra một câu, muốn ăn. Trầm Mục Bạch xiên một khối cà rốt, đưa tới trước mặt nó cười tủm tỉm nói, ăn đi. Vẹn tròn lưu lưu con mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, lộ ra hổ nghi thân sắc. Trầm Mục Bạch kéo ra khỏe miệng, đem khối kia cà rốt phóng tới trong miệng ăn vào bụng, không có độc. Vẹn lúc này mới thu tầm mắt lại, thỏa mãn mổ rơi nàng lần nữa đưa qua cà rốt, miệng nhỏ cắn một chút lên. Trầm Mục Bạch chống đỡ cái cằm, hai mắt u oán nhìn xem nó, ngươi vì sao ăn đến cứ như vậy thơm ngon đâu. Vẹn nuốt mất trong miệng đồ ăn, có chút ngẹo đầu nhìn nàng chằm chằm một chút, ăn ngon. Ăn ngon. Trầm Mục Bạch nói, không thể ăn, thì ăn mới ngon. Vẹn nhìn xem nàng, phi. Ngay sau đó xoay người tiếp tục mổ lấy dao nĩa bên trên đồ ăn. Mỹ lệ tuổi trẻ vương hậu thu hồi dao nĩa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Vẹn do dự nhìn thoáng qua trong bàn ăn rau quả, mắt lộ ra khát vọng. Cuối cùng khuất phục nói, thì ăn ngon. Trầm Mục Bạch nói, ngon a. Sau đó đem dao nĩa bên trên đồ ăn đưa tới. Hệ thống mặt không biểu tình nhìn xem một người một vẹn đối thoại, thường ngày không muốn nói chuyện. Đang ăn kết thúc rồi bữa tối về sau, nguyên bản còn tại cung điện vẹn chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng, Trầm Mục Bạch không có để ý, ngáp một cái liền kéo vươn thẳng mí mắt tại mềm mại lớn ngủ trên giường. Bữa sáng là bánh mì nướng cùng sữa bò, sáng sớm tỉnh lại trong bụng cảm giác đói bụng tràn đầy, Trầm Mục Bạch chạy cảm động nước mắt đem nó uống xong. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy bánh mì. Hệ thống, không biết con hàng này là đói bụng ngốc vẫn là đói bụng tiểu năng trí tuệ. Giữa trưa cơm trưa là ở công chúa Bạch Tuyết nơi đó ăn. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu bưng không thể xâm phạm thần thái cao ngạo bước vào trong cung điện, hướng về phía đối diện thiếu nữ dùng cao cao tại thượng giọng nói, ta không phải lại nhìn ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy tại chính mình trong cung điện chán ăn, cho nên muốn chuyển sang nơi khác. Chương 88, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 16. Màu mực mắt đen chụp lên một tầng mừng rỡ ánh sáng, tại chạm tới đối phương cao cao nhìn xuống tới ánh mắt lúc, Bạch Tuyết có chút bối rối liệm dưới tầm mắt, chỉ là da thịt trắng như tuyết bên trên nhiễm một tia nhàn nhạt từng đỏ, đặt ở hai bên hai tay e lệ khẩn trương nắm mềm mại quần áo vải vóc, mẫu hậu. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu khẽ nâng lên cái cằm, nhấc lên mí mắt bố thí nhìn đối diện công chúa Bạch Tuyết một chút, ngươi đã dùng qua bữa ăn. Bạch Tuyết lắc đầu, nói khẽ, trở về mẫu hậu, còn không có. Tất nhiên dạng này, vậy thì bồi ta cùng nhau ăn đi. Tuổi trẻ vương hậu bước chân không nhanh không chậm hướng về cái bàn bên kia đi đến, hoa lệ váy xòe đưa nàng phong thái triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, loại kia tự phụ ngạo khí lúc trước không sở hữu. Giấu ở dưới mi mắt ánh mắt sắm xuống, Bạch Tuyết đi theo phía sau nàng, thanh âm vô cùng khinh nu nói, là, mẫu hậu. Đối với hôm qua đồ ăn, hôm nay rõ ràng đã khá nhiều, Trầm Mục Bạch nhìn xem trước mặt rau quả bơ ý mỉ, sinh không thể luyến nghĩ đến. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Bạch Tuyết trước mặt hải sản tiết lúc, loại ý nghĩ này giống như xếp gỗ dựng thành tòa thành lập tức tan rã đổ sụp. Nàng khóc chít chít ở trong lòng cắn khăn nhỏ lệ rơi đầy mặt nói, lam gầy, ngấm hương. Hệ thống nói, ngươi cũng có thể có được. Trầm Mục Bạch, không mua, lan. Hệ thống. Hệ thống khó được ăn quả đắng, Trầm Mục Bạch tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, nhưng là cái này cũng không cải biến được nàng vẫn là muốn ăn chay hiện thực. Đối diện Bạch Tuyết mặc dù tính tình khiếp đảm ngượng ngùng, nhưng là thân làm một cái công chúa phải có hoàng gia khí chất cùng lễ nghi lại là hoàn mỹ đến tìm không ra một chút sai lầm. Thon dài nồng đậm lông mi cụt xuống, tư thế ngồi đoan chính ưu nhã, hoa lệ tinh mỹ váy xòe đưa nàng tôn lên giống như một bức phục cổ trang nhã bức tranh, để cho người ta không khỏi thấy choáng mắt, bị mất hồn. Trầm Mục Bạch cũng có chút nhìn thất thần, nghĩ thầm, trước kia trong cổ tích miêu tả công chúa Bạch Tuyết mỹ mạo nguyên lai là chân thực tồn tại, trên thế giới thật có đẹp như vậy người. Mẫu hậu. Một đường sợ hãi thanh âm đưa nàng lôi trở lại thần, vội vàng bưng lên một bộ thần thái cao ngạo, khẽ nâng lên cái cằm từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ân. Bạch Tuyết khẽ rũ con mắt xuống, lại chợt nhấc lên, khẽ cắn đỏ thấm bờ môi lo sợ bất an nói, Bạch Tuyết có chỗ nào làm sai sao? Trầm Mục Bạch kịp phản ứng, nguyên lai là nàng nhìn chằm chằm người nhìn quá lâu, gây nên đối phương lo lắng đề phòng. Thế là Trầm Mục Bạch ho nhẹ một tiếng, rời ánh mắt nói, không có, ta chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Ngay sau đó có chút nhíu mày, ta tại sao phải cùng ngươi bàn giao? Hơi hảo nao bất mãn ngữ khí để cho Bạch Tuyết vội vàng khẩn trương nói, là Bạch Tuyết không nên hỏi. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi dưới, có chút bất an nhìn lại, mẫu hậu tức giận sao? Không có. Tuổi trẻ vương hậu có phần hơi không kiên nhẫn nói. Bạch Tuyết có chút rủ xuống ánh mắt, trong cung điện trong lúc nhất thời trở nên có chút yên tĩnh. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, hai tử đáng thương này sẽ không phải bị ta lời nói thương tổn tới a. Đang lúc nàng vào đầu bức thai muốn nói lời gì tiến hành bổ cứu thời điểm, đối diện truyền đến một câu e lệ khẩn trương lời nói, mẫu hậu, ngươi có muốn hay không ăn Bạch Tuyết đồ ăn? Trầm Mục Bạch ngây ngẩn cả người. Bạch Tuyết vụng trộm nhìn thoáng qua canh giữ ở cửa cung điện thị nữ, lấy dũng khí nói, mẫu hậu, ngươi có thể ăn một chút sao? Liền một chút xíu. Da thịt trắng như tuyết bên trên nhiễm một tia e lệ ửng đỏ, Bạch Tuyết khẩn trương trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Chương 89, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 17. Nữ nhi ngoan, ngươi quá lên đường. Trầm Mục Bạch kích động đến kém chút không vô bàn gọi tốt, nhưng là người thiết lập hạn chế vẫn còn, thế là nàng không thể không cưỡng ép giả trang ra một bộ cố hết sức cao ngạo bộ dáng. Đã ngươi đều như vậy cầu ta, ta người mẫu hậu này nếu là không đáp ứng chẳng phải là lộ ra ta rất vô tình. Hệ thống thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm, cái này thiểu năng trí tuệ còn cho là mình trang đến mức rất tốt đây, sớm muộn quay ngựa. Tuổi trẻ vương hậu khẽ nâng lên cái cằm, bưng một bộ cao cao ngạo ngạo bộ dáng, nếu như nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra cặp kia mỹ lệ trong mắt lộ ra một tia nhảy cất mừng thầm thần thái. Công chúa Bạch Tuyết như lông quạ dưới tóc đen, tấm kia tuyết bạch khuôn mặt nhỏ mặt hướng cái phương hướng này, đen kịt trong con ngươi thâm thúy phải xem không ra một chút sáng ngời. Người trong cuộc tự cho là mình biểu diễn không chê vào đâu được, ánh mắt vụng trộm liếc tựa như đang ngẩn người công chúa Bạch Tuyết một chút, nhẹ nhàng khục một tiếng, "Bạch Tuyết." Da thịt trắng như tuyết bên trên nhiễm lên nhàn nhạt thẹn thùng, Bạch Tuyết có chút bối rối đứng lên nói, "Mẫu hậu, Bạch Tuyết chỉ là quá kích động. Nghĩ không ra mẫu hậu thực sẽ." Nàng nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi dưới, trên mặt thụ sủng nhược kinh cùng mừng rỡ thần sắc vừa đúng. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu ngưỡng mộ nhìn nàng một cái, "Ân, ngươi hình như rất sợ ta, trong mắt ngươi ta rất đáng sợ sao?" Bạch Tuyết nhẹ nhàng liếm dưới đôi mắt, ánh mắt rơi vào nàng giữa lông mày, khẽ gật đầu một cái, ngữ khí khinh nu nói, "Không phải. Mẫu hậu, Bạch Tuyết chỉ là chưa từng có như vậy thân cận mẫu hậu qua." Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, nói như vậy, đại đa số hải tử đều sẽ đối với mình mẹ kế sinh ra bài xích tâm lý, đến công chúa Bạch Tuyết nơi này, người vương hậu này đối với nàng thái độ ác liệt như vậy, nàng chẳng những không sinh ra khác tâm tình còn muốn tiến một bước thân cận, có thể là quá thiếu khuyết tình thương của mẹ rồi a. Nghĩ tới đây, Trầm Mục Bạch trong lòng chịu mến càng ngày càng nồng đậm. Về phần trong trí nhớ công chúa Bạch Tuyết trông thấy nguyên ký thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại phản ứng này, thì bị nàng vô ý thức về đến nguyên ký thể chưa từng có chính diện tiếp chạm qua đối phương, liền nói nhiều một câu đều cảm thấy là lãng phí thời gian duyên cớ. Hải sản tiệc mùi vị lập tức bắt sống Trầm Mục Bạch viên này dùng một cái đùi gà liền có thể mua được tâm, nàng cơ hồ là nước mắt lưng tròng ăn hết Bạch Tuyết dùng dao xiên đưa qua tôm, đến mức đối phương không ngừng mà hướng nàng trong bàn ăn thả, cũng không có phát giác được là lạ ở chỗ nào. Thẳng đến bụng truyền đến có chút chắc bụng cảm giác, nàng mới ý thức tới bản thân. Giống như đem đối phương cơm chưa cho đã ăn xong. Nhưng là thân làm vương hậu cao ngạo khiến nàng không thể nói ra lời gì đến biện giải cho mình hoặc là tìm một cái lấy cớ, thế là nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hài cốt, khẽ nâng lên cái cằm nói, "Ân, mùi vị còn có thể." Lời nói này đi ra liền chính nàng đều cảm thấy xấu hổ, Trầm Mục Bạch tâm thần bất định bất an hỏi hệ thống nói, "Hệ thống, ta không băng người thiết lập a?" Hệ thống lạnh lùng nói, "Ngươi lần sau có thể hay không rụt rè một chút?" Trầm Mục Bạch ngượng ngùng nói, "Ta chính là loại này trông thấy mỹ thực không động một dạng người a." Hệ thống nghĩ thầm, đâu chỉ không động một dạng, con mắt đều nhanh dính lên đi. Hệ thống không có đề kỳ, vậy nếu không có băng người thiết lập, Trầm Mục Bạch an tâm, quyết định về sau vẫn là ít đến Bạch Tuyết nơi này ăn cơm tốt rồi. Đỏ thắm bờ môi có chút cong lên, Bạch Tuyết sạch sẽ thuần khiết đến giống như nai con đồng dạng trong con ngươi chiết xạ ra một đường ngượng ngùng thần thái, thanh âm ôn nhu đến phảng phất mùa xuân nước. Mẫu hậu cảm thấy cao hứng liền tốt. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu đứng dậy, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, ta cần phải trở về. Bạch Tuyết thon dài nồng đậm lông mi khẽ run, có chút khẩn trương mong đợi nói, mẫu hậu ngày mai sẽ còn tới sao? Chương 90, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 18. Quần áo phục cổ hoa lệ công chúa Bạch Tuyết đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, da thịt trắng như tuyết nhiễm lên nhàn nhạt tưởng đỏ một thoáng là đẹp mắt, nhất là cái kia một đôi mắt đen, so bầu trời đêm còn muốn tới thâm thúy. Sạch sẽ thuần khiết khí tức đã có một tia mê hoặc nhân tâm đẹp, hỗn hợp xen lẫn nhau, loại kia trong thị giác trùng kích, có thể để người hô hấp trong nháy mắt trở nên ngạt thở. Trầm Mục Bạch vô ý thức gật đầu, đợi nàng bừng tỉnh thời điểm, đối diện người môi đỏ nhấp ra một đường nhàn nhạt đường cong, trong cổ họng phát ra âm thanh vô cùng nhu hòa, ta chờ mẫu hậu. Cặp kia màu mực con ngươi có chút cong lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn sang. Trở lại cung điện về sau, Trầm Mục Bạch hỏi ma gương a ma gương, đêm nay ăn gì chứ? Ma gương nói, trở về vương hậu, hôm nay ngài bữa tối là nấm hương cây cải bắp. Trầm Mục Bạch. A. Cả người lập tức trở nên yên yên, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Mặc dù vương hậu trước kia rất ác độc, nhưng là bây giờ lại thay đổi cái người, ma gương vẫn rất ưa thích hiện tại người vương hậu này, chí ít nàng sẽ không động một chút lại lấy nó xuất khí nói muốn ném nó. Khi nhìn đến vương hậu mặt ủ mày trao về sau, ma gương sinh ra đồng tình chi tâm, thế là nó quyết định dỗ vương hậu vui vẻ vui vẻ. Vương hậu. Hôm nay ngài 10 điểm mỹ lệ, giống như trong hoa viên xinh đẹp nhất cái kia đóa hoa hồng, không, ngài so với nó càng đẹp. Ma gương gióng giặc mà ca ngợi nói. Vương hậu hưu khí vô lực nhìn nó một chút, không nói gì. Ma gương. Chẳng lẽ vương hậu không hài lòng câu nói này? Ma gương làm khó, nó là một cái không biết nói dối ma gương, nếu để cho nó nói vương hậu so công chúa Bạch Tuyết đẹp, nó là nói không nên lời. Thế là nó vắt hết óc muốn ra tất cả tán dương câu, quyết định từng bước sát bên nói. Vương hậu, ngài cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Ma gương a ma gương, ngươi nói cho ta một chút trong phòng bếp hiện tại đang làm cái gì a? Vương hậu cắt đứt nó ca ngợi. Ma gương. Trở về vương hậu, trong phòng bếp bây giờ đang ở là quốc vương bệ hạ làm trà chiều cùng điểm tâm. Vương hậu hút chuồn mất một lần nước miếng, tiếp tục hỏi, buổi chiều làm cái gì? Ma gương, nấm cục, thiếu như bài, gan ngỗng, trứng cá muối. Trầm Mục Bạch càng nghe phía sau càng khó qua. Nghe được cuối cùng một phần cà chua xa lát thời điểm, trực tiếp khóc lên, đó là ta đúng hay không? Ma gương. Là vương hậu. Trầm Mục Bạch tuyệt vọng nghĩ, ngày này lúc nào mới là một lão đại. Ma gương tâm tình phức tạp nghĩ, vương hậu là thật thay đổi, trước kia nàng không phải như vậy. Thế là mấy ngày kế tiếp bên trong, Trầm Mục Bạch vẫn là chịu đựng không nổi dụ hoặc hướng Bạch Tuyết bên kia chạy. Hai người ở chung cũng càng ngày càng hài hòa, thẳng đến Trầm Mục Bạch không cần ăn chay thời gian rốt cục tiến đến. Tại chính mình trong cung điện vùng vui mừng ăn thả ga, Trầm Mục Bạch tại trong lúc này đem công chúa Bạch Tuyết nhóc đáng thương quên cái không còn một mảnh. Đợi đến nàng ý thức khi đi tới thời gian, đã qua 3 ngày. À, vẫn là ngày mai đi xem đi, Trầm Mục Bạch mơ mơ màng màng nghĩ đến, ngay sau đó lại lần nữa ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2 khi tỉnh dậy, vừa mới rửa mặt qua, Trầm Mục Bạch nghe được cung điện bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện. Mẫu hậu còn tại nghỉ ngơi sao? Nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm bị tận lực đè thấp, giống như là một mảnh lông vũ vung đang nghi đầu. Trở về công chúa điện hạ, cần ta đi vào thông báo một tiếng sao? Canh giữ ở cung điện bên ngoài thị nữ trả lời. Tất nhiên mẫu hậu còn tại nghỉ ngơi, cái kia ta ngày mai tiếp qua đến vấn ăn a. Công chúa Bạch Tuyết lông mi khẽ run, ánh mắt tại cửa cung điện lướt qua. Chương 91, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 19. Thị nữ vừa định đáp lại, sau lưng cửa điện đã bị mở ra. Mẫu hậu. Bạch Tuyết ánh mắt hơi sáng, tại ý thức đến bản thân trong giọng nói vội vàng về sau, hai gò má đỏ lên, cắn cắn đỏ thấm bờ môi nhỏ giọng nói, Bạch Tuyết đến cho mẫu hậu vân an. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu ánh mắt rơi xuống trên người nàng, ngữ khí bình thản, ân. Ngay sau đó dường như tùy ý nói, dùng qua bữa ăn sáng sao. Bạch Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, trở về mẫu hậu, còn không có. Như vậy theo ta cùng một chỗ đi, ta vừa vặn chuẩn bị ăn điểm tâm. Ngữ khí như cũ tùy ý, dường như đối phương thờ ơ quyết định. Thon dài nồng đậm dưới hai con ngươi lộ ra điểm điểm mừng rỡ, Bạch Tuyết trên mặt là không che giấu được tâm tình vui sướng, tại ý thức đến bản thân không khéo léo biểu hiện về sau, đè nén xuống ngự khí khinh nu nói, tốt, mẫu hậu. Trước trắng men hình vương bàn dài, Bạch Tuyết cùng nàng mẹ kế ngồi đối mặt nhau. Trong vương cung mỗi sáng sớm đều sẽ từ trong vương đô tốt nhất nông trường cầm lại mới ra sữa bò, loại này sữa bò là từ đắt đỏ hy hữu bở lạ đèn bò sữa sinh sản mà ra, nguyên chất mùi vị, không có một tia mùi gây, hương trượt ngon miệng. Phối thêm bồi căn còn có bánh mì nướng quả thực để cho vị giác bạo tạc. Trầm Mục Bạch động tác trong tay không nhanh không chậm, đồ ăn lại lấy mắt thưởng tốc độ đang dần dần giảm bớt. Bạch Tuyết có chút nhấc lên tầm mắt, ánh mắt rơi xuống trên người đối phương. Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu cụp xuống mí mắt, tư thế ngồi đoan chính động tác ưu nhã ăn trước mặt trong bàn ăn đồ ăn, trên mặt nàng duy trì quen co tự phụ, theo nhấm nuốt hơi nết khỏe môi lên lên, giống con thỏa mãn con mèo, mang ra một chút chọc người cầu dẫn ý vị. Ánh mắt hơi sấm. Con mắt màu đen trong nháy mắt này trở nên sâu không thấy đáy, Bạch Tuyết ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên đối diện người. Trầm Mục Bạch tan đến rất vui vẻ, chỉ có ở thời điểm này, nàng mới cảm nhận được làm nhiệm vụ chỗ tốt. Thế là ngữ khí 10 điểm nhẹ nhàng đối với hệ thống nói, hệ thống, ngươi lại làm gì vậy? Hệ thống nói, làm việc. Trầm Mục Bạch hỏi, các ngươi hệ thống còn làm việc? Hệ thống nói, ta một ngày 24 giờ đều ở làm việc, ngươi đây. Một ngày 24 giờ trừ bỏ vui chơi giải trí ngủ ngủ còn đang làm gì? Trầm Mục Bạch, không có cách nào khác hảo hảo tán gẫu. Mảnh suy nghĩ một chút, tựa như là dạng này. Trầm Mục Bạch chột dạ ngẩng đầu, dự định nhìn một chút Bạch Tuyết trên đầu thành tiến độ, lại không nghĩ rằng, đụng phải một đôi đen nhánh thâm thúy trong con ngươi. Nhìn lén bị bắt bao, Bạch Tuyết nao nao, ngay sau đó có chút bối rối lên, nguyên bản da thịt trắng như tuyết cũng bởi vậy dính vào một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Nàng khẩn trương vô phương ứng đối liếm dưới đôi mắt. Lông mi run rẩy. Ngươi đang làm gì? Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu có chút nhăn đầu lông mày. Nguyên bản ửng đỏ gương mặt bởi vì câu này hơi bất mãn lời nói trở nên có chút trắng bạch, Bạch Tuyết thon dài nồng đậm lông mi run rẩy càng thêm lợi hại, nàng bất an cắn môi một cái, nguyên bản đỏ thẫm màu sắc tại lúc này giống như là muốn nhỏ ra huyết, mẫu hậu, ta. Ân. Vương hậu nhìn xem có chút gầy yếu thiếu nữ, từ trong lỗ mũi phát ra ngạo mạn hừ nhẹ. Bạch Tuyết nắm chặt dao nĩa tay nắm chặt lại. Giống như là lấy hết dũng khí, ngước mắt thẳng tắp nhìn sang, mẫu hậu, Bạch Tuyết. Về sau có thể thường xuyên đến nơi này sao? Thiếu nữ quần áo cách gan mặc vẫn là phục cổ hoa lệ phong cách, hôm nay màu đỏ sậm váy xòe vì nàng tăng thêm một tia nhàn nhạt xinh đẹp đỏ ửng, thuần khiết mà tràn đầy mê hoặc. Giống như lông quạ dưới tóc đen là một bộ mỹ lệ làm cho người khác ngạt thở khuôn mặt, cặp kia đen nhìn không ra một chút sáng ngời con ngươi lúc này nhìn không chuyển mắt nhìn qua. Chương 92, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 20. Trầm Mục Bạch hô hấp có trong nháy mắt đình trệ, gương mặt này để ở nơi đâu cũng sẽ là một cái đại sắc khí, vốn là đối với Bạch Tuyết nhóc đáng thương có lòng chịu mến nàng không chút suy nghĩ liền mở miệng đáp ứng rồi. Ước chế không nổi mừng rỡ từ trên mặt lan tràn ra, Bạch Tuyết có chút cong lên con ngươi, ngữ khí nhu hòa mà vui vẻ nói, tạ ơn mẫu hậu. Trầm Mục Bạch nhìn thoáng qua đỉnh đầu nàng bên trên thanh tiến bộ, đã đạt tới 5%. Mặc dù thu thập chướng đến rất chậm, nhưng dù sao cũng so không có tốt, Trầm Mục Bạch tự mình an ủi mình nói. Đồng thời hạ quyết tâm, muốn đem mình và Bạch Tuyết tình mẹ con càng thêm sâu một bước. Tại Bạch Tuyết rời đi cung điện không bao lâu về sau, thị nữ trưởng Nhã Thủy An đến đây. Nàng dùng xem kỹ ánh mắt tại Trầm Mục Bạch thân bên trên nhìn một chút, sau đó thản nhiên nói, Vương Hậu, trong khoảng thời gian này ngươi ra ngoài thời gian có chút thường xuyên. Trong khoảng thời gian này Nhã Thủy An mỗi sáng sớm đều sẽ tới trong một giây lát, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Trầm Mục Bạch tìm không ra sai biểu hiện đuổi. Nghe được Nhã Thủy An hàm ẩn cảnh cáo lời nói, tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương Hậu lạnh lùng ánh mắt liếc đi qua, ngươi đây là tại chất vấn ta. Nhã Thủy An sắc bén giữa lông mày xuất hiện hơi kinh ngạc, nàng mở miệng nói, Nhã Thủy An chỉ là đang quan tâm Vương Hậu hành tung. Hơi hất cằm lên, tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương Hậu trên mặt xuất hiện một cái khinh thường thần sắc, Nhã Thủy An, ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, ta là xem ở quốc vương bệ hạ trên mặt mũi, không muốn cùng ngươi có quá nhiều tranh chấp. Nhưng ta dù sao cũng là Vương Hậu, loại chuyện này không tới phiên hướng ngươi báo cáo a. Nhã Thủy An lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng nàng rất nhanh thay đổi một bộ dáng lãnh đạm, Vương Hậu nói phải, là Nhã Thủy An vượt qua. Mặc dù là nhận lầm lời nói, lại làm cho người cảm thụ không ra loại kia hèn mọn nhận lầm ngữ khí. Trầm Mục Bạch biết rõ, đối phương như cũ không đem nàng người Vương Hậu này danh hiệu nhìn ở trong mắt. Bất quá cái này cũng không quan trọng, điều kiện tiên quyết là, chỉ cần không trở ngại đến nàng làm nhiệm vụ. Gần tới trưa thời điểm, quốc vương gọi người truyền tin tức, để cho Trầm Mục Bạch đi chỗ của hắn một chuyến. Làm bước vào cung điện một khắc này, Trầm Mục Bạch ở trong lòng run lẩy bẩy nói, hệ thống, ta có chút hoảng. Vẫn là quen thuộc lời nói, quen thuộc ngữ khí, không giống nhau là, lần trước hệ thống cấp ra an ủi, lần này thờ ơ, thậm chí rất vô tình thúc giục nói, đi vào nhanh một chút, không muốn băng người thiết lập. Trầm Mục Bạch. Quốc vương vẫn là ngồi ở lần trước vị trí cũ bên trên, một mặt ôn nhu nhìn xem người tới, ánh mắt cưng chiều. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, đại huynh đệ, ngươi có thể đừng cười sao, ta luôn cuống. Quốc vương tại nàng tiếp cận thời gian, trên mặt ý cười sâu hơn, phất giả na, đến. Tuổi trẻ vương hậu một mặt ngưỡng mộ tưởng niệm nhìn xem hắn, nhu thuận ngồi xuống quốc vương bên người. Anh Tuấn không giảm thời kỳ niên thiếu quốc vương một mặt ôn nhu cầm thiếu nữ kiểu nộn bóng loáng hai tay, phất giả na, ngươi gần nhất đang làm cái gì? Có hay không nhớ ta? Trầm Mục Bạch nhìn xuống muốn bước lên nổi da gà xúc động, nàng có chút ngẩng mặt lên, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình, trên mặt còn mang theo một tia thuộc về thiếu nữ thẹn thùng. Ta rất tưởng nhượng ngài, quốc vương bệ hạ. Dừng một chút, trong giọng nói nhịn không được mang điểm phàn nàn ý vị, thế nhưng là ngài mỗi ngày đều bận rộn, ta đều không dám tới quấy rầy ngài. Quốc vương cưng chiều trong ánh mắt xen lẫn một tia bất đắc dĩ, thở dài nói, gần nhất thật sự là quá bận rộn, lạnh nhạt phất giả na là ta không đúng. Hắn lời nói xoay chuyển, dường như lơ đang nói, nghe nói ngươi và Bạch Tuyết gần nhất rất thân cận. Trầm Mục Bạch trong lòng có chút siết chặt. Chương 93, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết. 21. Đây không phải ngài muốn thấy được sao? Thiếu nữ giọng nói mang vẻ một tia nũng nịu, hai mắt tràn đầy đối với quốc vương ái mộ, cho nên Phất Giả Na nghĩ nghĩ, Bạch Tuyết là ngài con gái, ngài hài tử chính là Phất Giả Na hài tử. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Bạch Tuyết kỳ thật cũng rất nhu thuận. Mặc dù ngoài miệng nói xong lời dễ nghe, nhưng giấu ở trong khi nói lơ đến lại bại lộ thiếu nữ nội tâm chân chính thái độ. Quốc vương ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ trắng nõn mu bàn tay, ngữ khí ôn nhu nói, trước kia ta và ngươi đề cập qua mấy lần, lần này làm sao đột nhiên khai khiếu. Nguyên bản trên mặt nhàn nhạt tưởng đỏ bị câu này cha hỏi loãng đi một chút, tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương Hậu cắn cắn kiểu diễm môi đỏ, trên mặt muốn nói lại thôi. Thế nào? Phất Giả Na. Quốc vương nhẹ giọng hỏi, hai mắt tràn đầy lo lắng. Ngài sẽ vĩnh viễn sủng ái Phất Giả Na đúng hay không? Thiếu nữ nâng lên tấm kia Mỹ Lệ khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng bất an. Bình thường ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn duy trì tôn quý ngạo mạn vương hậu chỉ có tại quốc vương trước mặt mới có thể để lộ ra cái kia từng tia yêu ớt. Thiếu nữ đáy mắt bất an cùng sợ hãi lấy lòng quốc vương, nhưng hắn trên mặt vẫn là một bộ ôn nhu thần sắc, đương nhiên, bởi vì Phất Giả Na là cái đáng yêu hài tử, ta sẽ vĩnh viễn yêu thương ngươi, vô luận ngươi lại biến thành bộ dáng gì. Lời nói âm cuối gần như dùng mình ôn nhu ngữ khí để cho Trầm Mục Bạch trong lòng hung hăng dùng mình một cái. Từ quốc vương trong cung điện đi ra, Trầm Mục Bạch cơ hồ đã là đầu cá ướp muối. Nàng đã rất khẳng định cảm thấy quốc vương là cái lao biến thái, chỉ cần nàng hơi biểu hiện được có chút không đúng, đối phương liền sẽ bất động thanh sắc mở miệng thăm dò, cái kia một tấm giống như là dán đi lên da người khuôn mặt tựa hồ thiên sinh liền dung tại cốt nhục bên trong, phía sau ẩn tàng chân chính thần sắc khó mà nhìn trộm. So sánh dưới, công chúa Bạch Tuyết khiếp đảm ngượng ngùng bộ dáng quả thực không muốn đáng yêu quá nhiều. Nghĩ tới đây, Trầm Mục Bạch trong lòng lại nhiều hơn một phần chịu mến. Về sau mấy ngày, Bạch Tuyết mỗi sáng sớm đều sẽ tới Vân An, sau đó hai người lại ở cùng trên một cái bàn hưởng dụng bữa sáng. Vương hậu vẫn là bộ kia ngạo mạn bộ dáng, mà công chúa Bạch Tuyết lại có chút rất nhỏ nhỏ biến hóa, mặc dù sẽ còn thỉnh thoảng hiện ra ngượng ngùng thần sắc, nhưng khi đó cái kia một cố khiếp đảm đã cởi ra không ít, cũng không lại giống như kiểu trước đây hơi cúi đầu, cặp kia đen kịt không thấy đáy con ngươi có khi thậm chí sẽ thẳng tắp nhìn sang. Mà tại trong lúc này, đã xảy ra một kiện khiến người không tưởng tượng được sự tình. Cái kia chính là thị nữ trưởng Nhã Thủy An không biết vì sao lại chọc giận quốc vương bệ hạ, không chỉ có bị cách chức còn bị trục xuất ra vương cung. Từ ngày đó về sau, Trầm Mục Bạch bên người liền đổi một cái mới thị nữ trưởng, tên là Bích Lệ Ti. Cái này gọi Bích Lệ Ti mới thị nữ trưởng cùng Nhã Thủy An hoàn toàn là cái tương phản tính tình, làm người mười điểm thân hòa ôn nhu, sẽ không dùng yêu cầu nghiêm khắc đến xem kỹ Trầm Mục Bạch, thậm chí không để cho người cảm nhận được mảy may giám thị ý vị. Nếu không phải là biết rõ đây cũng là quốc vương người phái tới, nàng thiếu chút nữa bị mê hoặc. Vương hậu, xin hỏi ngài còn có cần gì không? Đem một bàn bồ đào bỏ lên trên bàn, Bích Lệ Ti mỉm cười hỏi, ngữ khí là vừa đúng kiêm tốn, hoàn toàn phù hợp một tên thị nữ trưởng thân phận. Bích Lệ Ti dáng dấp 10 điểm dịu dàng thân hòa, đối với mình hành tung cùng thường ngày mặc dù quan tâm, nhưng không có một tí vượt qua. Duy nhất không được hoàn mỹ là, cái này mới thị nữ trưởng chính là quá mức quái lạ, thời thời khắc khắc đều ở tại Trầm Mục Bạch có chỗ cần địa phương. Không có, ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ tự mình một người im lặng chờ một lúc. Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu khẽ nâng lên cái cằm, cho ra chỉ lệnh nói. Chương 94, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 22. Đối mặt Vương hậu 10 điểm ngạo mạn ngữ khí, Bích Lệ Ti vẫn như cũ duy trì lấy ôn hòa dễ thân thần sắc. Tốt, Vương hậu, Bích Lệ Ti lại ở cửa điện bên ngoài bảo vệ. Nếu như ngài có gì cần mà nói, có thể cho Bích Lệ Ti đi làm. Ân. Vương hậu thái độ không lạnh không nhạt. Tại Bích Lệ Ti sau khi rời khỏi đây, Trầm Mục Bạch lập tức chạy về phía nàng lại lớn lại sung mãn bồ đào. Tươi non nhiều chất lỏng bồ đào trong ngọt mang theo một chút xíu chua, tư vị kia để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nước láng giềng bồ đào thật sự là quá tốt ăn, nếu có cơ hội, nhất định phải đi một chuyến, Trầm Mục Bạch nước mắt lưng tròng nghĩ đến. Chiêm chiếp. Mở cửa sổ ra bay tới một cái tuyết bạch vẹn, hướng về phía tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu nghiêng đầu một chút. Trầm Mục Bạch nói, ngươi cho rằng giả ngây thơ ta liền sẽ cho ngươi ăn sao? Đi qua trong khoảng thời gian này, vẹt mỗi lần cũng sẽ ở nàng ăn đồ ăn thời điểm xuất hiện, Trầm Mục Bạch xem như thấy rõ, con hàng này chính là chuyên môn đến ăn nhờ ở đậu. Học được giả ngây thơ kỹ xảo sử dụng vô hiệu, vẹt giận, nhào phiến cánh bay vào, trong miệng hét lớn, ngươi cái này nữ nhân xấu. Nữ nhân xấu. Trầm Mục Bạch hái một khỏa bồ đào, tại trước mặt nó lắc lư nói, ngươi là nhà ai vẹt? Toàn thân tuyết bạch vẹt bất động, dùng đen lưu lưu con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Một chiêu này dùng quá nhiều lần, mỗi một lần đều không hỏi được kết quả gì, Trầm Mục Bạch dứt khoát đem cái kia viên bồ đào ném cho nó nói, chỉ cần không phải lao biến thái vẹt là đủ rồi, bất quá ta cảm thấy ngươi khẳng định không phải. Dù sao quá ngu. May mắn vẹt nghe không được trong nội tâm nàng câu nói kia, nếu không đi lên chính là một cánh. Đem cái kia viên vừa lớn vừa tròn tử sắc bồ đào đã ăn xong, vẹt lại nhìn chằm chằm Trầm Mục Bạch trong tay này chua bồ đào. Trầm Mục Bạch cảnh giác nói, không cho. Vì không làm cho không tất yếu hoài nghi. Trừ bỏ một ngày ba bữa, thời gian còn lại Trầm Mục Bạch đều tận lực khắc chế không nhiều ăn vào những vật khác. Hơn nữa con vẹt này sức ăn rất lớn còn đặc biệt lòng tham, cũng đừng trách nàng vô tình. Quả nhiên, vừa nghe đến nàng câu nói này, vẹt không làm, càng không ngừng xoay quanh gào lên, quỷ hẹp hòi. Quỷ hẹp hòi. Quỷ hẹp hòi. Trầm Mục Bạch có chút dở khóc dở cười, ngươi làm gì cả ngày hướng ta chỗ này chạy, ngươi chủ nhân chẳng lẽ còn sẽ ngược đãi ngươi không cho đồ ăn. Vẹt không nói. Vừa tròn lại đèn con ngươi xoay tích chuyển, sau đó vung lên cánh, từ cửa sổ bay mất. Trầm Mục Bạch. Hệ thống, mở cửa sau, con vẹt này rốt cuộc là ai? Hệ thống thiết diện vô tư, 5 tích phân. Trầm Mục Bạch một mặt cờ mở nở, vậy mà so gà còn đắt hơn. Vậy ta còn không bằng ăn gà. Hệ thống nói, vậy ngươi ăn gì à? Trầm Mục Bạch, luôn cảm giác giống như có là lạ ở chỗ nào. Cửa điện bên ngoài Bích Lệ Ti đại khái là nghe được trước đó động tĩnh bên trong, quan tâm dò hỏi. Vương hậu, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi không cần tiến đến. Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu dùng căng ngạo ngữ khí đáp lại nói. Tốt. Bích Lệ Ti ấm ôn hòa cùng thanh âm từ cửa điện bên ngoài vang lên. Trầm Mục Bạch suy nghĩ một chút nói, giữa trưa ta đi Bạch Tuyết nơi đó dùng cơm. Mặc dù bây giờ Bạch Tuyết mỗi ngày đều sẽ tới Vân An, nhưng là đếm kỹ một lần, nàng đã vài ngày không có đi qua Bạch Tuyết cái kia, chủ động cùng bị động chung quy là không giống nhau. Huống chi, Trầm Mục Bạch phát hiện. Chỉ cần nàng đi Bạch Tuyết nơi đó một chuyến, Bạch Tuyết trên đầu thành tiến độ đều sẽ so thường ngày muốn chướng nhiều một chút, hiện tại đã đạt tới 20%. Vậy đại khái chính là thiếu khuyết tình thương của mẹ đi, Trầm Mục Bạch trong lòng từ ái nghĩ đến. Chương 95, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 23. Vương hậu đến rất là để cho Bạch Tuyết cảm thấy cao hứng, ngay cả trên đầu thành tiến độ đều chướng 5 điểm. Mẫu hậu. Bạch Tuyết có chút nhếch lên môi đỏ, trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, cặp kia mắt đen thẳng vào chằm chằm đi qua. Trầm Mục Bạch tâm tư bay xa, phải biết từ khi lần trước phát hiện đến Bạch Tuyết nơi này có thể chướng tiến độ về sau, nàng liên tục tấp nập chạy qua bên này, ngay từ đầu còn mấy điểm đi lên mở, về sau dứt khoát liền một điểm. Phải biết Bạch Tuyết cung điện cách thật xa, nàng khổ cực như vậy đi tới dễ dàng nha. Cho nên khi nhìn đến cái kia mỗi ngày một chút chướng, dứt khoát cũng có chút lười biếng. Mà cái này 5 điểm quả thực giống như là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh, đem Trầm Mục Bạch cả người nện đến có chút chóng mặt. Tại không có đạt được đáp lại về sau, Bạch Tuyết mắt sắc sáng xuống, ánh mắt một không xê dịch nhìn chằm chằm rõ ràng ngẩn người tuổi trẻ vương hậu, ngữ khí nhu hòa lần nữa gọi qua một lần, mẫu hậu. Ân. Trầm Mục Bạch vô ý thức đáp lại nói. Bạch Tuyết tiên diễm môi đỏ lấy nhỏ không thể thấy đường cong có chút nhếch lên, mẫu hậu đang suy nghĩ gì? Trầm Mục Bạch không có chú ý tới nàng thần tình trên mặt, còn Trầm Luân tại chỗ xảy ra bất ngờ trong vui mừng, có chút chóng mặt nói, ân. Đang suy nghĩ cơm trưa muốn ăn cái gì? Trong mắt lướt qua nụ cười lạnh nhạt, ngay sau đó thoáng qua tức thì. Trên mặt nhàn nhạt tường đỏ không có thối lui, Bạch Tuyết nói khẽ, cái kia mẫu hậu nghĩ được chưa? Trầm Mục Bạch suy nghĩ một chút nói, ăn bò bít tết ta. Thế là ăn buổi trưa bò bít tết. Mặc dù là thế giới nhi đồng, nhưng là đồ ăn cùng phương Tây không có cái gì khác nhau quá nhiều, nên có chú trọng vẫn tồn tại như cũ. Trừ bỏ món chính bên ngoài, những vật khác tinh xảo lượng ít, nhưng cộng lại đã không tính ít. Hơn nữa khoảng cách trước đây không lâu, một nhóm lớn bồ đào rơi Trầm Mục Bạch trong bụng, cho nên sau khi ăn xong hơn phân nửa khối bò bít tết về sau, nàng đã chắc bụng đến không ăn được. Tại để tay xuống trong tay bộ đồ ăn về sau, Trầm Mục Bạch nhịn không được, nho nhỏ đánh một cái nấc. Mà vào thời khắc này, Bạch Tuyết cũng vừa tốt giơ lên mặt. Trầm Mục Bạch, nhân sinh có thể làm lại sao? Đang lúc nàng dự định điều chỉnh tốt thần sắc muốn tiến hành bổ cứu thời điểm, Bạch Tuyết cái kia thon dài nồng đậm lông mi có chút rủ xuống, ánh mắt ở trước mặt nàng bàn ăn liếc nhìn mà qua, sau đó cắn cắn đỏ thâm cánh môi, có chút ngượng ngập nói, mẫu hậu, Bạch Tuyết có thể ăn hết sao? A, Trầm Mục Bạch có chút ngớ ngẩn, thậm chí bắt đầu hoài lỗ thai của mình có vấn đề hay không? Có lẽ là đã nhận ra nàng cảm xúc phức tạp ánh mắt, Bạch Tuyết ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, thanh âm êm dịu nói, Bạch Tuyết vừa vặn cũng muốn nếm thử loại này bò bít tết mùi vị. Trầm Mục Bạch nghĩ đến Bạch Tuyết mỗi lần dùng cơm đều sẽ đem đồ ăn ăn đến không còn một mảnh, lập tức có chút hiểu, đối phương là không thể gặp có lãng phí, như thế ngẫm lại, tổng cảm thấy đối phương quả thực tựa như cô bé lọ lem A Huy. Lông quạ dài lông mi khe run, Bạch Tuyết thanh âm thấp xuống, thanh âm vô cùng thất lạc nói, không được sao. Mẫu hậu. Trầm Mục Bạch không nhìn được nhất Bạch Tuyết nhóc đáng thương lộ ra dạng này thần sắc, nhưng vì người thiết lập, nàng vẫn là lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, ngươi muốn ăn liền ăn đi, bất quá chỉ là một phần bò bít tết, để cho phòng bếp một lần nữa làm một phần liền tốt. Vậy không giống nhau Bạch Tuyết liễm dưới con ngươi nói khẽ. Cái gì không giống nhau? Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ không thể nghĩ ra được, sau đó giả bộ như cao cao tại thượng khinh thường bộ dáng đem bàn ăn đẩy tới Bạch Tuyết trước mặt. Bạch Tuyết lộ ra một cái ngượng ngùng cao hứng nụ cười, ngữ khí dịu dàng nói, tạ ơn mẫu hậu. Chương 96, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 24. Trong tay dao nĩa cắt bàn ăn còn lại bò bít tết, Bạch Tuyết đem một hơi bò bít tết chậm rãi đưa đến trong miệng, tiên diễm môi đỏ có chút cong lên. Cặp kia đen như mực trong hai tròng mắt hiện ra nhàn nhạt vui vẻ thần sắc, bẩm sinh ưu nhã tự phụ khiến nàng trên người tăng thêm một phần thần bí mật mê hoặc sắc thái. Hai gò má nhiễm lên một tầng hơi mỏng ửng đỏ, Bạch Tuyết nhấc lên nàng cái kia thon dài nồng đậm lông mi, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt đường cong. Ánh mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm vào đối diện vương hậu, ngữ khí dịu dàng nói, mẫu hậu, Bạch Tuyết cảm thấy ăn rất ngon. Đột nhiên không hiểu cảm thấy xấu hổ a, Trầm Mục Bạch trên mặt nóng lên, sau đó rời ánh mắt giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng nói, có đúng không? Ta cảm thấy bình thường thôi. Bạch Tuyết có chút cong lên hai con ngươi, đó có thể là bởi vì Bạch Tuyết trong lòng tràn đầy vui vẻ duyên cớ. Tổng cảm thấy cái này bỏ bít tết 10 điểm mỹ vị âm quê ấm ngữ khí cơ hồ có thể khiến người ta tâm đều tan ra. Trầm Mục Bạch tâm tình phức tạp nhìn xem Bạch Tuyết trên đầu thanh tiến độ lại chướng 2 điểm. Bất quá nhìn kỹ một chút, Bạch Tuyết giống như cao lớn một chút đây, Trầm Mục Bạch nghĩ thầm. Mẫu hậu lại tại ngẩn người, suy nghĩ cái gì? Bạch Tuyết trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười. Không có chú ý tới đối phương trong giọng nói nhàn nhạt vui vẻ, Trầm Mục Bạch chi tiết trả lời, ngươi thật giống như cao lớn một chút xíu. Bạch Tuyết sững sờ, dấu ở đáy mắt vui vẻ sắc thái càng ngày càng nồng đậm, nhưng ở đối phương nhìn qua thời điểm liễm dưới tầm mắt, dùng e lệ ngữ khí nói khẽ, mẫu hậu nguyên lai quan tâm như vậy Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thực thật cao hứng. Tuổi trẻ vương hậu khẽ nâng lên cái cằm dùng cao ngạo ngữ khí khinh thường nói, ai quan tâm ngươi? Loại chuyện này vừa nhìn liền có thể đã nhìn ra. Tiên diễm môi đỏ có chút nhếch lên, Bạch Tuyết nhẹ giọng phụ hòa nói, mẫu hậu nói là. Hưởng dụng cơm trưa sau Trầm Mục Bạch đi ra cung điện, một mực chờ đợi Bích Lệ Ti mở miệng dò hỏi, vương hậu, phải đi về sao? Trầm Mục Bạch nói, ân, trở về đi. Dừng một chút, giống là nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhíu lại lông mày đối với Bích Lệ Ti nói, Bạch Tuyết trong cung điện vẫn luôn là dạng này một mặc sao. Giao phó thị nữ đi tăng thêm một chút trang sức, tốt xấu là quốc vương bệ hạ con gái, không thể để cho người ngoài chê cười đi. Bích Lệ Ti dịu dàng nhu hòa trên mặt xuất hiện muốn nói lại thôi thần sắc. Thế nào? Tuổi trẻ Mỹ Lệ vương hậu mở miệng hỏi. Bích Lệ Ti dùng nhu hòa thanh âm nói, trở về vương hậu, theo ta được biết, công chúa điện hạ xưa nay liền yêu thích loại phong cách này. Trầm Mục Bạch là người, vẫn thật không nghĩ tới là Bạch Tuyết bản thân yêu cầu, thế là ngắt lời nói, tất nhiên dạng này, quên đi à. Chuyện này thành một cái nhạc đệm nho nhỏ, ai cũng không có đem nó để ở trong lòng. Tại ngày nào đó lúc sáng sớm, Trầm Mục Bạch ăn vào một phần đặc biệt bữa sáng. Thơm ngọt ngon miệng pho mát ở trong miệng tan ra, theo thực quản tiến vào ấm áp dễ chịu trong dạ dày, cùng thường ngày trong phòng bếp cái kia quen thuộc phong vị khác biệt, càng nhiều một phần nói không nên lời đặc biệt cảm giác. Trầm Mục Bạch trên mặt duy trì lấy thuộc về vương hậu tự phụ thần sắc, trong lòng sớm đã cảm động đến hoa hoa gọi, ngao, ăn thật ngon à, cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống. Hệ thống, ăn đồ ăn còn có thể nếm ra nhiều như vậy cảm tưởng, cũng là không ai có. Mẫu hậu cảm thấy mùi vị thế nào? Bạch Tuyết thanh âm êm ái vang lên. Tuổi trẻ Mỹ Lệ vương hậu ngẩng đầu, dùng 10 điểm bắt bẻ giọng nói, còn có thể a. Trong bàn ăn format đã chỉ còn lại có cặn bã. Trầm Mục Bạch đến mặt không đỏ tim không đập nghĩ đến, dù sao một tháng thời gian đã qua, người thiết lập cái gì không quan trọng. Chương 97, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 25. Thon dài nồng đậm lông mi dưới con ngươi lướt qua nụ cười lạnh nhạt, lại nâng lên lúc, đã đổi lại ngượng ngùng cao hứng thần sắc, Bạch Tuyết nhẹ nói nói, đây là ta vì mẫu hậu làm. Trầm Mục Bạch có chút mở to con ngươi, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là ngươi làm. Ân. Bạch Tuyết nhẹ giọng chút đầu nói. Trầm Mục Bạch nhớ tới vừa rồi cái kia mấy câu nói, do dự nếu không muốn nói gì tiến hành đền bù tổn thất. Bạch Tuyết thanh âm êm ái lại vang lên lần nữa, là Bạch Tuyết hoa thời gian nửa tháng học, mùi vị không phải rất tốt, bất quá Bạch Tuyết về sau sẽ càng thêm cố gắng. Loại này còn gọi mùi vị không tốt người để cho đầu bếp sống thế nào à, bất quá suy nghĩ một chút đối phương là chuyên môn vì nàng học, Trầm Mục Bạch trong lòng ấy náy lại nhiều hơn mấy phần. Kỳ thật, mùi vị cũng không tệ lắm rồi. Tuổi trẻ vương hậu ho nhẹ một tiếng. Rời ánh mắt nói. Thật sao? Bạch Tuyết con mắt hơi sáng, bởi vì cảm xúc có chút chập trùng, trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Da tuyết môi đỏ, mặc cho ai nhìn cũng không khỏi một trận tâm thần dập dờn. Tuổi trẻ Mỹ Lệ vương hậu có phần hơi không kiên nhẫn lặp lại một lần nói, thực. Hai con ngươi có chút cong lên, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, mẫu hậu ưa thích mà nói, Bạch Tuyết có thể hàng ngày vì ngươi làm. Trầm Mục Bạch nhìn một chút đối phương tinh tế trắng non hai tay, đang định mở miệng cự tuyệt lúc Bạch Tuyết ánh mắt không xê dịch chuyển qua trên mặt nàng cái nào đó bộ vị. Thế nào? Trầm Mục Bạch sững sờ mở miệng hỏi. Bạch Tuyết đen kịt con mắt nhìn chằm chằm nàng hai con ngươi, trong miệng phun ra dị thường nhu hòa lời nói, mẫu hậu bên khỏe miệng lây dính một chút mứt hoa quả. Trầm Mục Bạch ồ một tiếng, giơ tay lên dự định lau, đối diện lại truyền đến Bạch Tuyết trầm thấp nhu nhu thanh âm, có thể cho Bạch Tuyết tới sao? Dạng này sẽ tương đối dễ dàng một chút. Đối phương đen như mực đậm con mắt sạch sẽ thuần khiết đến giống như nai con đồng dạng. Trầm Mục Bạch không tự chủ được mở miệng đáp ứng rồi. Đợi nàng bừng tỉnh thời điểm, Bạch Tuyết đã tới bên người nàng. Lông quạ dài lông mi rủ xuống, tại dưới mi mắt phương chỗ đầu nhập rơi một đường nhàn nhạt bóng tối, tiểu diễm môi đỏ im ắng để lộ ra thuần khiết mê hoặc. Bạch Tuyết ánh mắt rơi vào vương hậu bên môi, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chạm đến đi lên. Mập mờ kiều diễm nhàn nhạt khí tức bao phủ tại bên cạnh hai người, Bạch Tuyết hô hấp nhào vẩy vào Trầm Mục Bạch trên mặt, vừa nhấc mắt liền có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt. Trầm Mục Bạch, chờ một chút luôn cảm giác giống như có là lạ ở chỗ nào. Phát giác được đối phương ngón tay nhu hòa vớt ve, Trầm Mục Bạch có chút không được tự nhiên nói, được không? Tiểu diễm bờ môi phun ra những lời này thời điểm, lộ ra một đoạn nhỏ phấn nộn đầu lưỡi, Bạch Tuyết ánh mắt dần tối, ngón trỏ vô cùng ôn nhu ở đối phương tinh tế tỉ mỉ trên da vớt nhẹ mấy lần, trầm thấp thanh âm từ trong cổ họng vang lên, tốt rồi. Bên môi ngón tay rút ra, trên da còn lưu lại nhàn nhạt nhiệt độ dấu vết, Bạch Tuyết đáy mắt lướt qua một tia tiếc nuối. Trầm Mục Bạch ngẩng đầu, cùng đối phương ánh mắt trên không trung đụng vào nhau, Bạch Tuyết ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra một cái nhu thuận ôn nhu nụ cười. Không biết làm tại sao, Trầm Mục Bạch trên mặt nhiệt ý lại lần nữa hiện lên. Nàng tại trong lòng nghĩ đến, Bạch Tuyết thật là ôn nhu đáng yêu a. Ôn nhu đáng yêu Bạch Tuyết trong lòng nghĩ đến, mẫu hậu làn da thật là tinh tế tỉ mỉ bóng loáng a. Vương hậu. Bích Lệ Ti thanh âm từ cửa điện bên ngoài vang lên. Trầm Mục Bạch trả lời, vào đi. Bích Lệ Ti đẩy ra cửa cung điện, đi đến, ánh mắt tại Bạch Tuyết trên người đảo qua, trên mặt hiện ra do dự thần sắc. Tuổi trẻ vương hậu khẽ nâng lên cái cằm, có chuyện gì cứ nói đi. Chương 98, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 26. Bích Lệ Ti chính liêu chính kiểm sắc, thấp liêm lấy mặt mày nói, trở về vương hậu, ngoài cùng có một người tìm ngài. Hắn nói, chỉ cần ngài nhìn thấy hắn, thì sẽ biết. Nếu như là nguyên chủ thân nhân mà nói, là tuyệt đối sẽ không lấy phương thức như vậy đi vào trong cung điện. Trầm Mục Bạch từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm, vẫn là không có nghĩ đến lại là người nào. Thế là nàng mở miệng trả lời, ngươi trước tại cung điện bên ngoài chờ ta. Tốt, vương hậu. Bích Lệ Ti lui ra ngoài. Tuổi trẻ Mỹ Lệ vương hậu đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đối diện công chúa Bạch Tuyết, ta đã ăn xong, ngươi không cần phải gấp rời đi, có thể chậm rãi ở chỗ này hưởng dụng hôm nay bữa sáng. Bạch Tuyết lông mi run rẩy, dương mắt, cắn cắn đỏ thấm bờ môi nói, mẫu hậu phải đi gặp người kia sao. Tuổi trẻ Mỹ Lệ vương hậu váy chập chờn, lưu lại một nhàn nhạt tân chữ. Che giấu tại lông quạ dài lông mi dưới mắt sắc dần dần sâu, Bạch Tuyết không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ rời đi phương hướng. Lúc này, một cái tuyết bạch vẹn từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào trên bàn cơm. Bạch Tuyết có chút liễm dưới mặt mày, dùng một cái tay chụp lên nó mềm mại trắng nõn lông vũ bên trên, tiểu diễm môi đỏ phun ra trầm thấp nhu hòa lời nói, "Elos, ngươi nói, mẫu hậu đi gặp người kia cùng nàng là quan hệ như thế nào đâu?" Trong cổ họng phát ra trầm thấp cười khẽ, cặp kia sâu hắc ám mắt có chút cong lên. Chúng ta đi nhìn thấy được hay không, mẫu hậu có hay không ngoan ngoãn. Ra cung điện sau Trầm Mục Bạch đối với Bích Lệ Ti nói, hắn hiện tại người ở nơi nào? Mang ta tới. Bích Lệ Ti thấp giọng trả lời, tại vườn hoa. Xa xa nhìn thấy người kia bóng lưng về sau, Trầm Mục Bạch bước chân dừng lại, từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra một nhân vật như vậy. Nguyên chủ tại không gặp được quốc vương trước đó, có một cái thanh mai trúc mã, hai người lẫn nhau ngầm sinh tình cảm, thậm chí vụng trộm tự mình ước hội. Đáng tiếc là nguyên chủ nhà tại vương đô bên trong xem như một cái danh khí không nhỏ quý tộc, mà vị nam tử này chỉ là một cái bình thường giàu có nhi tử. Tên nam tử này phụ thân đã từng thử đề cập qua để cho hai đứa bé kết hôn sự tình, nguyên chủ phụ thân lại cho rằng đối phương vô luận là cái nào phương diện đều còn chưa đủ tư cách cưới con gái của hắn. Thế là sự tình không giải quyết được gì, hai nhà quan hệ chơi cứng, nguyên chủ vẫn cùng đối phương vụng trộm gặp gỡ. Thằng đến gặp được quốc vương, nàng mới ngừng tuyệt cùng nam tử này lui tới. Nói đến người này cũng là rất đáng thương a, đơn phương bị bổ chân cái gì. Nhưng là bây giờ lùi bước cũng không kịp, suy nghĩ một chút cũng là người ta cảm thấy rất khả nghi a. Thế là Trầm Mục Bạch quay người đối với Bích Lệ Ti nói, hắn là ta một cái bạn cũ, ngươi trước ở bên ngoài bảo vệ a. Bích Lệ Ti trên mặt vẫn là dịu dàng thân hòa bộ dáng, nghe được vương hậu phân phó về sau, nhẹ giọng trả lời, tốt, vương hậu. Trầm Mục Bạch ánh mắt tại nàng giữa lông mày quét mắt một chút, tại có phát hiện không cái gì không đúng thời điểm. Mới xoay người đi qua. Có lẽ là nghe chắp sau lưng dần dần được tiến gần tiếng bước chân, nam tử quay đầu lại, tại thấy thiếu nữ một khắc này, trên mặt lộ ra mừng rỡ kích động thần sắc. Trầm Mục Bạch, đại huynh đệ ngươi dạng này sẽ cho người hiểu lầm. Ở tuổi trẻ Mỹ Lệ vương hậu đến gần lúc, nam tử trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm, phất già na, ngươi trôi qua có khỏe không? Trầm Mục Bạch tâm tình phức tạp nghĩ, bị bổ chân nhìn thấy tình nhân cũ còn hỏi nàng trôi qua có được hay không cũng là tâm lớn a. Sao ngươi lại tới đây? Trên mặt thiếu nữ lộ ra căng ngạo thần sắc, thái độ 10 điểm lãnh đạm. Tựa hồ là dự liệu được thiếu nữ lại là dạng này thái độ, nam tử lộ ra một cái ôn hòa bao dung cười, ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút trôi qua có được hay không. Nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta cũng yên lòng. Chương 99, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 27. Có trong nháy mắt, Trầm Mục Bạch cơ hồ thấy được nở rộ tại hắn sau lưng thánh phụ chi quang. Đã ngươi đã thấy, có thể rời đi a. Thiếu nữ giữa lông mày toát ra không kiên nhẫn thần sắc. Nam tử tốt tính cười cười, toát ra hoài niệm thần sắc, phất già na, ngươi và trước kia một chút đều không thay đổi. Cho nên, thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nam tử hai đầu lông mày toát ra một tia u buồn, thoáng qua tức thì, ta muốn kết hôn. Chúc phúc ngươi. Tại nghe được câu này sau thiếu nữ trên mặt vẫn là lãnh đạm thần sắc. Nam tử thở dài một hơi, mở miệng nói ra, về sau ta sẽ không tới, trước lúc rời đi. Ta có thể ôm ngươi một chút sao? Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, đại huynh đệ mặc dù ngươi rất đáng thương, nhưng là ta cũng không tính mềm lòng, nếu không người đáng thương thì trở thành ta. Thế là sắc mặt nàng vẫn như cũ lãnh đạm, thậm chí mang theo không kiên nhẫn thần sắc cự tuyệt. Nam tử lộ ra thần sắc thất vọng, có chút không cam tâm cứ như vậy rời đi, hắn dùng tràn đầy mong đợi khẩn cầu thần sắc nhìn lại, thấp giọng hỏi, cái kia ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi ưa thích qua ta sao? Có lẽ tại hai người đi qua ở chung bên trong, hắn cũng không cách nào khẳng định thiếu nữ có phải là thật hay không ưa thích qua hắn, nghiêm túc đối đãi chút tình cảm này qua. Đã từng ưa thích qua. Mặc dù nguyên chủ bổ chân, nhưng là đã từng ưa thích đúng là thực, đương nhiên di tình biệt luyến cũng là thực, Trầm Mục Bạch tiên lặng nghĩ đến. Đang nghe được mình muốn đáp án về sau, nam tử giống như là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dương lên ấm áp nụ cười nói, Phất Già Na, có ngươi câu nói này là đủ rồi, ta đi thôi, ngươi phải chiếu cố thật tốt bản thân. Kỳ thật Thanh Mai Trúc Mã rất tốt, chỉ là nguyên chủ lựa chọn không phải hắn. Quên Phất Già Na đi, hảo hảo một lần nữa sinh hoạt. Trầm Mục Bạch vẫn là không có nhịn xuống gọi hắn lại, nói ra lời trong lòng. Nam tử thân hình khẽ giật mình, không quay đầu lại, cũng không có trả lời, sau đó thẳng tắp đi lên phía trước. Trầm Mục Bạch hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần đối phương có thể hay không tiếp tục treo cổ tại nguyên chủ gốc cây này dưới, sau này cũng không có quan hệ gì với nàng. Quay người theo đường cũ trở về, còn chưa đi ra mấy bước liền đối mặt một đôi quen thuộc con người. Bạch Tuyết thân mang màu đỏ phục cổ váy xòe, quả lông giống như tóc dài dưới, là một tấm tuyết bạch vô hạ khuôn mặt, mà nàng cặp kia giống như mực đậm mắt thẳng vào chằm chằm đi qua. Trầm Mục Bạch không hiểu cảm thấy có chút chột dạ, đến mức Bạch Tuyết vì sao lại xuất hiện ở đây đều bị nàng bỏ quên đi. Mẫu hậu Bạch Tuyết từng bước một đi tới, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng. Sao ngươi lại tới đây? Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu ho nhẹ một tiếng. Thon dài nồng đậm lông mi khẽ run lên, Bạch Tuyết nhìn qua người kia rời đi con ngươi có chút ảm đạm không rõ, trong miệng lại phun ra nhu hòa trầm thấp lời nói, đó là mẫu hậu trước kia ưa thích người sao. Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu bất mãn nhăn đầu lông mày. Ngươi lại nghe lén chúng ta nói chuyện. Bạch Tuyết liễm dưới đôi mắt, che giấu bên trong đáng sợ thần sắc, ngữ khí vô cùng dịu dàng nói, Bạch Tuyết không phải cố ý. Trầm Mục Bạch đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a, dù sao Bạch Tuyết là trên cái thế giới này ôn nhu nhất vô hại nhóc đáng thương. Đi thôi. Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu thái độ lãnh đạm nói, đi tới. Tại không có nghe được sau lưng động tĩnh về sau, nàng quay đầu lại, làm sao? Bạch Tuyết vẫn đứng tại chỗ, cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Trong miệng phun ra nhu hòa lời nói, mẫu hậu là ưa thích phụ vương sao. Chương 100, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 28. Trầm Mục Bạch lúc này mới phát giác được có cái gì không đúng. Bạch Tuyết như cũ đứng tại chỗ, cặp kia đen không thấy đáy con ngươi nhìn chằm chằm nàng, giống như là nhất định phải được một cái rõ ràng đáp án. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, thiếu khuyết tình thương của mẹ Bạch Tuyết đại khái là cảm thấy bất an đi, dù sao tình nhân cũ cái gì suy nghĩ một chút cũng là người ta cảm thấy rất khả nghi a. Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu cao cao tại thượng ánh mắt liếc đi qua, mang theo ngạo mạn đương nhiên giọng nói, đó là tự nhiên, tại bên trong cung điện này, không có ai sẽ không thích quốc vương bệ hạ. Thu lại trong mắt hiện ra đáng sợ thần sắc, Bạch Tuyết thon dài nồng đậm lông mi run rẩy, đỏ thâm bờ môi có chút nhếch lên. Mặc dù biết đây là giả, nhưng là nói ra vẫn là để ta rất khó chịu đâu. Ta thân ái mẫu hậu, lại nâng lên mặt lúc, lại là một cái khác vẻ mặt, Bạch Tuyết hai con ngươi nhìn chăm chú lên cách đó không xa người. Dùng nhẹ nhàng nhu nhu giọng nói, mẫu hậu nói là, phụ vương thế nhưng là vương đô bên trong tất cả thiếu nữ tình nhân trong ngậu. Ân. Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu khẽ nâng lên cái cằm, ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, trở về đi. Bạch Tuyết không hề chớp mắt nhìn xem nàng bóng lưng, hai con ngươi dần dần sâu, dường như biến thành đậm đặc mực đồng dạng, cuối cùng từ trong cổ họng phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy cười khẽ. Ta. Mẫu hậu thật đúng là không thành thực đâu. Buổi sáng vừa mới nói tới quốc vương. Buổi chiều Trầm Mục Bạch liền bị gọi tới. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trầm Mục Bạch phát hiện đã có hơn nửa tháng không có đi quốc vương cung điện, mà đối phương trong lúc đó cũng không có đưa nàng triệu hoán đi qua. Không khỏi trong lòng nhảy một cái, không phải là hôm nay sự tình bị quốc vương tên này đã biết ta. Có chút tâm thần bất định bất an tiến vào trong cung điện, Trầm Mục Bạch vừa nghĩ ứng phó đối sách, ở nhìn thấy quốc vương cái kia ôn nhu khuôn mặt lúc, không khỏi thầm mắng một tiếng lao biến thái. Phất Già Na. Quốc vương ôn nhu nhìn xem thiếu nữ. Dùng một loại 10 điểm thâm tình giọng nói ra nàng danh tự. Trong lòng nổi ra gà bắt đầu một mảng lớn, nhưng là trên mặt vẫn là phải giữ vững mỉm cười. Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu trong mắt mang theo thẹn thùng cùng tưởng niệm, dùng mang theo có chút nũng nịu giọng nói, quốc vương bệ hạ. Quốc vương ánh mắt tại trên người cô gái quét mắt một vòng, đáy mắt chỗ sâu mang theo để cho người ta thấy không rõ cảm xúc, trong cổ họng phát ra trầm thấp thở dài, ngươi gần nhất không thế nào tới chỗ của ta. Ngài gần nhất trong khoảng thời gian này không phải rất bận sao? Phất Già Na mặc dù rất muốn đến xem ngài, nhưng là sợ quấy rầy đến ngài. Tuổi trẻ Mỹ Lệ Vương hậu trên mặt có trong nháy mắt cô đơn. Quốc vương chụp lên nàng trắng non kiểu nộn tay, ngự khi ôn nhu nói, tốt tốt tốt, là ta sai, không nên vì công sự mà lạnh nhạt phất già na. Hắn cụp xuống mí mắt tử, ánh mắt rơi vào thiếu nữ mặt mày bên trên, dụng ý vị không rõ ngự khí thở dài nói, chỉ là ta thế nào cảm giác, phất già na so trước kia trở nên ngoan không ít. Trầm Mục Bạch mặt mày có chút nhảy một cái, ngay sau đó nghe được quốc vương rời đi chủ đề, trong khoảng thời gian này ngươi và Bạch Tuyết chung đụng được thế nào? Quốc vương trong giọng nói hỏi thăm không giống làm bộ, Trầm Mục Bạch trong lòng có trong nháy mắt cổ quái, loại cảm giác này thoáng qua tức thì, nàng nửa thật nửa giả đáp lại nói, như ngài hy vọng, chỉ là càng muốn quốc vương bệ hạ ngài có thể thường xuyên bồi tiếp phất già na. Tại nhắc lên Bạch Tuyết thời điểm, thiếu nữ trong giọng nói ngạo mạn không tự chủ được hiển lộ xuất hiện, quốc vương mỉm cười, phất già na hiểu chuyện, chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, liền có thể nhín chút thời gian đến bồi ngươi. Từ quốc vương trong cung điện sau khi ra ngoài, Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch, nàng hữu khí vô lực đối với hệ thống nói, mệt mỏi quá á hệ thống, quả thực có thể so với cung đấu văn. Hệ thống nghĩ thầm, cung đấu văn nhĩ còn sống không quá 2 tập đâu. Chương 101, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 29. Tại không có đạt được hệ thống đáp lại, Trầm Mục Bạch ủy khuất nói, ngươi không an ủi ta còn chưa tính, hiện tại ngay cả lời cũng không muốn nói với ta, ngươi dạng này hệ thống muốn tới còn có cái gì dùng. Hệ thống lạnh lùng nói, chúng ta hệ thống buổi trò chuyện nguyên bản còn muốn tích phân đâu. Trầm Mục Bạch. A, vậy ngươi đừng nói nữa. Hệ thống. Không một người nói chuyện cũng không hệ thống nói chuyện. Trầm Mục Bạch trở lại cung điện sau một mặt u oán hướng về phía Ma Gương nói, Ma Gương a Ma Gương, đêm nay ăn cái gì? Ma Gương run lẩy bẩy nói, trở về vương hậu, hôm nay bữa tối là format giăm đông gà rán, canh bí đỏ. Tại nghe xong đêm nay sẽ ăn bữa tối tên món ăn về sau, Trầm Mục Bạch vui vẻ rất nhiều. Nàng nhìn xem Ma Gương bên trong phản chiếu đi ra mặt, đột nhiên cảm thấy nguyên chủ mặt mày cùng công chúa Bạch Tuyết có 3 phần tương tự. Cái này trùng hợp để cho nàng không khỏi bắt đầu một cái ý niệm trong đầu, Bạch Tuyết kế thừa mẹ đẻ mỹ mạo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa hai người cũng là rất giống nhau. Quốc vương sẽ không phải đem nguyên chủ xem như thế thân rồi à, dù sao hắn vì tiền nhiệm vương hậu 10 năm đều không sinh qua cưới vợ suy nghĩ. Nhưng là nếu như quốc vương thực sâu như vậy yêu tiền nhiệm vương hậu, vì sao lại đối với mình con gái ruột lãnh đạm như vậy, thậm chí có thể nói được là hờ hững. Trầm Mục Bạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có một tia đầu mối, nàng hoài nghi nói, hệ thống, ngươi sẽ không phải là tại lừa ta đi, cái thế giới này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Hệ thống nói, mỗi cái thế giới nhân vật chính vận mệnh dây sụp đổ nhân tố cũng khác nhau, gây nên phản ứng cũng khác biệt, chúng ta hệ thống chỉ phụ trách xung quân nhiệm vụ, còn lại chính là các ngươi nhiệm vụ giả sự tình. Trầm Mục Bạch, xem như ngươi lợi hại. Đến ăn bữa tối thời điểm, Trầm Mục Bạch sau khi ăn xong một chút sau liền không có khẩu vị, tổng cảm thấy để không nổi một chút sức lực. Đang bỏ bên trên mềm mại giường lớn về sau, mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, bản thân giống như ngã bệnh. Mơ mơ màng màng một giấc ngủ tới hừng sáng về sau, Trầm Mục Bạch mơ mơ hồ hồ nghe được một cái trầm thấp thư hùng khó phân biệt thanh âm. Ngươi tối hôm qua làm sao không có nói cho ta? Về sau chính là Bích Lệ Ti hạ xuống thanh âm, bẩm điện hạ, vương hậu làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc luôn luôn như thế. Bích Lệ Ti không dám quấy nhiễu. Trong giọng nói là ở trước mặt nàng chưa bao giờ có khiêm tốn, thậm chí mang theo từng tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. Từng đợt nội dung nói chuyện để cho Trầm Mục Bạch muốn nghiêng tai nghe rõ ràng, nhưng là hỗn loạn đầu não khiến nàng lại một lần nữa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết lúc nào, nóng lên cái trán bị một cái băng băng lạnh lạnh đồ vật bao trùm lại, bên tai truyền đến một đường nhẹ nhàng nhu nhu lời nói, "Mẫu hậu." Trầm Mục Bạch dáng chống đỡ mở trong mắt, thấy được ngồi ở một bên trong mắt nhìn xem nàng công chúa Bạch Tuyết. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra một cái mừng rỡ nụ cười, thon dài nồng đậm lông mi dưới trong con ngươi là không che giấu chút nào quan tâm cùng lo lắng, mẫu hậu cảm thấy thế nào? Trầm Mục Bạch nháy nháy mắt. Ta có chút đói bụng. Trong đấy mắt hiện ra nụ cười lạnh nhạt, Bạch Tuyết đỏ thấm hơi nết khỏe môi lên lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem trước mặt người, cái kia ta đi vì mẫu hậu chuẩn bị bữa sáng. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu, ở đối phương rời đi cung điện về sau, sờ chán một cái nói, hệ thống, ta thế nào đột nhiên ngã bệnh? Hệ thống nói, ngươi khuya ngày hôm trước đá chăn mền. Trầm Mục Bạch không tin, nói, ta làm sao lại đá chăn mền? Hệ thống tại trong óc nàng phát hình ghi chép. Trầm Mục Bạch không nói, yên lặng cắn cắn góc chăn, nước mắt lưng tròng không muốn đối mặt hiện thực. Chương 102, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 30. Hệ thống an ủi, có cái hệ thống thủ hạ ký chủ tại một cái nhiệm vụ thế giới còn đi tiểu giường. Trầm Mục Bạch lộ ra mặt, vừa định mở miệng hỏi một câu, liền nghe được hệ thống tiếp tục nói, bất quá là tại hài nhi thời kỳ thời điểm. Trầm Mục Bạch. Ngươi cút đi. Bạch Tuyết rời đi cũng không đến bao lâu, liền bưng một chén sữa bò nóng cùng mấy khối bánh mì phiến vào được. nguyên bản còn thật vui vẻ nhìn sang Trầm Mục Bạch khi nhìn đến bữa sáng một khắc này cả người đều héo, cũng may nàng vốn liền tại phát bệnh bên trong, cho nên cũng không nhìn ra cái gì. Bạch Tuyết tại nàng bên giường ngồi xuống, lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, mẫu hậu. Trầm Mục Bạch cũng không vui đáp lại một tiếng. Bạch Tuyết đấy mắt hiện ra nhàn nhạt cương triều, trên mặt vẫn là ấm ôn nhu nhu ý cười, nàng thấp giọng gọi một câu mẫu hậu, ở tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu nhìn qua thời điểm, mỉm cười nói, ngươi còn tại phát bệnh lấy, không thể ăn quá mức đầy mỡ đồ ăn. Trầm Mục Bạch dầu dĩ không vui nói, a, đầu não còn tại hỗn loạn, ngay cả chính nàng đều không có ý thức được bản thân bản tính đã bắt đầu lộ ra ngoài. Bạch Tuyết đấy mắt ý cười càng sâu, tiên diễm môi đỏ có chút dương lên, trong miệng phun ra nhu hòa lời nói, mẫu hậu, để cho Bạch Tuyết tới đốt ngươi đi. Phản ứng chậm nửa nhịp Trầm Mục Bạch còn không có tiêu hóa xong câu này, đối phương cả người đã nhích lại gần, trên người nhàn nhạt khí tức nhào tập mà đến, như lưới như rệt, đem nàng kéo vào họa địa vi lao trong lĩnh vực, chặt chẽ bao vây lấy. Đã rõ ràng cao lớn không ít Bạch Tuyết đã loáng thoáng có muốn vượt qua thiếu nữ thân cao xu thế, lấy không cho cự tuyệt tư thái đem đối phương nửa người ôm vào trong ngực, một cái tay cầm chứa sữa bò cái chén, dùng nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm thấp giọng nói, mẫu hậu, há mồm. Trầm Mục Bạch vô ý thức nghe theo nàng mệnh lệnh, một bên mơ mơ màng màng nghĩ đến, Bạch Tuyết khí lực có chút lớn a. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu hơi hé miệng, lộ ra bên trong một đoạn nhỏ phấn nộn đầu lưỡi. Bạch Tuyết ánh mắt sáng xuống, ánh mắt rơi vào đối phương tiểu diễm cánh môi bên trên, ngay sau đó liệm dưới tầm mắt, che giấu bên trong hiện ra tình cảm. Đem sữa bỏ tiến tới, trong cổ họng phát ra thanh âm hơi khàn khàn, mẫu hậu, uống chậm một chút. Trầm Mục Bạch một bộ 10 điểm bộ dáng khéo léo có chút túi đầu xuống ngụm nhỏ uống sữa tươi. Giống con mèo một dạng lộ ra mềm mại nhất cái bụng bộ vị. Bạch Tuyết đấy mắt ám sắc càng đậm, nàng dùng nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi ngữ khí thấp giọng nói, bị bệnh mẫu hậu. Thật là làm cho Bạch Tuyết có chút cầm giữ không được đâu. Trầm Mục Bạch không nghe rõ ràng nàng lời nói, tại nuốt xuống một hơi sữa bò về sau, nàng mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi lại nói cái gì? Bạch Tuyết tiên diễm môi đỏ có chút nhếch lên, bị bệnh mẫu hậu cùng bình thường có chút không giống. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, có cái gì không giống nhau? Nhưng là hỗn loạn đầu não để cho nàng không nghĩ thông cửa nói nhiều một câu, hơn nữa bánh mì này giống như không có mùi vị a. Đang đút xong một miếng cuối cùng sữa bò, Bạch Tuyết đem cái chén bỏ qua một bên trên mặt bàn, sau đó để cho nàng nằm xuống. Vừa tiếp xúc với mềm mại giường lớn, Trầm Mục Bạch cả người liền bị buồn ngủ xâm nhập, nàng dễ chịu cọ sát lên, chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra đều đều hô hấp. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được một cái ấm áp đồ vật dán tại trên trán nàng, bên tai truyền đến Bạch Tuyết vô cùng thanh âm ôn nhu. Ngủ đi, ta sẽ bồi tiếp ngươi, mẫu hậu. Không biết ngủ bao lâu, Trầm Mục Bạch tỉnh lại, một chút liền thấy được tại nàng bên giường ngồi công chúa Bạch Tuyết. Chương 103, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 31. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Bạch Tuyết mỉm cười, quan tâm nói, mẫu hậu hiện tại cảm thấy thế nào? Trầm Mục Bạch nháy nháy mắt, cảm giác tốt hơn nhiều. Trong cổ họng phát ra nhu hòa tiếng cười, Bạch Tuyết nghiêng thân tới, dùng cái trán chống đỡ nàng, hai con ngươi khóa chặt lại Trầm Mục Bạch ánh mắt, thấp giọng nói, "Ân." Quả nhiên đã khá nhiều. Bị Bạch Tuyết xảy ra bất ngờ động tác giật nảy mình, Trầm Mục Bạch có chút mở to hai con ngươi, ngươi làm sao đột nhiên liền dựa vào đến đây? Dưới thon dài lông mi con mắt thành khe nhỏ, Bạch Tuyết trên mặt hiện ra nhàn nhạt từng đỏ, dùng nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm nói, Bạch Tuyết chỉ là muốn nhìn mẫu hậu sốt có hay không hoàn toàn lui. Trầm Mục Bạch không nghi ngờ gì, gật đầu nói, a, dạng này a. Đỏ thắm bờ môi có chút nhếch lên, Bạch Tuyết ngước mắt nhìn xem đối diện thiếu nữ, mẫu hậu đói không? Hiện tại là lúc nào? Trầm Mục Bạch chậm rãi ngáp một cái, nói. Bạch Tuyết thanh âm êm ái vang lên, đã là xế chiều. Trầm Mục Bạch nhìn xem nàng, ngẩn người, ngươi vẫn không có rời đi. Bạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không hề rời đi qua nàng, ân. Trầm Mục Bạch có chút bị cảm động đến, cũng cùng Bạch Tuyết ăn một bữa mẹ con tình thâm bữa tối. Ở đối phương trước khi đi cho nàng đắp kín mền thuận tiện hôn cái chán cũng không có phát giác được là lạ ở chỗ nào, cảm động hết sức đối với hệ thống nói. Bạch Tuyết thực ôn nhu đáng yêu à. Hệ thống không nói chuyện, bởi vì nó cảm thấy mình giống như quên lãng thứ gì, cái này thiểu năng trí tuệ thoạt nhìn rõ ràng cũng là. Bạch Tuyết trên đầu thanh tiến độ đã đạt tới 50%, nhưng là Trầm Mục Bạch cười không nổi, bởi vì quốc vương dự định cùng nước láng giềng vương tử thông ra, đồng thời mời đối phương đến đây ạ gì ăn vương quốc, ngay tại vài ngày sau, vương tử sẽ đến vương đô. Mà quốc vương là để cho nàng cùng công chúa Bạch Tuyết đến vương đô tự mình chọn lựa vải vóc, chuẩn bị lần này thịnh yến lễ phục. Tinh xảo xe ngựa hoa lệ một đường lái ra vương cung, hướng về vương đô phương hướng đi. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu cùng công chúa Bạch Tuyết ngồi ở trên xe ngựa, đi ngang qua người đi đường nhìn thoáng qua, đều sẽ nhịn không được dừng lại bước chân. Mặc dù trong đầu có quan hệ với nguyên chủ tại vương đô ký ức, nhưng là đối với lần thứ nhất tự mình kinh lịch Trầm Mục Bạch vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Xe ngựa cùng loại với hiện đại châu Âu thế kỷ 19 loại kia, tinh xảo không mất hoa lệ, mã phu là từ trong cung điện bồi dưỡng ra, thường thường vững vàng không nhanh không chậm không chế, trên người lây dính thuộc về hoàng gia khí chất, để cho người ta xem xét liền có thể nhìn ra trong xe ngựa người ngồi hắn không tầm thường thân phận. Đi theo ở bên người võ sĩ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thắng ở thực lực cường hãn. Azians Vương Đô trung tâm hết sức phồn hoa hưng thịnh, nhiều người lại không lộ vẻ chen chúc ồn ào, bán hoa trên đầu cô gái mang theo một đỉnh tinh xảo đàn mũ rơm, tươi đẹp không mất nhiệt tình nụ cười rước lấy đi ngang qua người đi đường chú ý, thiếu niên anh Tuấn Lang đánh nhau với nàng cái kia mỹ lệ sạch sẽ mắt màu lam, nhịn không được hơi ửng đỏ gương mặt. Mẫu hậu thích không? Bên hai truyền đến một đường nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm. Trầm Mục Bạch thu tầm mắt lại, đối lên với đối diện Bạch Tuyết nhìn sang ánh mắt. Ý thức được đối phương chỉ cái gì về sau, nàng khẽ nâng lên cái cằm nói, ân, chỉ là hiếu kỳ thôi. Không có nói ra một cái từ nhỏ sống ở vương đâu người có gì hiếu kỳ mà nói, Bạch Tuyết con người, đỏ thấm bờ môi có chút nhếch lên, vậy chờ chút nữa chọn lựa xong vài áo, Bạch Tuyết có thể bồi tiếp mẫu hậu đi dạo vài vòng. Chương 104, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 32. Xe ngựa tại vương đô bên trong tốt nhất một nhà tiệm thợ may trước dừng lại, trên môi mang theo hai phiết ria mép quần áo sạch sẽ thân sĩ mã phu đưa tay trái ra, có chút khu hạ thân thể, mười điểm ưu nhã nói, vương hậu, đức liệt phu, để cho ta làm cho. Một tiếng nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm vang lên, trong giọng nói là không cho phép cự tuyệt ý vị. Nguyên bản trong xe ngựa ngồi công chúa Bạch Tuyết không biết lúc nào đã xuống xe, cũng đi vòng qua vương hậu bên này vị trí. Tên là đức liệt phu mã phu nhìn qua bên người thiếu nữ. Đối phương sâu không thấy đáy mắt đen thấy vậy hắn hơi sững sờ, tại trong lúc này, công chúa Bạch Tuyết đã duỗi ra một cái tay đem vương hậu từ trên xe ngựa vịn xuống dưới. Trầm Mục Bạch nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Bạch Tuyết thoạt nhìn rất gầy yếu, không nghĩ tới khí lực lớn như vậy. Phiền thoái, Đức Liệt Phu, còn xin ngươi cùng các võ sĩ canh giữ ở bên ngoài. Cũng không có thả ra vịn vương hậu cái tay kia, công chúa Bạch Tuyết quay đầu, đối với hắn mỉm cười. Trong trí nhớ khiếp đảm hèn mọn thiếu nữ không biết khi nào đã phai nhạt ra khỏi trong đầu, Đức Liệt Phu nhìn trước mắt cái này chỗ mã càng ngày càng mỹ lệ tự phụ công chúa Bạch Tuyết, không tự chủ được trở nên khiêm tốn lên, công chúa điện hạ, đây là chúng ta phải làm. Tiệm thợ may ông chủ là một cái mang theo kính lao dâu trắng lao đầu tử, từ hai người quần áo trang phục cùng khí chất bên trên lập tức liền đoán được thân phận, vội vàng từ cái ghế kia đứng lên nên đón, không thất lễ dụng cụ nói, vương hậu, công chúa điện hạ, xin hỏi có cần gì không? Ta sẽ hết sức thỏa mãn các ngươi mọi yêu cầu. Trước kia trong vương cung phái ra người đều sẽ ở đây nhà tiệm thợ may mua sắm vải áo, bởi vì vô luận là chất lượng bên trên vẫn là mỹ quan bên trên, nhà này tiệm thợ may quần áo cũng là tốt nhất, nó giá trị cũng khá là xa xỉ. Cái này vị lão thợ may đem gần nhất tinh mỹ nhất hoa lệ vải áo đem ra, cũng vì hai người làm một phen giảng giải. Trầm Mục Bạch ở trên đây không hứng lắm, mà nàng có chút suy đoán không ra Bạch Tuyết đối với cái này lần thông ra chân chính thái độ. Cũng tỉ như giờ này khắc này, nàng mang theo một khối tốt nhất vải áo đối với Bạch Tuyết nói, ngươi xem cái này thế nào. Bạch Tuyết con ngươi, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn sang, sau đó mỉm cười, ân, nếu như mẫu hậu mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Trầm Mục Bạch có chút bị câu nói này nghẹn đến, nửa ngày mới mở miệng nói, nghe nói nước láng giềng vương tử dáng dấp 10 điểm anh Tuấn. Đáy mắt ám sắc chậm rãi xâm nhiễm mà lên, Bạch Tuyết nhấc lên tầm mắt, khóe miệng ý cười nhạt xuống dưới, ánh mắt thẳng thắn nhìn lại, mẫu hậu rất muốn gặp đến hắn. Trầm Mục Bạch. Không, ta chỉ là tò mò mà thôi. Ô ô ô, không hiểu có chút sợ. Đáy mắt ám sắc chậm rãi cởi lại xuống dưới, Bạch Tuyết dùng nhu hòa tiếng nói, mẫu hậu là muốn nghe một chút Bạch Tuyết đối với lần này thông ra cái nhìn sao. Trầm Mục Bạch có chút mở to con mắt, còn kém không đem làm sao ngươi biết câu nói này nói ra. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, Bạch Tuyết có chút nhếch lên đỏ thấm bờ môi, nặng nề như mực con ngươi thẳng thắn nhìn qua nàng, mẫu hậu, ngươi biết Bạch Tuyết hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Trầm Mục Bạch nghĩ, ngươi đối với vương tử không có hứng thú. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Bạch Tuyết mỉm cười, không có hồi âm lời này, ánh mắt một sai không sai nhìn xem nàng, dùng nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi giọng nói, Bạch Tuyết đang nghĩ, mẫu hậu kết hôn thời điểm nhất định rất đẹp. Cái gì? Trầm Mục Bạch không hiểu ra sao, đối với Bạch Tuyết xảy ra bất ngờ lời nói không nghĩ ra. Nàng có chút tang thương đối với hệ thống nói, Bạch Tuyết còn chưa có bắt đầu lớn lên, ta cũng cảm giác được sự khác nhau tồn tại. Hệ thống không có nàng như vậy ngu xuẩn, tổng cảm thấy có chỗ kia không thích hợp, thế là lạnh lùng nói, ngươi có thể thêm chút tâm A. Chương 105, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 33. Đang chọn tốt rồi vải vóc về sau, tiệm thợ may lão thợ may cam đoan nhất định sẽ ở nơi này trong vòng 3 ngày đem lễ phục đuổi ra đưa vào vương cung, đồng thời nhất định sẽ không để cho hai người có điều thất vọng. Lại ra tiệm thợ may về sau, Trầm Mục Bạch cùng Bạch Tuyết ngồi lên xe ngựa, ở nơi này vương đô bên trong chậm rãi bắt đầu đi dạo. Hai người cũng là ạ gì Anston quý nhất tồn tại, trong vương đô có chút con dân may mắn tại quốc vương kết hôn ngày đó nhìn thấy tân nhiệm vương hậu chân diện mục, lại bằng suy đoán, lần này đã có người nhận ra trong xe ngựa hai người thân phận. Vương đô trung tâm con dân mặc dù hết sức kích động, nhưng vẫn là không mất lễ nghi dừng lại bước chân, duy trì tốt đẹp trật tự, ở trước ngực làm một cái kính ngưỡng tôn trọng động tác. Còn có một số chúng tiểu cô nương khẽ dương lên lấy lãng hoa bên trong cánh hoa, trong mắt là đối với vương hậu cùng công chúa Bạch Tuyết hiếu kỳ cùng ước mơ. À gì ăn quốc thổ phong tình đã là như thế, cho nên đi theo võ sĩ mặc dù ánh mắt dò xét chung quanh, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Một cái anh tuấn tiểu tử trẻ tuổi rõ ràng không biết đột nhiên chuyện gì xảy ra, có chút ngạc nhiên từ trong đám người chui ra. Sau đó một chút liền đối mặt đường đi bên trong tâm chậm rãi lái tới tinh xảo xe ngựa, mà trên xe ngựa đang ngồi ở hai cái niên kỷ tương tự thiếu nữ. Trong đó một cái đầu đội vương miện quần áo hoa lệ thiếu nữ trẻ tuổi chính nghiêng đầu hướng về cái phương hướng này nhìn sang, tấm kia mỹ lệ dung nhan chỉ sợ để cho vương đô bên trong không thiếu nữ hài tự ti mặc cảm. Thiếu niên anh Tuấn Lang cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem nàng, ngay cả hô hấp đều không tự chủ được nín thở lên. Có lẽ là đã nhận ra hắn chuyên chú ánh mắt, đầu đội vương miện thiếu nữ sững sờ, ngay sau đó trên mặt hướng hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt nhiệt ý đột nhiên sung lên, thiếu niên anh Tuấn Lang trên mặt phảng phất một cái quen thuộc cà chua, thấy lại đi qua lúc, tên kia đầu đội vương miện thiếu nữ đã đem ánh mắt thu về. Xe ngựa cũng dần dần đi về phía trước, che giấu thiếu nữ mỹ lệ dung nhan. Cùng đi đồng bạn dựa sát vào đến bên cạnh hắn, lớn tiếng hỏi, hắc, ạ gì ẩn, ngươi thế nào? Thiếu niên anh Tuấn Lang nghĩ đến thiếu nữ cái kia nụ cười, liền không nhịn được lần nữa đốt đỏ lên mặt, ấp úng hỏi, hai cô gái kia là trong vương cung người sao? Đồng bạn trả lời, đương nhiên, ạ gì ẩn, ngươi sẽ không phải là coi trọng công chúa điện hạ a? Thiếu niên anh Tuấn Lang hơi sững sờ, cái kia đầu đội vương miện sao? Đồng bạn nhịn không được phá lên cười, ha ha ha, ạ gì ẩn, ngươi lại nói đùa cái gì, đây chính là vương hậu a. Thiếu niên anh Tuấn Lang sắc mặt lập tức liền trắng bạch xuống dưới, có chút mất hồn mất vía nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng. Đồng bạn kỳ quái nói, ạ gì ẩn, ngươi thế nào? Thiếu niên anh Tuấn Lang lắc đầu. Đồng bạn nhưng lại phối hợp nghĩ linh tinh, công chúa Bạch Tuyết dáng dấp thật là đẹp a, nếu là năm đó tiểu vương tử điện hạ còn sống mà nói, đoan chừng cũng sẽ 10 điểm anh Tuấn a. Giống như là nói lỡ miệng cái gì, hắn vội vàng hướng chung quanh nhìn lại, tại phát hiện không có người nào chú ý tới hắn nơi này thời điểm, có chút thở dài một hơi. Mà trong xe ngựa thu tầm mắt lại Trầm Mục Bạch một chút liền đụng phải một đôi sâu không thấy đáy mắt đen. Bạch Tuyết hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng, trong cổ họng phát ra nhu hòa ôn nhu thanh âm, mẫu hậu mới vừa rồi là lại nhìn ai. Không biết làm sao, mặc dù trên mặt vẫn là quen thuộc ôn nhu thần sắc. Nhưng Trầm Mục Bạch lại cảm thấy lúc này Bạch Tuyết có chút lạ lẫm, nàng không tự chủ được rời đi ánh mắt, không nhận ra cái nào người. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm nàng, nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn nhu, cặp kia mắt đen lại giống đậm đặc mực đồng dạng, không muốn đối với Bạch Tuyết cùng người ngoài lộ ra như thế cười. Trầm Mục Bạch sững sờ, vô ý thức hỏi, vì sao? Bạch Tuyết nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, ngữ khí nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi, có được hay không? Mẫu hậu, đây là tại nũng nịu sao? Trầm Mục Bạch tâm lập tức liền mềm xuống dưới, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Chương 106, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 34. Khoảng cách nước láng giềng vương tử đi tới ạ gì ăn thời gian rất mau tới trước khi, mà Trầm Mục Bạch vẫn như cũ suy nghĩ không đến Bạch Tuyết chân chính thái độ, nàng tuyệt vọng đối với hệ thống nói, làm sao xử lý a, hệ thống. Hệ thống nói, ta có thể làm sao, có ngươi dạng này ký chủ ta cũng rất tuyệt vọng a. Trầm Mục Bạch không nói, khóc chít chít cắn trong tay đùi gà. Nội tâm bi thương nước mắt chảy thành một vùng biển mênh mông biển cả. Vì nên đón nước láng giềng vương tử đến, trong vương cung từ trên xuống dưới đều vì này mà chuẩn bị, mà quốc vương cũng vội vàng đến căn bản rút không ra một chút thời gian, Trầm Mục Bạch muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn. Thế là chỉ có thể phối hợp tại trong hoa viên một người nhìn xem hoa ăn một chút đùi gà cái gì, dù sao thị nữ đều bị nàng đuổi đi, thích thế nào mà sao thế. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi thấy hoa trong vườn đột nhiên xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh anh Tuấn Nam Nhân. Trầm Mục Bạch vẫn là vội vàng đem gặm không sai biệt lắm đùi gà hướng phía sau quăng ra, vội vàng lau miệng. Bất quá một cái trước mắt, cái kia cao quý lãnh diễm vương hậu lại đã trở về. Tóc vàng mắt xanh bên người nam tử không có bất kỳ người nào, hắn chậm rãi tại trong hoa viên quét mắt một vòng, tại phát hiện được ngồi ở màu trắng bàn trà trước mặt thiếu nữ lúc, ánh mắt chớp lên, một vòng nhàn nhạt hứng thú nhiễm lên đáy mắt. Hắn dạo bước hướng đi thiếu nữ phương hướng, mười điểm anh tuấn trên mặt lộ ra một cái rào rạt nụ cười, phảng phất thái dương thần ạ bổ lộ một dạng sặc sỡ lóa mắt, xin lỗi, quấy rầy. Bởi vì ta đi thôi thời gian rất lâu, các nàng giống như đều rất bận điệu, mà ngươi thoạt nhìn rất nhàn nhã, ta có thể ở chỗ này ngồi một hồi sao? Trước mặt tóc vàng mắt xanh nam nhân quần áo phổ thông cung đình trang phục, cũng không che giấu được một thân tôn quý, anh tuấn khuôn mặt tăng thêm cao lớn dáng người thoạt nhìn mười điểm có mị lực, cặp kia con mắt màu bích lục giống như là tốt nhất đá quý, lại thêm đối phương đầy nhiệt tình nụ cười, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Trầm Mục Bạch trong đầu tìm kiếm trong chốc lát, không có ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tới như vậy nhân vật số 1. Bất quá suy nghĩ một chút, nguyên chủ trong vương cung nhận biết người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ trước mắt tên nam tử này là đến đây vương cung tham gia thịnh yến đại thần cũng khó nói. Thế là nàng nhẹ gật đầu. Tóc vàng mắt xanh nam nhân ánh mắt tại nàng khỏe môi phía trên dừng lại một chút, đáy mắt hứng thú chi sắc càng đậm, hắn tại sau khi ngồi xuống, giả bộ như một bộ rất nghi hoặc bộ dáng, ta trước kia giống như không nhìn thấy qua ngươi. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi a. Nhưng là nàng vẫn là duy trì lấy nhàn nhạt thần sắc nói, ân, ta rất ít trong vương cung đi lại. Tóc vàng mắt xanh nam nhân làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trên mặt nở nụ cười nói, khó trách ta nói ngươi thoạt nhìn làm sao như vậy lạ mặt, ngươi tên cứ gọi là gì. Ta nghĩ cùng ngươi giao một hảo bằng hữu, ân. Ta đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Trầm Mục Bạch vẫn duy trì lấy trên mặt tự phụ bộ dáng, phất giả na. Nàng tử tế quan sát lấy nam tử thần sắc trên mặt, nguyên lai tưởng rằng lại ở đối phương trên mặt nhìn thấy giật mình thần sắc, lại không nghĩ rằng nam nhân nụ cười không thay đổi, không có chút nào dị sắc, ân. Đây thật là cái mỹ lệ danh tự, cùng bản thân ngươi giống nhau y hệt. Trầm Mục Bạch có chút buồn bực, theo lý thuyết nếu như là trong vương cung tiếng người, không đạo lý nghe được cái này danh tự sẽ không biết thân phận nàng. Nhưng vào lúc này, tóc vàng mắt xanh nam nhân đứng lên, hướng về phía nàng mỉm cười, ta nghĩ ra rồi ta còn có chuyện quan trọng. Trước hết không quấy rầy ngươi, nhận biết ngươi là ta hôm nay cao hứng nhất một sự kiện. Chương 107, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 35. Hắn đi thẳng về phía trước, đột nhiên dừng bước, quay đầu về nhìn sang thiếu nữ lộ ra một cái to lớn nụ cười, lần sau ăn đùi gà thời điểm, nhớ kỹ đem miệng lau sạch sẽ, ạ gì án tân vương hậu. Không đợi thiếu nữ có phản ứng gì, hắn quay người rời đi hoa viên. Trầm Mục Bạch một mặt cờ mờ nờ nhìn xem hắn rời đi phương hướng, nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Đầy trong đầu cũng là đối phương làm sao phát hiện nàng ăn là đùi gà chuyện này. Hệ thống lạnh lùng nói, đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi cũng có một cái. Trong tầm mắt xuất hiện một cái bị gặm không sai biệt lắm xương cốt, chính là vừa rồi nam nhân đứng đấy vị trí, Trầm Mục Bạch tâm lý phiến tuyệt vọng, run rẩy mở miệng hỏi, hệ thống, vừa mới cái kia người sẽ không phải là nước láng giềng vương tử a? Hệ thống nói, đúng vậy a, ngươi tốt thông minh a. Trầm Mục Bạch hoa một tiếng khóc lên. Hệ thống nội tâm thờ ơ, thậm chí có điểm muốn cười. Bỡ lì xạ tiểu thư, ngài không thể đi ra, mau cùng ta trở về. Một đường hơi có vẻ vội vàng thanh âm vang lên. Nguyên bản còn tại đắm chìm trong bi thương tuyệt vọng trong tâm tình Trầm Mục Bạch ngước mắt, một chút liền thấy được hướng nơi xa đi tới thiếu nữ, mà phía sau nàng có một cái thị nữ khá là khẩn trương muốn tiến lên giữ chặt nàng. Đi ra, ngươi bất quá là một cái ti tiện nô bộc. Có tư cách gì đụng ta? Thiếu nữ phát ra một đường sắc nhọn cở trách âm thanh, thái độ 10 điểm phách lối bất mãn. Ngài dạng này lô mãng chạy ra, quốc vương bệ hạ đã biết sẽ tức giận. Thị nữ nhịn không được lên tiếng cảnh cáo nói. Có lẽ là nghe được quốc vương bệ hạ bốn chữ này, thiếu nữ ngự khi yếu xuống dưới, nhưng vẫn là không cam lòng nói, vậy thì thế nào? Ta chỉ là muốn đến xem vương tử điện hạ. Im ngay, bợ lì xạ tiểu thư. Thị nữ có chút lên giọng, trong giọng nói 10 điểm khẩn trương. Hai người lôi lôi kéo kéo ở giữa, Trầm Mục Bạch đã đến gần trước mặt hai người, các ngươi đang làm gì? Tựa hồ là không nghĩ tới vườn hoa này bên trong còn sẽ có những người khác, hai người có chút giật nảy mình, người thiếu nữ kia đang muốn lộ ra bất mãn thần sắc lúc, thị nữ một mặt sợ hãi giữ nàng lại, đồng thời không để ý trên dưới phân chia vội vàng đè xuống thiếu nữ đầu, ép buộc thứ nhất đồng hành lễ nói, vương hậu. Nguyên bản còn đang giãy giụa thiếu nữ nghe được câu này thân hình có chút rụt, đem đầu thấp đủ cho thấp hơn cũng mất trước đó kêu căng phách lối, nhẹ giọng hành lễ nói, vương hậu. Trầm Mục Bạch xem kỹ ánh mắt tại các nàng thân bên trên nhìn một chút. Trên mặt lộ ra tự phụ ngạo khí thần sắc, ngữ khí thản nhiên nói, ta mới vừa nghe được các ngươi nhắc tới vương tử điện hạ. Thị nữ vội vàng ngẩng đầu giải thích nói, là như thế này vương hậu, nàng là ngoại vụ đại thần thiên kim, nghe nói nước láng giềng vương tử điện hạ dáng dấp 10 điểm anh tuấn, cho nên muốn thấy chân dung. Chỉ là cái này không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa, cho nên ta mới muốn ngăn cản nàng, để tránh quốc vương bệ hạ đã biết sẽ tức giận. Nhìn xem thiếu nữ một mực túi thấp đầu lâu, Trầm Mục Bạch đột nhiên nói, ta trước kia giống như chưa từng gặp qua ngươi. Không đợi thiếu nữ trả lời, một bên thị nữ liền cướp lời nói, trở về vương hậu, ngài chưa thấy qua cũng là bình thường, bỡ lì xạ tiểu thư cùng ta hôm nay tại trước mặt ngài đã mất đi cấp bậc lễ nghĩa, hết sức xin lỗi. Ta trước đưa nàng ra ngoài vụ đại thần vậy, dù sao yến hội liền đến nhanh, sẽ không quấy rầy ngài. Thị nữ đang nói đoạn văn này thời điểm, thần sắc 10 điểm vội vàng, trừ cái đó ra, còn lộ ra một chút sợ hãi cùng khẩn trương. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu có chút híp mắt lại, ngẩng đầu lên cho ta xem một chút. Chương 108, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 36. Tại nàng nói xong câu đó về sau, thị nữ trên mặt sợ hãi thần sắc khẩn trương càng thêm hơn, giữ chặt thiếu nữ cái tay kia cũng nắm thật chặt, vương hậu, cái này. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu cao cao tại thượng nhìn xuống các nàng, một mặt không vui, chẳng lẽ ta còn không thể nhìn mặt nàng. Thị nữ rủ xuống đôi mắt, mở miệng liền vội vàng giải thích nói, đương nhiên không phải, vương hậu, chỉ là bờ lì xạ tiểu thư bởi vì ngoài ý muốn dung mạo bị hủy một nửa, sợ là sẽ phải va chạm đến ngài. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu hơi nheo mắt lại, trên mặt hiện ra hơi mỏng sắc mặt giận dữ, nhìn đến ngươi không chỉ có coi ta là thành đồ đần, còn tưởng là thành mù lòa. Thị nữ trong lòng lột bột một tiếng, đoán không được tại khoảng cách xa như vậy vương hậu đến cùng có thấy hay không bờ lì xạ khuôn mặt, nhưng là hiện nay đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng nói, bờ lì xạ tiểu thư, vậy ngài liền ngẩng mặt để cho vương hậu xem một chút đi. Thiếu nữ bả vai khẽ run lên, ngay sau đó ngẩng đầu lên. Mà khoảng cách gần nhìn thấy nàng chân dung trầm mục bạch lại là kinh ngạc đến ngây người ở. Bởi vì, cái này tên là bờ lỉ xạ thiếu nữ dáng dấp cùng Bạch Tuyết thật sự là quá giống, vô luận là mặt mày cùng dung mạo đều có 6-7 phần tương tự. Thị nữ kia đã làm xong bị vương hậu đề ra nghi vấn dự định, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là nhàn nhạt rời đi ánh mắt, các ngươi đi thôi. Thiếu nữ một mặt kinh ngạc, ngay cả người thị nữ kia cũng không nghĩ ra từ trước đến nay 10 điểm ngạo mạn vương hậu sẽ cứ như thế mà buông tha các nàng. Trầm Mục Bạch lạnh lùng nói, làm sao? Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng đối với thị nữ cùng bờ lì xạ mà nói đây là không còn gì tốt hơn kết quả, thế là vội vàng thi lễ một cái, vội vàng rời đi vương hậu trong tầm mắt. Hệ thống hiếu kỳ nói, cứ như vậy. Trầm Mục Bạch nói, ngươi cho ta ngốc à, sự tình nhất định có gì đó quái lạ, ta đây sao mạo mạo nhiên nhiên đánh vỡ, nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Hơn nữa chuyện này còn giống như liên lụy đến quốc vương. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đơn giản được không? Nếu là mượn người thiết lập đi chỗ của hắn làm ồn ào, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Hệ thống không nói gì cho rằng, nhưng là không thể không thừa nhận, mặc dù cái này thiểu năng trí tuệ bình thường dễ dàng song thương nghiệp họ Ferlin, nhưng là tại thời khắc mấu chốt trực giác không phải bình thường linh mẫn. Trầm Mục Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, hệ thống, cái kia bờ lỉ xả sẽ không phải là quốc vương con gái tư sinh à? Hệ thống nói, một tích phân. Trầm Mục Bạch. Mẹ hệ thống này. Nhưng là manh mối này cực kỳ trọng yếu, nàng một mặt nghiến răng nghiến lợi, thành giao. Thu tích phân về sau, hệ thống trả lời nàng vấn đề, không phải. Trầm Mục Bạch. Nhiều lời một chữ sẽ chết sao? Hệ thống, không phải a. Trầm Mục Bạch, ngươi thắng. Tâm tình 10 điểm phiền muộn Trầm Mục Bạch tại trong lòng nghĩ đến, nếu như không phải con gái tư sinh, cái kia có khả năng hay không là lúc trước vương hậu sinh hai đứa bé, mà cái tuổi này tương tự thiếu nữ thì là công chúa Bạch Tuyết tỉ muội. Nhưng là quốc vương tại sao phải đem nữ nhi này giấu đi, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nội tâm của nàng đã ẩn ẩn có một cái dự định. Mà đúng lúc này, một tên thị nữ vội vội vàng vàng đi tới, vương hậu, ngài làm sao còn ở chỗ này, yến hội đã muốn bắt đầu, quốc vương đang tại phái người bốn phía tìm ngài đâu. Mặc vào mới lễ phục, bị mấy cái thị nữ long trọng cách ăn mặc tốt Trầm Mục Bạch tại vây quanh đi về phía tổ chức thịnh yến cung điện. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Tuổi trẻ Mỹ lệ vương hậu có chút nghiêng mặt qua dò hỏi, công chúa điện hạ đâu? Cách nàng gần nhất thị nữ thấp giọng nói, trở về vương hậu, không rõ ràng. Chương 109, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 37. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, dù sao Bạch Tuyết cũng sẽ xuất hiện ở trong yến hội, hơn nữa nghe nói vương tử sẽ ở tạm trong vương cung, thông gia công việc còn chờ thương nghị. Trong đoạn thời gian này, có thể nghĩ hết đủ loại biện pháp ngăn cản trận này thông gia, cùng lắm thì nàng còn có thể dụ dỗ Bạch Tuyết chạy trốn nha. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là Trầm Mục Bạch tổng cảm thấy nàng giống như coi thường cái gì đồ trọng yếu. Cuộc thịnh yến này, quốc vương không chỉ có mời quyền quan đặc quý, còn mời vương đô bên trong không ít quý tộc thiếu niên thiên kim. Trang diện không thể bảo là không lớn, vừa tiến vào kim bích huy hoàng 10 điểm xa hoa trong cung điện, quần áo sạch sẽ quý tộc đại thần, mỹ lệ tuổi trẻ thân sĩ thiên kim, hình thành một phái ăn uống linh đình cảnh tượng. Tại Trầm Mục Bạch tiến vào cung điện trong nháy mắt, giữa sân không ít người đều quăng tới chú mục ánh mắt. Nghe nói vương hậu cùng công chúa Bạch Tuyết niên kỷ tương tự, không ít người đều chưa từng gặp qua nàng chân diện mục, hiện tại như vậy xem xét, thật coi là kinh diễm bọn họ. Tinh mỹ hoa lệ màu lam nhạt váy xòe, tự phụ lại không mất đoan trang, tấm kia lớn cỡ bàn tay trắng men khuôn mặt nhỏ ngũ quan không thể bắt bẻ. Hai con ngươi giống như là mang theo hữu ý vô ý dụ hoặc, hết lần này tới lần khác chủ nhân bưng một bộ cao ngạo lãnh diễm thần sắc, chỉ khiến cho lòng người bên trong nhột khó nhịn. Trước đó trên yến hội công chúa Bạch Tuyết dung mạo đó là chỉ có 102, chỉ là cái kia nhát gan thần thái không khỏi phụ trợ nàng cả người có chút ảm đạm phai mờ. Hiện tại tại xuất hiện một cái vô cùng mỹ lệ vương hậu, vênh váo hung hăng lộng lẫy tư thái không khỏi khiến cho người hai mắt tỏa sáng, càng có thể huống chi cái này tân vương hậu vẫn là như thế tuổi trẻ. Đối với giữa sân tập trung mà đến khác nhau ánh mắt làm như không thấy, Trầm Mục Bạch một chút biến chú ý tới ở vào góc dưới bên trái công chúa Bạch Tuyết. Mà đối phương tựa hồ tại nàng tiến đến một khắc này liền nhìn sang, hai người ánh mắt tại đụng độ trên không, Bạch Tuyết lộ ra một cái hơi ngượng ngùng nụ cười, ánh mắt một không xê dịch nhìn xem nàng. Trầm Mục Bạch vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi, bởi vì nàng biết rõ, khảm tràn đầy châu báu hoàng vị bên trên, quốc vương ánh mắt cũng đang xảo nhìn sang. Nàng không biết là, tại nàng rời ánh mắt một khắc này, Bạch Tuyết trên mặt mỉm cười dần nhạt, nhìn về phía nàng phương hướng trong mắt một mảnh đen kịt. Tại quốc vương một mặt ôn nhu mỉm cười bên trong, Trầm Mục Bạch kiên trì ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Phất Già Na, hôm nay ngươi rất mỹ lệ, không ít người đều bị ngươi mị lực gãy đổ, ngươi nhìn thấy không? Quốc vương quay sang, dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí vừa nói, trong cặp mắt kia là trước đó chưa từng có cuồng nhiệt thần thái. Cố ánh mắt giống như là đầm lầy bên trong dinh dính mùi hôi con rắn chết một dạng, mang theo làm cho người dùng mình si mê. Trầm Mục Bạch lông tơ trong nháy mắt dựng đứng mà lên, một loại nhàn nhạt hàn ý theo lưng lan tràn mà lên. Cũng may quốc vương rất nhanh liền thu liễm, lại khôi phục thành cái kia ôn nhu cưng chiều bộ dáng, tựa như vừa rồi mọi thứ đều chẳng qua là Trầm Mục Bạch ảo giác. Cơ mờ nờ biến thái a a a a a a ba. Trầm Mục Bạch ở trong lòng run lẩy bẩy đối với hệ thống khóc nói. Hệ thống an ủi, sợ cái gì? Hắn cũng sẽ không giết ngươi. Chiêu này đối với Trầm Mục Bạch đã không hữu hiệu, nàng ở trong lòng một mảnh tuyệt vọng, hối hận lúc trước làm sao lại tin hệ thống tả. Hệ thống lại nói tiếp đi, suy nghĩ một chút ngươi cái kia khả ái ôn nhu Bạch Tuyết. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ Bạch Tuyết cái kia ngượng ngùng bộ dáng khả ái, chỉ cảm thấy nhân sinh đều thăng hoa rất nhiều, nàng tự an ủi mình nói, đúng vậy à, nàng còn có đáng yêu ôn nhu Bạch Tuyết nhóc đáng thương đâu. Thế là cả người rất nhanh chấn định lại, ánh mắt cũng không tự chủ được trôi hướng Bạch Tuyết ngồi cái chỗ ngồi kia. Chương 110, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 38. Bắt được nàng nhìn sang ánh mắt, Bạch Tuyết có chút nghiêng mặt qua, đối với nàng lộ ra một cái ngượng ngùng ôn nhu mỉm cười. Trầm Mục Bạch ánh mắt từ ái nhìn xem nàng. Nghĩ thầm, vậy đại khái chính là mẹ con ở giữa tốt đẹp tình cảm a. Yến hội rất nhanh bắt đầu, mà đổi thành nguyên một đám thật lâu không gặp nhân vật chính cũng xuất hiện ở trong cung điện, tóc vàng mắt xanh nước láng giềng vương tử vừa xuất hiện, liền đưa tới không ít thiên kim quý tộc chú ý, cái kia anh tuấn vô cùng khuôn mặt rất nhanh liền bắt sống mấy cái thiếu nữ trẻ tuổi phương tâm, nhất là trên mặt hắn cái kia tươi đẹp nhiệt tình nụ cười, đặt ở hiện đại mà nói, chính là một cái hành tẩu hóc môn thân thể. Nước láng giềng vương tử không tự giác hướng xung quanh phóng điện đồng thời, ngồi ở trên hoàng vị quốc vương cũng đứng lên, dù sao đối phương thế nhưng là lần Mạn Vương quốc người thừa kế duy nhất. Lại đi gần về sau, nước láng giềng vương tử ẻo vịt hướng hoàng vị trước mặt quốc vương hành một cái nghi thức xã giao, trên mặt một cái lễ tiết tính nụ cười nói, ạ gì ăn quốc vương bệ hạ, ngài khỏe chứ, ta phụng phụ vương mệnh lệnh, chuyên tới để ạ gì ăn một chuyến. Ánh mắt của hắn vẹn vẹn chỉ ở quốc vương trên người dừng lại một cái trước mắt, liền rời về phía ở bên cạnh cùng nhau đứng đấy tuổi trẻ vương hậu. Giảo hoạt thân sắc tại trong mắt chợt lóe lên. Eo vịt trên mặt lộ ra một cái 10 điểm nụ cười sáng rỡ, chúng ta lại gặp mặt, vương hậu. Trầm Mục Bạch bưng một bộ cao quý lãnh diễm thần sắc nhẹ gật đầu, trên thực tế nội tâm đã sớm không bình tĩnh, đồng thời 10 điểm khẩn trương nhìn chằm chằm eo vịt, liền sợ tên này đột nhiên tung ra lời gì đến. Phát giác được Trầm Mục Bạch ánh mắt, eo vịt không để ý quốc vương còn tại trước mặt, hướng về nàng nghịch ngợm nháy nháy mắt. Trầm Mục Bạch một mặt cờ mờ nở, tại quốc vương nhìn qua một khắc này vội vàng thu hồi. Ngươi và eo vịt vương tử trước đó gặp qua. Quốc vương ngữ khí ấm ôn hòa hòa, nghe lên không có mảy may dị dạng. Trầm Mục Bạch lại không dám xem thường, sắc mặt không hề bị lay động nói, vừa rồi tại trong hoa viên gặp qua một lần. Nhưng vào lúc này, Elvis sen vào nói, ân, là quốc vương bệ hạ, ngài vương hậu là một vị mỹ lệ phi thường người. Hắn tại lúc nói những lời này thời gian, không chút nào che giấu đối với Trầm Mục Bạch hứng thú. Quốc vương bên miệng nụ cười có chút trở thành nhạt, có đúng không? Có thể được Elvis khích lệ chắc hẳn cũng là nàng vinh hạnh, Phất Già Na. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Mục Bạch trong lúc nhất thời suy đoán không xuất ngoại vương tại lúc nói những lời này thời gian là dạng gì tâm lý, đành phải cẩn thận trả lời, vương tử nói đùa. Elvis nhưng cười không nói. Trọng yếu nhất nhân vật chính đều đã đến đông đủ, yến hội cũng kéo lên màn mở đầu, quốc vương hữu tâm muốn để trận này thông gia thành công, cố ý đem ẻo vịt chỗ ngồi an bài tại công chúa Bạch Tuyết rất gần vị trí. An bài tiết mục lục tục ra sân, trong tiệc nói chuyện với nhau thật vui, thoạt nhìn một mảnh hài hòa. Chỉ là tại trong lúc này, ẻo vịt đối với bên cạnh xinh đẹp Vô Phương nhận biết công chúa Bạch Tuyết một chút hứng thú đều không có, nhưng lại liên tiếp đem ánh mắt phóng tới quốc vương bên người vị trí. Trầm Mục Bạch cũng không phải mảnh gỗ, tự nhiên cảm thấy hắn ánh mắt, trong lòng buồn bực nghĩ đến, cái này nước láng giềng vương tử điện hạ đến cùng muốn làm gì. Bất qua nói đến, cái tên này gọi Lân Mạn Vương quốc tựa như là mỹ thực thừa thái chi địa a. Nàng tâm tư không tự chủ được bay xa, không có chút nào chú ý tới trừ bỏ ẻo vịt, một đạo khác ánh mắt từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm nàng. Bạch Tuyết đỏ tươi bờ môi có chút nhếch lên, thon dài nồng đậm lông mi che lại trong đó che lấp đáng sợ thần sắc, không biết nghĩ tới điều gì, nàng trong cổ họng phát ra một đường thấp không thể nghe thấy tiếng cười khẽ. Chuyện của tôi VN. Ta thân ái mẫu hậu, ngươi thật đúng là tuyển người a. Chương 111, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 39. Yến hội cử hành đến một nửa thời điểm, quốc vương rốt cục mở miệng nói ra tổ chức cuộc thịnh yến này chân chính mục tiêu. Ẻo vịt vương tử, ta nghĩ chúng ta nên tiến vào chủ đề. Ngồi tại chỗ thỉnh thoảng hướng chung quanh phóng điện vương tử điện hạ giống như là đột nhiên nhớ lại một dạng, quay đầu câu môi cười một tiếng, nhìn một cái ta đây trí nhớ, nếu không phải là quốc vương bệ hạ nhắc lên, ta cũng quên ta là tới làm gì. Hắn cái này ngôn ngữ lúc này đưa tới không ít đại thần bất mãn thần sắc, bởi vì ẻo vịt tại Lân Mạn xưa nay có hoa danh bên ngoài không tốt thanh danh, nếu không phải là quốc gia này thực lực đủ cường đại, bọn họ cũng sẽ không đồng ý lần này đám hỏi. Nhưng là quốc vương bệ hạ không có tỏ thái độ, bọn họ cũng không tiện ra mặt nói cái gì. Quốc vương thoạt nhìn vẫn là bộ kia ấm ôn hòa cùng thần sắc, tựa hồ đối với ẻo vịt cái tính tình này kịp chuẩn bị, khẽ mỉm cười nói, Bạch Tuyết là ta thương yêu nhất hài tử, nàng từ bé trời sinh tính nhu thuận hiểu chuyện, nhưng là tại phương diện khác là phi thường ưu tú. Ta nghĩ các ngươi ở chung đứng lên nhất định sẽ rất hòa hợp. Ẻo vịt trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc, úc, có đúng không? Ta có thể một chút đều không nhìn ra. Quốc vương vẫn như cũ tốt tính nói, Ẻo vịt vương tử, ta biết tại các ngươi vương đô không thiếu có mỹ lệ ưu tú thiên kim quý tộc. Nhưng là bàn về dung mạo cùng thân phận, ta nghĩ Bạch Tuyết lại là nhất phát triển một cái kia, hơn nữa chúng ta ạ gì ăn vẫn luôn cùng các ngươi hữu hảo ở chung lấy không phải sao. Bạch Tuyết, ngươi đứng lên. Để cho vương tử điện hạ nhìn kỹ một chút. Mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết 10 điểm trầm mặc đứng lên, cái này khiến nguyên bản là hết sức ghen tị nàng các thiên kim quý tộc không khỏi sinh ra một loại tự ti mặc cảm tâm lý. Quốc vương nhìn xem rõ ràng có chút trầm mặc khiếp đảm công chúa Bạch Tuyết, trong mắt lộ ra một tia không vui thần sắc, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, hắn trên mặt lộ ra một cái 10 điểm quái dị nụ cười, giống như là đã đạt thành một phần vặn vẹo biến thái hài lòng tâm lý. Anh Tuấn Vương tử điện hạ ánh mắt gần như chỉ ở công chúa Bạch Tuyết trên người dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó thẳng tắp nhìn về phía quốc vương bệ hạ, lộ ra một cái ý vị không do nụ cười, công chúa điện hạ là ta gặp qua đẹp nhất người, chỉ là hắn đấy mắt hiện ra 10 phần 10 hứng thú, đem ánh mắt đặt ở đầu đội vương miện thoạt nhìn 10 điểm tự phụ vương hậu trên người, ta cảm thấy vương hậu thoạt nhìn thú vị nhiều. Ẻo vịt thẳng thắn lời nói đưa tới yến hội bên trong một mảnh bạo động, thậm chí đã có một đường đại thần kìm nén không được đứng lên, Ẻo vịt vương tử, ngài đây là ý gì? Ẻo vịt trên mặt lộ ra một cái 10 điểm vô tội thần sắc, ta nói lời nói thật mà thôi. Có lỗi gì sao? Còn là nói, cái này chính là các ngươi ạ gì ăn đạo đại khách. Vị đại thần kia bị tức thành màu gan heo, thở phì phì trực tiếp ngồi xuống. Quốc vương sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, chỉ là trở ngại Lân Mạn vương quốc cường đại, cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cười nói, ta xem hôm nay không thích hợp lại đem chuyện nào nói tiếp. Ẻo vịt vương tử, ta đã đưa ngươi chỗ ở an bài xuống, giữa lúc này ngươi có thể ở xuống tới, về phần thông gia công việc, ta nghĩ... ngươi vẫn còn cần cùng Bạch Tuyết hảo hảo ở chung một đoạn thời gian. Đang nói xong câu nói này về sau, quốc vương đứng dậy, quay người rời đi, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Mà một dây chuyện đảo ngược, đã đem Trầm Mục Bạch cả người nện đến có chút ngộng. Tóc vàng mắt xanh vương tử điện hạ còn chẳng biết xấu hổ hướng nàng phóng một cái điện, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười sáng rỡ. Chương 112, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 40. Quốc vương đã rời sân. Thân làm vương hậu Trầm Mục Bạch tự nhiên cũng không dễ lại lưu tại cái yến hội này bên trên, cũng không quên mở miệng vì cái này có chút cứng ngắc bầu không khí nói lên vài câu hòa hoãn lời nói, ngay sau đó quay người rời đi. Chỉ có tóc vàng mắt xanh anh Tuấn Vương tử 10 điểm có tâm tư, vẫn không quên chào hỏi mọi người ăn ngon uống ngon chơi tốt. Mặc dù trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, nhưng ở nước láng giềng vương tử mị lực phía dưới, một nhóm người vẫn là một lần nữa phủ lên nói cười yến yến thần sắc, mà một bộ phận khác trong vương cung người. Quốc vương bệ hạ tự nhiên có tư cách đó tùy thời rời sân, nhưng là xem như thần tử bọn họ đương nhiên là muốn liều mình bồi quân tử. Không có người chú ý tới, nguyên bản còn im lặng ngồi ở tại chỗ bên trên công chúa Bạch Tuyết tại vương hậu rời đi không bao lâu về sau, cũng đi theo lặng lẽ rời sân. Rời đi yến hội Trầm Mục Bạch đi trên đường, một bên trăm mối vẫn không có cách giải nghĩ, nước láng giềng vương tử lời nói kia đến cùng là có ý gì. Ngay tại nàng vắt hết óc thời điểm, một đường nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm chen vào, mẫu hậu. Trầm Mục Bạch ngửa mặt lên, một chút liền thấy được hướng nàng đi tới công chúa Bạch Tuyết. Hôm nay công chúa Bạch Tuyết người mặc một bộ 10 điểm hoa lệ phục cổ váy xòe, chính là hôm đó đi vương đô chọn chúng vải áo cắt chế mà thành. Đỏ sậm màu sắc tôn lên nàng cái kia da thịt trắng như tuyết càng thêm mê người, cặp kia đen không thấy đáy con ngươi chính thẳng vào chằm chằm đi qua. Đi theo ở Trầm Mục Bạch bên người thị nữ hướng nàng thi lễ một cái, công chúa điện hạ. Bạch Tuyết ánh mắt thủy chung không rời Trầm Mục Bạch một chút, trong cổ họng phun ra nhu hòa nhưng không để đến cự tuyệt thanh âm, ngươi trước lui ra đi, ta có lời muốn cùng mẫu hậu nói. Thị nữ trên mặt xuất hiện do dự thân sắc. Bạch Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Không biết sao, thị nữ có trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, nàng có chút chật vật cúi đầu, đúng. Trầm Mục Bạch ngược lại có chút nghi hoặc mở miệng dò hỏi, ngươi làm sao cũng đi ra. Bạch Tuyết mỉm cười, ánh mắt một sai không sai nhìn xem nàng, Bạch Tuyết trông thấy mẫu hậu đi ra, cho nên cũng đi theo ra. Trầm Mục Bạch trong lòng có một loại vi diệu cảm giác, những ngày này Bạch Tuyết càng ngày càng dính người. Bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Bạch Tuyết là quá thiếu khuyết tình thương của mẹ duyên cớ. Nghĩ đến thông gia công việc, nàng nhẹ nhàng ho khan một cái, dò xét tính dò hỏi, ngươi cảm thấy vương tử điện hạ thế nào? Bạch Tuyết ánh mắt có trong nháy mắt chìm xuống dưới, tại hơi tối xuống trong ánh sáng, nàng thần tình trên mặt có một loại chớp tắt quỷ quyệt sắc thái, trong cổ họng lại phun ra vô cùng nhu hòa lời nói, mẫu hậu có phải hay không cảm thấy hắn rất anh tuấn? Trầm Mục Bạch không có thấy rõ nàng thần sắc trên mặt, chỉ coi là một câu bình thường tra hỏi, gật đầu nói, là rất anh tuấn. Bất quá giống như có bệnh, nàng ở trong lòng nói bổ sung. Bạch Tuyết con mắt đen kịt một màu, giống như là biến thành một cỗ đậm đặc mực, nếu có người thấy rõ nàng lúc này thần tình trên mặt, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng rùng mình. Bất quá ta hy vọng ngươi không muốn gả cho hắn. Một thanh âm vang lên theo, giọng nói mang vẻ nghiêm túc cẩn thận thân sắc. Bạch Tuyết có chút ngẩng đầu, nhìn xem một mặt buồn rầu đang suy nghĩ lý do tuổi trẻ vương hậu, đáy mắt ám sắc chậm rãi cởi lại xuống dưới. Nàng có chút câu lên đỏ tươi giống như huyết một dạng môi đỏ, đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt người kia, tiếng nói dính vào một tia vui vẻ, mẫu hậu. Trầm Mục Bạch nháy nháy mắt, ân. Bạch Tuyết nhìn xem nàng, cười đến 10 điểm ôn nhu, ngươi thật đáng yêu. Bị không hiểu thấu khen Trầm Mục Bạch một mặt ngộng bức nhìn xem thần sắc vô cùng ôn nhu công chúa Bạch Tuyết, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không bỏ qua sự tình gì. Chương 113, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 41. Tại yến hội sau khi kết thúc, eo vịt nhưng lại giống một người không có chuyện gì một dạng trong vương cung ở lại. Quốc vương hữu tâm đem hắn cung điện an bài tại công chúa Bạch Tuyết không xa địa phương, lại không nghĩ rằng, người trong cuộc lại vòng một xa hơn đường chạy đến vương hậu ở tại chỗ ở. Canh giữ ở cung điện bên ngoài thị nữ sắc mặt đỏ bừng nhìn xem nụ cười tươi đẹp 10 điểm anh Tuấn Vương tử điện hạ, một mặt khổ sở nói, cái này thật sự là không phù hợp lễ tiết, hết sức xin lỗi, eo vịt vương tử. Tóc vàng mắt xanh vương tử điện hạ nụ cười không thay đổi, thân sĩ ưu nhã nói, ta chỉ là tới hỏi thăm vương hậu có quan hệ với công chúa điện hạ một ít chuyện, chẳng lẽ cái này cũng không có thể sao? Thị nữ do dự, quốc vương kỳ vọng có thể cùng nước láng giềng thông ra. Chắc hẳn cũng là nghĩ để cho hẻo vịt vương tử có thể cùng công chúa điện hạ ở chung hòa hợp, để cho sự tình trở nên tất cả thuận lợi. Thế là nàng mở miệng nói, ta cần thông báo một chút vương hậu, xin chờ một chút, vương tử điện hạ. Hẻo vịt nụ cười trên mặt làm sâu sắc, dùng giàu có từ tính thanh âm ôn nhu nói, vậy thì thật là quá tốt, phiền thoái ngươi, mỹ lệ tiểu thư. Thị nữ bị hắn vẩy tới sắc mặt càng thêm ửng đỏ, vội vàng tiến vào cung điện bên trong bẩm báo. Trầm Mục Bạch mới vừa rời giường không bao lâu liền bị thị nữ cáo chim mà nước láng giềng vương tử tới chơi, cái kia một chút ngủ gật đều bị dọa không thấy. Hắn nghĩ đến ta đây làm cái gì? Tuổi trẻ mỹ lệ vương hậu có chút bưng lên mặt, tư thái tự phụ. Thị nữ thấp giọng trả lời, trở về vương hậu, eo vịt nói muốn đến hỏi thăm ngài một chút liên quan tới công chúa điện hạ sự tình. Trầm Mục Bạch âm thầm liếc mắt, nghĩ cũng không cần nghĩ đây chỉ là một lấy cớ, nhưng là cứ như vậy đem người cự tuyệt ở ngoài cửa cũng không phải là một vạn năng kế sách. Còn không bằng làm cho đối phương tiến đến, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì, thật có một cái để phòng không phải. Thế là nàng để cho thị nữ tiến đến đáp lại. Tóc vàng mắt xanh dung mạo anh Tuấn Vương tử điện hạ vẻ mặt tươi cười tiến vào trong cung điện, khi nhìn đến đứng ở trung ương tuổi trẻ vương hậu lúc bên môi ý cười làm sâu sắc, sáng sớm tốt lành, ạ gì ăn tân vương về sau, hôm nay ngài vẫn là giống như hôm qua một dạng mỹ lệ. Tùy tiện quấy rầy, thực sự là hết sức xin lỗi, bất quá ta nghĩ ngài nhất định sẽ thông cảm a. Trầm Mục Bạch cũng không được. Thấy đối phương không có trả lời, eo vịt nháy nháy mắt, thân sĩ không mất khôi hài nói, chẳng lẽ ngài còn đang vì ta hôm qua lời nói mà ở tức giận? Trầm Mục Bạch phiền muộn suy nghĩ gì mà nói, liền nghe đối phương ngay sau đó nói, có thể là chúng ta lần dưng mạng cùng các ngươi ạ gì ăn dân thổ phong tình khác biệt duyên cớ, chúng ta tại gặp phải ưa thích người thời điểm cuối cùng sẽ nhịn không được mở miệng đùa nàng. Trầm Mục Bạch, 3. Nàng một mặt cờ mờ nờ đối với hệ thống nói, cái gì? Hắn nói cái gì? Hắn nói thích ta. Hệ thống ăn dưa con chúng, ân, quốc vương đỉnh đầu một mảnh xanh xanh thảo nguyên. Hệ thống câu nói này giống như là để tỉnh cái gì, Trầm Mục Bạch suy nghĩ một chút nói, kỳ thật biện pháp này giống như cũng không tệ à, ta nếu không sẽ giả bộ theo vương tử đi, đến lúc đó hắn và Bạch Tuyết hôn sự liền đi tong, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Hệ thống, có thể, rất cường thế. Ngay tại Trầm Mục Bạch rất chân thành cân nhắc phương pháp này có thể làm được hay không thời điểm, cửa điện ngoài chuyển tới thị nữ hành lễ âm thanh, công chúa điện hạ. Mẫu hậu dậy rồi chưa? Bạch Tuyết nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm vang lên. Thị nữ do dự nói, trở về công chúa điện hạ, vương hậu đã dậy. Ta vào xem nàng. Tại nói xong câu đó về sau, còn không đợi thị nữ có phản ứng gì, Bạch Tuyết liền trực tiếp tiến vào trong cung điện. Chương 114, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 42. Sau đó, ba đôi con mắt mặt đối mặt cùng nhau dòm. Bạch Tuyết đáy mắt có trong nháy mắt chìm xuống dưới, lại nhấc lên mí mắt lúc, trên mặt mang theo một cái é lệ ôn hòa mỉm cười, mẫu hậu. Sau đó, lúc này mới chuyển hướng trong cung điện một người khác, vương tử điện hạ làm sao ở nơi này. Anh Tuấn vương tử điện hạ bị đánh gãy lộ ra chân tình thổ lộ, cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn là mặt mỉm cười nói, ta chỉ là tới bái phòng một lần vương hậu, nhưng lại công chúa điện hạ đối với vương hậu thật đúng là mẹ con tình thâm đâu. Bạch Tuyết trên mặt mỉm cười không thay đổi, vẫn như cũ dùng ấm ôn hòa cùng tiếng nói nói, vương tử điện hạ dậy thật đúng là sớm đây, chắc hẳn phụ vương bên kia ngươi cũng sáng sớm liền bái phòng rồi a. Anh Tuấn vương tử điện hạ sắc mặt cứng đờ, hắn đương nhiên là thẳng đến vương hậu cung điện mà đến, sao có thể nghĩ đến bắt đầu cái kia trâu già gặm cỏ non láo của vương. Trước mặt cái này công chúa Bạch Tuyết hắn sớm có nghe thấy, chỉ bất quá hiện nay đến xem, tựa hồ có chút khác biệt đây, thú vị thú vị. Trầm Mục Bạch đối với hai người gợn sóng hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Bạch Tuyết đến nhưng lại giải quyết hiện nay quấn bách, thế là vội vàng nói, Bạch Tuyết, ngươi ăn sáng rồi sao? Về phần một vị khác, làm bộ không nhìn thấy a. Bạch Tuyết ánh mắt có chút sáng tỏ, trên mặt nụ cười càng thêm nhu hòa, không có, mẫu hậu. Vậy ngươi bồi ta a. Chờ đợi ngữ khí để cho Bạch Tuyết giấu ở đáy mắt ý cười càng sâu, trên mặt lại duy trì lấy mỉm cười không thay đổi nói, tốt, mẫu hậu. Đứng ở một bên vương tử điện hạ lại là không làm, tương đối sát phong cảnh trên bào, vừa vặn ta cũng không có an điểm tâm đây, không ngại nhiều hơn một người đi, mỹ lệ vương hậu còn có công chúa điện hạ. Trầm Mục Bạch đối với hắn ra mặt dày có chút bó tay rồi. Bạch Tuyết nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm vang lên. Trầm Mục Bạch có chút kinh ngạc nhìn tới, trong lòng tâm thần bất định nghĩ đến, kết thúc rồi, Bạch Tuyết sẽ không phải coi trọng cái này nước láng giềng vương tử rồi a. Đồng dạng kinh ngạc còn có Hẻo Vi, hắn nhưng là đã nhận ra đối phương ẩn giấu cực sâu địch ý, mặc dù không rõ ràng cỗ này địch ý là từ đâu đến, nhưng hắn nội tâm vẫn là nhiều hơn một phần cảnh giới, dù sao cái này vị mỹ lệ công chúa điện hạ không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy đâu. Thị nữ rất mau đem ba người bữa sáng bưng vào. Bởi vì tăng thêm một người duyên cớ, trước kia ngồi ở Trầm Mục Bạch đối diện Bạch Tuyết ngồi xuống bên cạnh nàng, mà Hẻo Vịt vương tử điện hạ là ngồi ở hai người đối diện. Bữa sáng như là thường ngày một dạng phong phú, Hẻo Vịt quét mắt một chút, ánh mắt rơi vào đối diện uyển chuyển trật tự lại nghiêm túc cẩn thận ăn trong miệng đồ ăn tuổi trẻ vương hậu trên người, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta lần mạn con dân am hiểu chế tác đủ loại mỹ thực, phụ vương ta đối với cái này cảm thấy 10 điểm nhu cầu danh lợi, bởi vậy tại dân gian chiêu giỏi về đạo này sư phó. Ta nhớ được có một đường bữa sáng để cho ta đặc biệt khắc sâu ấn tượng, cái kia chính là dùng 12 loại mùi ngon nguyên liệu nấu ăn, lấy tinh hoa lại tiến hành nấu nướng, mùi vị đó để cho người ta chỉ ăn qua một lần liền có thể quên không được. Hơn nữa chúng ta lần mạn thịnh sản to lớn, bởi vì cách biển gần duyên cớ, còn có thể tùy thời ăn vào đủ loại không giống nhau. Hải sản. Trầm Mục Bạch trên mặt một bộ cao quý lãnh diễm, trên thực tế đã sớm bình thai cẩn thận nghe, càng nghe phía sau, trong lòng lại càng nhịn không được hút chảy ra nước miếng. Trầm Mục Bạch nói, nghĩ như vậy, kỳ thật phương pháp kia cũng không phải là không tốt ta. Hệ thống lạnh lùng nói, ngươi tiết tháo đâu? Trầm Mục Bạch. Cái kia. Vậy nghĩ không thôi được rồi. Hệ thống, ha ha. Chương 115, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 43. Không biết vương tử điện hạ có biết hay không ở chúng ta ạ gì ạn, thường dụng bữa sáng thời điểm, tốt nhất vẫn là không muốn nói quá nhiều. Bạch Tuyết nhẹ nhàng nhu nhu tiếng nói trên bảo, giống như là 10 điểm hữu lệ nhắc nhở. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Hẻo Vịt lần nữa cứng đờ, hắn rất nghiêm túc trong đầu loại bỏ một lần, ạ gì ăn đến cùng có hay không cái này gặp quỷ quy củ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn tại im lặng hưởng dụng bữa sáng vương hậu lên tiếng nói, tốt rồi, hảo hảo hưởng dụng hôm nay bữa sáng a. Nàng sợ ẻo vịt nói thêm gì đi nữa, nước miếng liền muốn chảy ra a hỗn đản. Suy nghĩ bị đánh gãy, coi như thân sĩ ẻo vịt cũng không dễ lại nói tiếp, thế là hướng về đối diện vương hậu mở trừng hai mắt nói, là, ta mỹ lệ lại tôn quý ạ gì ăn vương hậu. Nắm dao nĩa tay không tự chủ được tại đồ ăn bên trên lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, túi thấp xuống mặt mày công chúa Bạch Tuyết phát ra y mắng cười lạnh. Trong tay dao nĩa hướng thanh sắc dinh dính nắm với tới, ẻo vịt mới lạ nói, vật này ta ngược lại thật ra không có ở lần màn gặp qua. Hắn cắt một khối hướng trong miệng đưa đi, nguyên bản nhiệt tình nụ cười sáng rỡ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, biểu lộ 10 điểm quái dị, anh Tuấn khuôn mặt tăng thêm một phần khôi hài cùng chật vật. Chú ý tới hắn biểu lộ trầm mục Bạch dò hỏi, thế nào? Ẻo vịt vương tử. Ẻo vịt nội tâm đem làm cái này đồ ăn người mắng 1800 lần, nụ cười 10 điểm vặn vẹo đem bên trong miệng đồ vật nuốt xuống, không có việc gì. Bất quá hắn rất nhanh liền đánh mặt, cái này đáng chết quỷ đồ vật đang ăn xuống dưới về sau, chẳng những không có một tia làm dịu. Cái kia quái dị gây mũi mùi vị theo xoang mũi xông vào thực quản bên trong, để cho hắn thần tình trên mặt thiếu chút nữa thì sụp đổ. Hết sức duy trì lấy tốt đẹp thân sĩ giáo dưỡng, Ẻo vịt mỉm cười nói, thân ái vương hậu, công chúa điện hạ. Ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có một cái chuyện trọng yếu, thất lễ, lần sau có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau hưởng dụng một lần vui sướng bữa sáng. Đi thong thả, vương tử điện hạ. Bạch Tuyết nhấc lên thon dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng nhu nhu nói, cặp kia trong tròng mắt đen là nhàn nhạt quan tâm chi ý. Ẻo vịt hồ nghi nhìn nàng một cái, tại phát hiện không xảy ra vấn đề gì thời điểm bước chân có chút vội vàng rời đi cung điện. Tại Ẻo vịt sau khi đi, Bạch Tuyết đem một khối thịt cua phóng tới vương hậu trong bàn ăn, sau đó mỉm cười, mẫu hậu. Lần mạn vương quốc có đồ vật, chỉ cần ngươi muốn, Bạch Tuyết đều sẽ cầm tới trước mặt ngươi. Đúng. Có đúng không? Trầm mục Bạch nước mắt lưng tròng bị cảm động đến, nhưng là trên mặt nàng vẫn duy trì cao ngạo tự phụ thần sắc, ân. Mấy ngày kế tiếp, lần mạn vương tử thỉnh thoảng liền sẽ chạy tới Trầm mục Bạch cung điện, mà Bạch Tuyết cũng 10 điểm trùng hợp vừa vặn xuất hiện. Hai người nguyên vốn phải là lẫn nhau thông gia vương tử cùng công chúa, nhưng ở vương hậu nhìn không thấy vụ trộm, nhấc lên sóng chiều. Mà quốc vương bên kia lại là không động tĩnh gì, đại khái là đã biết trong khoảng thời gian này vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết đều ở tại vương hậu trong cung điện, cũng không có hướng một phương hướng khác nghĩ đi. Làm lần dư mạn liên tục tấp nập xuất hiện ở trong cung điện, mà Bạch Tuyết nhưng không thấy thân ảnh lúc, Trầm Mục Bạch tại bất an cùng lúc tổng cảm thấy mình nhất định là quên lãng cái gì đồ trọng yếu. Nàng nhịn không được mở miệng nói, hệ thống, ta cảm thấy ta giống như quên đi một kiện rất chuyện trọng yếu. Hệ thống cũng có chút mờ mịt, ta giống như cũng là. Chương 116 Đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 44. Một người một hệ thống trầm mặc. Cho nên đến cùng là chuyện gì đâu. Trầm Mục Bạch nghĩ không ra, ngay cả hệ thống cũng là. Hơn nữa đoạn thời gian trước giống như rất bận Bích Lệ Ti lại đột nhiên lại tấp nập xuất hiện ở bên người. Trầm Mục Bạch vốn liền hoài nghi nàng là quốc vương người, cho nên tại tung tích đối phương phiêu hốt thời điểm, là 10 điểm vui thấy kỳ thành. Nhưng vài ngày không thấy được Bạch Tuyết, Trầm Mục Bạch vừa nghĩ tới nàng cái kia ôn nhu bộ dáng khả ái, vậy mà sinh ra ném một cái ném tưởng niệm. Thế là đem bên người Bích Lệ Ti cho đẩy ra, bản thân một mình tiến về. Tại loại này 10 điểm thời khắc mấu chốt, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, tại dụ dỗ Bạch Tuyết chạy trốn cùng làm bộ từ vương tử trung gian do dự Trầm Mục Bạch nghĩ như thế đến. Từ vương hậu cung điện đi đến Bạch Tuyết cung điện, là muốn một đoạn không gần khoảng cách, nhưng là hôm nay nghĩ nhanh lên nhìn thấy Bạch Tuyết Trầm Mục Bạch lựa chọn đi thôi gần đường. Gần trên đường võ sĩ cùng thị nữ 10 điểm thưa thớt, cũng có lẽ là bởi vì quá mức vắng vẻ duyên cớ. Cho nên dọc theo con đường này cũng không thấy người nào. Cho nên khi nhìn thấy một cái thị nữ có chút cảnh giác bốn phía nhìn quanh lúc nàng vô ý thức trốn đi, đợi tập trung nhìn vào lại phát hiện người thị nữ này là thường xuyên ở tại quốc vương bên người trong đó một cái. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, trừ bỏ Nhã Thụy An, cái này vị tên là Ái Liên Na thị nữ chính là quốc vương tín nhiệm nhất một người. Ái Liên Na thoạt nhìn đã có hơn 30 tuổi, nàng diện mạo cũng không tính tốt, thậm chí dung mạo rất cổ quái ấm lãnh. Tính cách cũng 10 điểm trầm mặc ít nói. Cho nên nguyên chủ cũng không thế nào thích nàng, thậm chí còn có thể sinh ra một tia kháng cự hại tâm lý. Mặc dù gặp số lần không nhiều, nhưng nguyên chủ vẫn là e sợ cho không kịp tránh đi đối phương. Trầm Mục Bạch nhìn đối phương rõ ràng cổ quái hành vi, trong lòng do dự một cái trước mắt, nhưng vẫn là quyết định đi theo. Dù sao ra chuyện gì còn có hệ thống đâu. Ái Liên Na tại theo màu họa hành lang con quấn quấn đi thôi tầm vài vòng, trong lúc đó 10 điểm cảnh giác chú ý đến chung quanh tất cả gió thổi cỏ lay. Trong lúc đó Trầm Mục Bạch cẩn thận từng ly từng tí duy trì một cái không xa không gần khoảng cách, ở đối phương quay đầu thời điểm, lại rất nhanh ẩn nấp đi. Ái Liên Na lòng cảnh giác 10 điểm nặng, ngay cả đạt tới mục đích cũng không có gấp lấy đi vào, mà là ngừng lưu lại quan sát trong chốc lát, sau đó mới đi vào. Trầm Mục Bạch chú ý tới nơi này vị trí 10 điểm vắng vẻ, đoán chừng bình thường cũng rất ít người sẽ đến nơi đây. Hơn nữa phối hợp với kiến trúc chung quanh cùng cảnh tượng, tổng cho người ta một loại dùng mình lạnh cảm giác. Tại Ái Liên Na trở ra, nàng lén lút thuận tới, lại phát hiện đây là một cái trống trải cung điện, vách tường chung quanh trên đều thoa khắp vặn và vặn vẹo màu họa, phía trên người cũng là loa thể, đồng thời lấy 10 điểm quái dị mơ hồ tư thái quấn giao cùng một chỗ. Trầm Mục Bạch nhìn một hồi, vẫn là không có nhìn ra có ngụ ý gì, chỉ cảm thấy vách tường này bên trên màu họa cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Ái Liên Na khi tiến vào cung điện về sau quẹo vào tận cùng bên trong nhất, sau đó dừng lại ở tại chỗ, lui về phía sau nhìn thoáng qua. Trầm Mục Bạch liền tranh thủ đầu dối trở về, vẫn không quên đem mình váy ẩn nấp được thật tốt. Có lẽ là lòng đề phòng triệt để xuống, Ái Liên Na đi về phía trước mấy bước, sau đó hướng trên vách tường lục lọi. Sau đó Trầm Mục Bạch đã nhìn thấy một tấm to lớn màu họa từ trên vách tường thoát ly xuống tới, lộ ra một đầu sâu không thấy đáy ám đạo, nàng có chút mở to con ngươi, bởi vì phía trên này nội dung thoạt nhìn cùng cái khác trên vách tường cũng không hề có sự khác biệt, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nó dĩ nhiên là một bức bị dán ở trên vách tường màu họa. Chương 117, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 45. Ái Liên Na tiến vào u ám đường qua lại về sau, ở trên vách tường một khối khoảng trắng bên trên lục lọi ra một ngọn đèn dầu. Sau đó dùng cây châm lửa điểm bên trên. Mờ nhạt ánh lửa hiện ra bốn vách tường, đồng thời cũng là Ái Liên Na cái bóng mơ hồ cho chiếu rọi đi ra, đưa nàng tấm kia âm lãnh cổ quái khuôn mặt càng thêm lộ ra quỷ quệt, cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Trầm Mục Bạch cũng không có lập tức đuổi theo đi, bởi vì Ái Liên Na ngọn đèn sẽ rất dễ dàng bộc lộ ra nàng vị trí. Thẳng đến đối phương đi thôi một khoảng cách về sau, nàng mới mượn nơi xa mơ mơ hồ hồ ánh sáng cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Ái Liên Na ngày thường không chỉ có tướng mạo ưu ám, hơn nữa muốn so cái khác thị nữ cao lớn hơn khỏe mạnh một chút, cho nên ở nơi này đầu ưu ám trong thông đạo, nàng bước đi thanh âm cuối cùng sẽ phát ra cộc 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 gánh nặng cảm giác. Đây đối với theo dõi Trầm Mục Bạch mà nói, không khác là chuyện tốt, bởi vì đối phương phát ra âm thanh sẽ che lại nàng. Ái Liên Na mảy may không có cảm giác được phía sau nàng chính có một người đang len lén đi theo nàng, lại đi một đoạn đường về sau, phía trước xuất hiện một cái có khắc hoa văn phức tạp gỗ lim cửa. Ái Liên Na ngừng lại, một cái khác không có lấy ngọn đèn tay tại trên người xuất ra một cái chìa khóa, theo nàng mở cửa động tác, phát ra một tiếng cùng cụm thanh thúy tiếng vang, ở nơi này u ám trong thông đạo lộ ra càng là rõ ràng. Giống như là dâu xanh chìa khóa, không có người sẽ biết phía sau cửa tàng thứ gì. Trầm Mục Bạch không tự chủ được nín thở, cảm thấy tim mình không bị khống chế nhảy dựng lên. Nàng có dự cảm, phía sau cửa nhất định có cái gì làm cho người không dám tưởng tượng không biết sự vật, giống như là bị đánh vỡ một loại cấm kỵ. Loại kia tâm bị hung hăng nhấc lên cảm giác, để cho người ta vô ý thức cảm thấy sợ hãi và rùng mình. Có lẽ là tin tưởng vững chắc nơi này sẽ không có người nào đến, tại mở cửa về sau, Ái Liên Na cũng không có đưa nó đóng lại, mà là trực tiếp dẫn theo trên tay ngọn đèn đi vào. Qua ước chừng mười mấy giây, trong cửa giống như là bốn phía bị đốt ngọn đèn, lờ mờ quỷ quyệt tia sáng từ bên trong ẩn ẩn thấu đi ra. Lờ mờ trong thông đạo 10 điểm tĩnh mịch, Ái Liên Na tại vào cái này mật thất về sau, không có phát ra một chút tiếng vang. Trầm Mục Bạch nhìn chằm chằm bị lộn ra góc 45 độ gỗ lim cửa, phía trên cổ lão đường vân cùng giống huyết màu sắc cho người ta một loại cực kỳ mục nát cảm giác khó chịu, cũng tỉ như ở một tòa không có người trong thâm lâm, đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái nhà gỗ, phi thường không hài hòa cổ quái, thậm chí hàn ý dâng lên. Hệ thống A, trên cái thế giới này có quỷ hay không A? Trầm Mục Bạch run lẩy bẩy hỏi. Hệ thống nói, không có. Hít sâu một hơi, Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, không có so quỷ càng đáng sợ đồ vật. Hơn nữa hệ thống cũng đã nói không quỷ. Thế là nàng rất dũng cảm đi theo. Phía sau cửa mật thất có một cái không dài không ngắn cầu thang, Trầm Mục Bạch đi xuống sau liền nhìn thấy Ái Liên Na một chút thân ảnh, thế là nàng vội vàng ở một bên ngăn tủ bên cạnh ngồi xổm xuống, chăm chú khống chế lại bản thân hô hấp cường độ. Từ góc độ này, nàng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đến Ái Liên Na đang làm gì. Đem nàng sau khi thấy rõ, một loại âm lãnh hàn ý theo lưng lan tràn mà lên. Nơi xa Ái Liên Na cụp xuống suy nghĩ mắt, trong tay chính cầm một loại chất lỏng động tác không nhanh không chậm bôi chết lấy. Mà nàng chung quanh, có 5-6 cỗ thiếu nữ thi thể, cũng là ở vào tuổi tác chính mậu niên kỷ. Nhất làm cho Trầm Mục Bạch cảm thấy không rét mà run là, mấy cái kia thiếu nữ mặt mày, đều cùng Bạch Tuyết giống nhau đến mấy phần. Chương 118, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 46. Đối mặt nhiều như vậy tử thi, Ái Liên Na lại không hề bị lay động, nàng giống như là liệt được công sự đồng dạng. Dùng vật trên tay cẩn thận bôi lên một vị trong đó thiếu nữ thân thể. Trong toàn bộ quá trình, thân tình trên mặt cùng nói là hờ hững, càng giống là một loại đối đãi sự vật thái độ. Trầm Mục Bạch không rõ ràng những thiếu nữ này thi thể là như thế nào hoàn hảo chữ lên, nàng nhìn xem Ái Liên Na không chút nào mà thay đổi lặp lại những động tác này thời điểm, ẩn ẩn có một loại buồn nôn cảm giác. Trong nội tâm nàng có một cái trực giác, cái kia chính là cái này mấy cô thiếu nữ thi thể cũng là người làm, hơn nữa vì sao mặt mày đều cùng Bạch Tuyết mấy phần tương tự, quốc vương ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật. Nguyên bản đang lau chùi thi thể Ái Liên Na đột nhiên hướng bên này nhìn sang, Trầm Mục Bạch có thể thấy được nàng có chút nhíu mày, sau đó thẳng tắp đi tới. Trầm Mục Bạch trong lòng có chút siết chặt, nhưng ở quan sát được Ái Liên Na thần tình trên mặt lúc, nàng nín thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nàng có thể khẳng định được đi ra, Ái Liên Na chỉ là đang hoài nghi, cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Nhưng là nàng vẫn là chuẩn bị kỹ càng, nếu như Ái Liên Na lòng nghi ngờ thật nặng đến muốn tới xem cho rõ ràng, liền cùng hệ thống hối đoái trong thương thành đồ vật chạy trốn. Ngay tại Ái Liên Na sắp đến gần thời điểm, ngoài cửa vang lên một tiếng yếu ớt tiếng mèo kêu. Ái Liên Na hung hăng nhíu mày, sau đó thần sắc cảnh giác đi ra ngoài. Trầm Mục Bạch có chút thở dài một hơi, ngay sau đó nghe được rên lên một tiếng, ngay sau đó có một thân ảnh tránh vào, tại thấy rõ người tới về sau, ánh mắt lộ ra 10 điểm kinh ngạc thần sắc. Bích Lệ Ti vẻn vẹn quét mắt một chút, liền nhìn thấy ẩn nấp tại ngăn tủ bên cạnh Trầm Mục Bạch, sau đó đi qua đưa nàng cả người kéo lên, "Vương hậu, mau rời đi cái này." Trầm Mục Bạch mặc dù không tin nàng, nhưng là rõ ràng hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi nơi này. Bích Lệ Ti giống như không là lần đầu tiên tới nơi này, đối với ám đạo bên trong mấy cái rẽ ngoặt hết sức rõ ràng, tại đem Trầm Mục Bạch mang rời khỏi đến địa phương an toàn về sau, nàng mở miệng nói ra, "Vương hậu, người có quá nhiều lòng hiếu kỳ, không là một chuyện tốt." Cùng trước kia dịu dàng nhu hòa khác biệt, Bích Lệ Ti tại lúc nói những lời này thời gian, trên mặt 10 điểm lãnh đạm, có lẽ đây vốn chính là nàng chân diện mục. Trầm Mục Bạch lại là rất khẳng định nói, "Ngươi không phải quốc vương người." Bích Lệ Ti trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh bị nàng thu liễm trở về, nàng không có trả lời Trầm Mục Bạch lời nói, chỉ là nói, "Vương hậu, có một số việc không đến thời cơ là không thể nói ra được, hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần ngươi muốn biết rõ, tự nhiên sẽ có người nguyện ý đem đây hết thảy đều nói cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đợi." Trầm Mục Bạch chú ý tới, Bích Lệ Ti nhìn về phía nàng ánh mắt rất phức tạp. "Ngươi không có bị ta đẩy ra, mà là một mực theo dõi tại đằng sau ta." Trầm Mục Bạch lại hỏi. Bích Lệ Ti gật đầu, "Ta làm ra những cái này bất quá là vì bảo hộ vương hậu. Ngươi khoảng thời gian này ở bên cạnh ta, một mực bí mật quan sát lấy ta." Trầm Mục Bạch tâm tình phức tạp nói. Bích Lệ Ti nói, "Ân, vương hậu xin yên tâm, ngài thường xuyên vụng trộm ăn đồ ăn sự tình không có người thứ ba biết rõ." Trầm Mục Bạch, "Cho nên ngươi có thể nói cho ta người thứ ba là ai chăng?" Mấy ngày kế tiếp, Trầm Mục Bạch nghe theo Bích Lệ Ti lời nói thành thành thật thật ở tại trong cung điện. Trong lúc đó ẻo vịt đến rồi mấy lần, còn nói nàng nghe không hiểu lời nói. "Ngươi tiểu công chúa thật đúng là không đơn giản a." Lúc sắp đi, ẻo vịt ném ra câu nói này. Chương 119, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 47. Trầm Mục Bạch trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, nhưng là rất nhanh liền bị nàng bác bỏ. Ngay lúc này, quốc vương gọi người truyền lời để cho nàng đi hắn trong cung điện một chuyến. Trầm Mục Bạch nghĩ đến ngày đó tại mật thất bên trong nhìn thấy thiếu nữ thi thể, liền không nhịn được dùng mình một cái. Nàng ở trong lòng run lẩy bẩy đối với hệ thống nói, "Hệ thống, quốc vương sẽ không biết ta. Ta có thể hay không bị giết người diệt khẩu a?" Hệ thống nói, "Có khả năng." Trầm Mục Bạch ngao ôm một tiếng khóc mở, trong lòng vô cùng tuyệt vọng đi theo truyền lời võ sĩ đi quốc vương nơi đó. Tại nàng đi vào về sau lưng cung điện lớn cửa bị giam lại. Trầm Mục Bạch ngồi ở trung ương chỗ quốc vương trên mặt vô cùng ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, giống như là đối đãi một kiện âu yếm vật sưu tập. Dấu ở đáy mắt hài lòng cùng si mê để cho người ta không rét mà run. Nghĩ đến bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ, Trầm Mục Bạch vẫn là nhắm mắt lại đi, sau đó cách quốc vương xa mấy bước địa phương ngừng. Quốc vương lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, trong giọng nói phát ra dị thường thanh âm êm ái, "Phất Già Na, ngươi sao không tới?" Tuổi trẻ Mỹ Lệ vương hậu nói khẽ, "Quốc vương bệ hạ, Phất Già Na gần nhất thụ phong hàn, cho nên không dám áp sát quá gần, sợ sẽ chuyển nhiễm ngài." Quốc vương nghe xong, mỉm cười, ngữ khí tràn ngập lo lắng nói, "Làm sao sẽ cảm nhiễm lên phong hàn?" Tại nói xong câu đó, cặp mắt kia thẳng vào nhìn sang, trong miệng nói xong cùng thần sắc trên mặt không hợp mà nói, "Phất Già Na trưởng thành, có lòng hiếu kỳ, rõ biết không nên hỏi đồ vật cũng không nên hỏi, còn hết lần này tới lần khác muốn đi làm, thực sự là không nghe lời đâu." Trên mặt ôn nhu gần như có thể hóa ra nước, nói ra ngữ khí lại là mang theo hàn ý. Trầm Mục Bạch trong lòng có chút siết chặt, trên mặt lại làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng, "Quốc vương bệ hạ, ngài lại nói cái gì?" Phất Già Na nghe không hiểu. Quốc vương bên khỏe miệng ý cười trở thành nhạt, ngươi trang kém chút ngay cả ta đều lừa gạt, Phất Già Na ở nơi nào? Giả bộ tiếp nữa liền không có ý nghĩa, Trầm Mục Bạch dứt khoát thu liễm lại thần sắc, ngươi từ lúc nào biết rõ ta không phải Phất Già Na? Quốc vương đấy mắt hiện ra si mê thần sắc, giống như là đối đãi một kiện vô cùng hàng hiếm có, từ ngươi không còn đặt chân ta cung điện thời điểm ta liền bắt đầu hoài nghi, Phất Già Na là cái hảo hải tử, nàng đấy mắt ái mộ không phải giả, ta rất rõ ràng ta đối với nàng lai nói là một loại gì dạng tồn tại. Hắn nói đến đây mỉm cười, nguyên bản nàng lại là ta nhất trải qua kiên nhẫn vật sưu tập, nhưng là lại không nghĩ rằng nửa đường sẽ phát sinh biến cố, bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao ngươi so với nàng đẹp nhiều. Quốc vương ánh mắt tựa như dinh dính mục nát đổ vật kéo chặt lấy nàng, Trầm Mục Bạch tâm lý trận buồn nôn, lại bất động thanh sắc lời nói khách sáo nói, những thiếu nữ kia thi thể đều là ngươi làm, các nàng cùng Bạch Tuyết có quan hệ gì? Quốc vương trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm nóng thầm, không chút nào che giấu bản thân điên cuồng cùng si mê, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói, nguyên lai ngày đó người là ngươi, các nàng là không phải rất đẹp. Còn không đợi Trầm Mục Bạch đáp lời, hắn phối hợp nói ra, đây chính là ta tân tân khổ khổ tìm đến vật sưu tập, các nàng so ngươi phải ngon nhiều, nguyên một đám quỳ trên mặt đất khóc cầu ta buông tha các nàng. Nhưng là các nàng trước đó thế nhưng là đáp ứng rồi, muốn biến thành ta thích nhất bộ dáng, ta làm sao có ý tứ làm cho các nàng thất vọng đâu. Trầm Mục Bạch tâm lý trận ác hàn, lạnh lùng nói, Bạch Tuyết đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Chương 120, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 48. Quốc vương trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc, bất quá hắn rất nhanh liền nở nụ cười. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, dù sao hắn còn có giá trị lợi dụng. Hắn gấp nói tiếp, ngươi rất hiếu kỳ những thiếu nữ kia vì sao lại cùng Bạch Tuyết giống nhau đến mấy phần. Hắn trên mặt lộ ra một cái hoài niệm ôn nhu thần sắc, đó là bởi vì các nàng dung mạo rất giống ta yêu nhất vương hậu, đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Trong đầu hiện lên một tia đáng sợ suy nghĩ, Trầm Mục Bạch mặt mày nhảy một cái. Bạch Tuyết mẫu hậu là ngươi giết. Quốc vương chậm rãi nở nụ cười, không sai. Trầm Mục Bạch không dám tưởng tượng Bạch Tuyết đã biết cái này chân tướng sẽ lộ ra cái dạng gì thần sắc, nàng ở trong lòng đã làm theo chuyện tổng quát mạch lạc. Quốc vương đối với tiền nhiệm vương hậu có được cơ hồ bệnh trạng cố chấp yêu, càng muốn nhìn thấy đối phương biến thành một bộ băng băng lạnh lùng thi thể. Nhưng một cỗ thi thể lại thế nào cũng không khả năng một đoạn thời gian rất lâu, tại mật thất bên trong ái liên na làm sự kiện kia đó có thể thấy được. Cho nên hắn không ngừng tìm kiếm vật thay thế, về phần nguyên chủ, có lẽ là một cái che giấu hai mắt người bài trí. Lại có lẽ bởi vì nguyên nhân khác để cho quốc vương chậm chạp không có ra tay, hiện nay còn có một kiện khác để cho nàng không nghĩ ra sự tình. Vị kia tên là Bờ Lì Xạ thiếu nữ là chuyện gì xảy ra? Quốc vương đấy mắt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Phất Già Na, ngươi nói thật đúng là nhiều lắm, bất quá hôm nay ta đối với ngươi rất có kiên nhẫn. Hắn mỉm cười, tự nhiên là bởi vì nàng muốn thay thế Bạch Tuyết gả cho vương tử điện hạ A. Trầm Mục Bạch trong lòng cảm thấy cổ quái, nàng tiếp tục nói. Ta không minh bạch ngươi tại sao phải tốn công tốn sức làm chuyện này. Quốc vương ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng, ta thân ái Phất Già Na, tự nhiên là bởi vì Bạch Tuyết hắn là đứa bé trai à, thế nào, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trầm Mục Bạch lại là đại nao trống rỗng, qua một hồi lâu, mới nhớ tới lúc trước trong đó một cái nhiệm vụ. Nàng không thể tin đối với hệ thống nói, ta làm sao đem cái này đem quên đi. Hệ thống so với nàng còn muốn bị đả kích lớn, một mặt hoài nghi thống sinh, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hệ thống giống như có chút thần trí thất thường, Trầm Mục Bạch mình cũng không tốt hơn chỗ nào, nàng thần sắc hoảng hốt vô cùng thất lạc nghĩ đến, ôn nhu đáng yêu Bạch Tuyết tại sao có thể là đứa bé trai đâu. Quốc vương thấy vậy, trên mặt ôn nhu thần sắc từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, Phất Già Na, đã ngươi hiện tại cái gì cũng biết, liền ngủ một giấc thật ngon a. Hắn nói xong một bên đứng lên, trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh đao, chậm rãi hướng về cái phương hướng này đi tới. Trầm Mục Bạch vội vàng phản ứng lại, hướng phía sau lui lại mấy bước, cung điện bên ngoài cũng là quốc vương người, hiện nay cũng chỉ có một cái biện pháp. Nàng ở trong lòng hệ thống gọi nói, hệ thống, ngươi tỉnh A, ta muốn lĩnh cơm hộp. Hệ thống nói, tùy ý cửa truyền tống, 5 tích phân. Trong giọng nói còn có mấy phần hoảng hoảng hốt hốt, hiển nhiên là bị đả kích đến không nhỏ. Trầm Mục Bạch nghe xong cái tên này trong lòng thì có mấy phần không rõ dự cảm, nhưng là quốc vương đao liền muốn theo tới trước mắt, thế là vội vàng nói, thành giao. Tại nàng nói xong câu đó về sau, trước mắt xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt một trận mê muội, cả người hung hăng rơi xuống ở một cái nhu nhu nhuyễn nhuyễn đồ vật bên trên, Trầm Mục Bạch bị nện đến mắt nổi đom đóm, bên tai liền truyền đến ngoài cửa thị nữ hành lễ âm thanh, vương tử điện hạ. Ngay sau đó là điện cửa bị mở ra thanh âm, eo vịt rõ ràng tràn ngập một chút bối rối thanh âm vang lên theo, vương hậu. Chương 121, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 49. cái này tùy ý cửa truyền tống đồ chơi quá tao tội. Trầm Mục Bạch đầu óc choáng váng ngồi dậy. Eo vịt mắt lộ ý cười, đi nhanh tới, khó trách ta tổng cảm thấy sẽ có cái gì kinh hỉ sự tình phát sinh, nguyên lai là thượng đế ban cho lễ vật tự mình đưa đến trước mặt ta. Trầm Mục Bạch. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem ngồi ở trên giường thiếu nữ, vương hậu, lần này cũng không phải chính ta đụng lên đến rồi, mà ngươi là tự mình cho ta ôm ấp yêu thương. Trầm Mục Bạch giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng, sắc mặt vô cùng chấn định nói, eo vịt vương tử, ta chỉ là không cẩn thận đi nhầm gian phòng. Ta cảm thấy hết sức xin lỗi, nhưng là bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu, liền đi trước. Vừa nói, nàng đứng người lên, chuẩn bị hướng về cung đi ra ngoài điện. Elvis cười tủm tỉm nói, ngươi cứ thế mà đi. Không sợ bị người khác nhìn thấy. Trầm Mục Bạch bước chân dừng lại, nhưng ngay sau đó nghĩ đến quốc vương đã cùng nàng ngả bài. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Bạch Tuyết, thế là nàng cũng không quay đầu lại đi thôi. Elvis thanh âm theo sát lấy vang lên, ta biết ngươi có thể muốn đi tìm công chúa điện hạ. Nhưng là bây giờ cũng không phải một thời cơ tốt. Trầm Mục Bạch vừa định quay đầu, lại bị không biết khi nào tới gần Elvis hung hăng chặt một lần phần gáy, ngất đi trước nghe được đối phương dùng mang theo từ tính thanh âm nói khẽ, vương hậu, xin tha thứ ta dùng như vậy không ôn nhu phương thức. Mà ở một bên khác, trơ mắt nhìn xem đây hết thảy quốc vương lại là ngẩn người, sau đó trong cổ họng phát ra một đường trầm thấp nặng nề tiếng cười, phất giả na, người muốn đi đâu? Tại hắn vừa dứt lời, cửa điện bị người từ bên ngoài hung hăng mở ra. Phát ra một đường to lớn tiếng vang. Quốc vương mặt lộ vẻ không vui nhìn sang. Tại nhìn người tới một khắc này, hắn có chút nhíu mày, Bạch Tuyết, ngươi. Bạch Tuyết một đôi đen kịt con ngươi theo dõi hắn, trong cổ họng phát ra nguy hiểm thanh âm, phụ vương, nàng ở nơi nào? Quốc vương ý thức được sự tình không thích hợp, con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, trước kia tại cung điện bên ngoài bảo vệ võ sĩ đã bị hoàn toàn giết chết, chiếm lấy là một nhóm khác võ sĩ. Hắn có chút meo lại con ngươi, không nghĩ tới. Những năm này ta vẫn là bị ngươi lừa gạt. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm trong tay hắn cây đao kia, trong cổ họng lặp lại lần nữa lấy câu nói kia, nàng ở nơi nào? Quốc vương nở nụ cười, ân. Ngươi rất quan tâm nàng. Nàng thế nhưng là ngươi mẫu hậu a. Trong lời nói sáng loáng ám phúng để cho Bạch Tuyết có chút ngẩng đầu, lộ ra một cái vô cùng ôn nhu mỉm cười. Phụ vương, ngài vì sao hay là bộ này giả bộ dạng đâu? Cặp kia đen không thấy đáy trong con ngươi không có nửa phần ý cười, quốc vương nhịn không được lui về sau một bước. Hắn cảnh cáo nói, ta không biết những năm này ngươi ở sau lưng nuôi dưỡng bao nhiêu thế lực, nhưng muốn lật đổ ta, ý nghĩ này vẫn là quá ngây thơ rồi. Bạch Tuyết trên mặt duy trì mỉm cười, ngữ khí nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi, phụ vương, ngài chỉ sợ còn không biết sao, hiện tại trong vương cung, từ trên xuống dưới cũng là người của ta. Quốc vương phía sau nhịn không được chảy xuống mồ hôi lạnh, ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu có chút trắng bệnh, nhưng là hắn vẫn là cố gắng chấn định nói, ta trong bóng tối đại thần chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không thoát. Bạch Tuyết mỉm cười, phụ vương, nếu là dạng này, bọn họ làm sao đến bây giờ còn không đến đâu. Hắn chậm rãi hướng lao quốc vương đi đến, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cười, đúng không, ngài vẫn luôn là dạng này không đem ta để vào mắt. Giết mẫu phi, nói dối ta chết đi, lại cho ta tạo nên một cái công chúa thân phận. Từ nhỏ đã bỏ mặc ta không quản, trong lòng rất sung sướng đi, bởi vì ta không phải ngài kỳ vọng nữ hài tử, nhìn ta mặc người ước hiếp nhu nhược nhát gan vô năng. Rất đắc ý sao? Chương 122, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 50. Hắn môi tới gần một bước, mỗi một câu nói, giống như là hướng quốc vương trên người lăng trì một đao, nguyên lai ngươi so ngươi cái kia tuổi trẻ mẫu hậu còn muốn thâm tàng bất lộ a. Hắn trên mặt lộ ra vặn vẹo lại sợ hai thần sắc, tại Bạch Tuyết từng bước tới gần dưới, vô ý thức lui về phía sau, đồng thời trong cổ họng phát ra thống khoái lại vui vẻ thanh âm, ngươi yêu nàng. Vậy ngươi có biết hay không nàng người yêu là ngươi phụ vương? Bạch Tuyết đáy mắt lập tức liền chìm xuống dưới, hắn thu liêm thần sắc trên mặt, rung rung mình giọng nói, nếu như ngài muốn dùng câu nói này chọc giận ta, như vậy phụ vương, ngài thành công. Hắn trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, ý cười không đạt đáy mắt, dù cho ta biết ngài nói cũng không phải là thực. Hắn chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, trong giọng nói là trước đó chưa từng có nhu hòa, phụ vương, ngài nghĩ kỹ muốn chết như thế nào sao? Quốc vương trên mặt cơ thịt lay động, mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán chảy xuống. Hắn nhìn trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc Bạch Tuyết, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh sợ hãi, phảng phất đứng ở trước mặt hắn, không phải hắn thân sinh hài tử, mà là một cái đáng sợ ma quỷ. Ngươi không phải là muốn biết rõ nàng ở nơi nào sao? Hắn rung động ẩn ẩn trắng bệch bờ môi, trong mắt lộ ra nhỏ không thể thấy che lấp. Bạch Tuyết chú ý tới, hắn không chút nào không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn duy trì trên mặt mỉm cười nói, phụ vương, ta thế nhưng là đã cho ngài một cơ hội. Tận lực ức chế lấy trong thân thể sợ hãi. Nhưng vẫn không tự chủ được khẽ run, quốc vương cười lạnh nói, ngươi không sợ ta kỳ thật đã đem nàng giết đi. Bạch Tuyết đáy mắt đen kịt một màu, bên môi ý cười dần dần trở thành nhạt. Phụ vương, nhìn đến ngài vẫn là giống như ngày thường không đem ta để vào mắt đâu. Hắn tại lúc nói những lời này thời gian, quốc vương đã sớm có ý định chuẩn bị, đồng nhiên nhảy người lên, dùng ẩn giấu ở phía sau cây đao kia hướng hắn đâm tới. Bạch Tuyết cười lạnh, một cước đem quốc vương hung hăng đạp ra ngoài, sau đó dùng trong đó một chân giẫm lên hắn lồng ngực, trọng trọng nghiền ép mấy lần, ngự khi ôn nhu nói, phụ vương. Quốc vương trong cổ họng mùi máu tanh dâng lên, ho khan mấy tiếng nói, dãy rủa không nổi, ngươi đến cùng muốn làm gì. A Bạch Tuyết trong cổ họng phát ra ý vị không rõ tiếng cười, ngài vì sao nghĩ quẩn, muốn động nàng đâu. Hắn liếm dưới tầm mắt, ánh mắt rơi vào quốc vương trên mặt, dương lên một cái nụ cười nhàn nhạt, Bạch Tuyết có thể là tức giận đâu. Rõ ràng đối phương chẳng hề làm gì, quốc vương lại là mạnh mẽ dọa cho ra mắt tiểu, loại cảm giác này có thể so với lăng trì, thậm chí so lăng trì còn muốn đau đến không muốn sống. Hắn nhịn không được gào thét lên tiếng nói, muốn giết cũng nhanh chút giết, chỉ đổ thừa ta lúc đầu một ý nghĩ sai lầm không có giết ngươi. Bạch Tuyết ánh mắt rơi xuống hắn trên hai cánh tay, ngữ khí vô cùng dịu dàng nói, để cho ta suy nghĩ một chút, tại lần đó trên yến hội, phụ vương ngài là dùng cái tay nào đụng mẫu hậu. Ý thức được đối phương muốn làm gì, quốc vương đáy mắt toát ra từng tia sợ hãi, ngươi cái tên điên này. Bạch Tuyết có chút ngẩng đầu, giống là nghĩ đến cái gì, đối với quốc vương lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, chỉ sợ ngài cái miệng này, cũng đối với nàng nói qua không ít gạt người lời tâm tình a. Ngữ khí hơi ngừng lại, hắn tiếp tục nói, còn có gương mặt này. Tại sao phải đối với nàng lộ ra ôn nhu nụ cười đây, phải biết, có thể đối với nàng lộ vẻ mặt này, chỉ có thể là Bạch Tuyết ta đây. Quốc vương sửng sốt dọa cho ra đi tiểu. Người được trong không khí cỗ mùi khai, Bạch Tuyết đấy mắt lộ ra vui vẻ thần sắc, hắn nhìn xem bị dẫm ở dưới lòng bàn chân quốc vương, nhẹ nói nói, phụ vương, chúng ta trước từ chỗ kia bắt đầu đâu. Chương 123, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 51. Không biết qua bao lâu, quốc vương trong cung điện vang lên từng đợt đau đến không muốn sống kêu thảm. Canh dự ở cung điện bên ngoài các võ sĩ mặc dù nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phương xa, lại nhịn không được hung hăng dùng mình một cái. Một tòa hoa lệ trước cung điện, bị tân phái tới chiếu cố vương tử phi trong đó một cái thị nữ bưng hoa quả đi tới. Canh dự ở ngoại môn một cái khác thị nữ thấy thế thấp giọng hỏi, cái này, vương tử phi không phải mới vừa dùng qua cơm chưa sao? Bưng hoa quả thị nữ che miệng cười nói, đúng vậy à, có thể đây là vương tử điện hạ yêu thương người à. Hơn nữa ta cảm thấy người vương tử phi này so trong vương đô những cái kia thiên kim thú vị nhiều, cũng mảy may không làm bộ làm tịch làm gì. Người thị nữ kia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không đem có thể hay không đem vương tử điện hạ ăn đổ câu nói này nói ra. Bưng hoa quả thị nữ vô cùng cao hứng đi vào, ở nhìn thấy ngồi ở trong điện ngẩn người thiếu nữ lúc, khẽ mỉm cười nói, vương tử phi, ngài muốn hoa quả đến rồi. Câu nói này thế nhưng là đem Trầm Mục Bạch Hồn cho gọi trở về. Nàng nhìn xem vóc dáng sung mãn bồ đào cùng quả dừa, hút chuồn mất một lần nước miếng nói, cảm ơn ngươi à, bất quá ta không phải là các ngươi vương tử phi. Thị nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, chế nhạo nói, ta trong vương cung đợi lâu như vậy, chưa từng có gặp qua vương tử đối với người nào như vậy để bụng qua. Nàng nói xong, cẩn thận từng ly từng tí lưu ý một lần thiếu nữ thân sắc, liền đợi đến đối phương mở miệng hỏi nàng, là thế nào cái không giống nhau pháp. Thiếu nữ ồ một tiếng, hái một khỏa bồ đào bỏ vào trong miệng. Đã ăn xong mới chậm rãi nói, có thể là trộm được người cũng không giống nhau a. Thị nữ. Trầm Mục Bạch ăn mấy quả bồ đào, giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, ngươi biết lạ gì ăn mấy ngày nay xảy ra chuyện gì sao? Thị nữ mặt lộ vẻ do dự, cái này. Trầm Mục Bạch xem xét liền hiểu rồi, là vương tử điện hạ bàn giao ngươi không cần nói a. Thị nữ vội vàng nói, không phải vương tử phi, là ta xác thực không biết. Đúng lúc này, trong cung điện đi vào một người. Đối phương dương lên nhiệt tình nụ cười như ánh mặt trời, dùng giàu có từ tính thanh âm nói, để cho ta tới nói cho ngươi đi, thân ái Phất Già Na. Trầm Mục Bạch vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ tới ngày đó bị đánh lén sự tình, mười điểm buồn bực nói, ngươi chừng nào thì thả ta trở về. Ra hiệu thị nữ lui ra ngoài, một thân vương tử trang phục kẻo vị thoạt nhìn vô cùng lóa mắt mê người, hắn nháy nháy mắt phóng điện nói, Phất Già Na, ngươi không thích nơi này sao? Trầm Mục Bạch nhớ tới mấy ngày nay ăn vào các loại mỹ thực. Liền làm không đến vi phạm lương tâm, thế là nàng nói sang chuyện khác, Bạch Tuyết đâu? Nàng tại ạ gì ăn thế nào? Nhớ tới là hắn không phải nàng, Trầm Mục Bạch không khỏi buồn từ đó đến, vẫn có chút không nguyện ý tiếp nhận biến thành lớn điếu manh muội Bạch Tuyết. Nhưng là nghĩ đến quốc vương cái kia lão biến thái, vẫn là không nhịn được sinh ra quan tâm chi ý. Elvis mỉm cười nói, ngươi đối với hắn thật đúng là quan tâm đây, bất quá xin yên tâm, bây giờ ạ gì ăn đã không phải là lấy trước kia ạ gì ăn. Nghe được câu này Trầm Mục Bạch có một loại dự cảm bất tường, sau đó liền ạ gì ăn nói tiếp, quốc vương băng hà, nguyên vốn phải là vương tử Bạch Tuyết khôi phục thân phận của hắn, kế thừa vương vị. Nói đến, khi đó ta mặc dù đã nhận ra hắn muốn làm gì, nhưng cũng không nghĩ ra hắn dĩ nhiên là một cái nam nhân. Nói đến đây, hắn mỉm cười, khó trách tại ta ý đồ tới gần ngươi thời điểm, sinh ra đáng sợ như vậy để ý. Chương 124, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 52. Lượng tin tức có chút lớn, Trầm Mục Bạch trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không đến. Elvis nhìn xem nàng rõ ràng ngây ngẩn cả người biểu lộ, tiếp tục nói, sau đó ta đây mấy ngày đã điều tra một ít chuyện, nguyên lai tại quá khứ, vương hậu sinh một cái công chúa và một cái vương tử. Vương tử tại 2 năm sau bất hạnh qua đời, về công chủ lại trùng hợp ngày hôm đó xuất thế, vương hậu khó sinh mà chết. Nhưng kỳ thật vương tử cùng công chúa là cùng một người, quốc vương đem vương tử làm công chúa đến nuôi, cũng đem trong vương cung người toàn bộ đổi qua một lần. Còn để cho người ta chiêu cáo trong vương đô con dân, nói bản thân đau mất thái tử, không hy vọng lại có người nhắc lên chuyện này. Hắn nói đến đây cười cười, mặc dù ta cha không được quốc vương làm những cái này ý đồ chân chính, nhưng là ta dám khẳng định, hắn trong đó một cái nguyên nhân. Thì không muốn để cho con mình ngồi lên bản thân vương vị, thực sự là tham lam lại ngu xuẩn. Trầm Mục Bạch ban đầu ở trông thấy cái kia khuôn mặt cùng Bạch Tuyết tương tự thiếu nữ về sau, cũng âm thầm điều tra qua, nhưng là khi đó nàng cho rằng Bích Lệ Tư là quốc vương người, cho nên chỉ bằng năng lực chính mình tra được có hạn, nhưng cũng không nghĩ ra chân tướng sự tình là như thế này nhìn thấy mà giật mình. Nàng có chút ưu oán đối với hệ thống nói, cho nên ngươi cho ta cố sự bối cảnh có cái gì chứng dùng. Hệ thống hoảng hoảng hốt hốt, thần trí không rõ, không biết. Trầm Mục Bạch thấy nó dạng này, trong lòng thở dài một hơi. Nhìn đến cái hệ thống này thật muốn phế. Elvis cười tủm tỉm nói, ta giúp ngươi cha nhiều như vậy, ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta một lần. Trầm Mục Bạch sinh không thể luyến nhìn hắn một cái, sau đó đưa cho hắn một chuỗi bồ đào, ăn đi, ta đem ta ưa thích đồ vật tặng cho ngươi. Elvis nhìn xem liền mỹ thực đều để không nổi sức lực thiếu nữ, Elvis nhịn không được sinh ra một chút ghen tuông, ngươi còn nghĩ muốn bể ạ gì ans. Ngươi cảm thấy quốc vương băng hà chân chính chân tướng là cái gì? Hắn không có trong tưởng tượng của ngươi thuần khiết như vậy vô tội, ngươi trở về còn không bằng đợi tại ta chỗ này, tối thiểu ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Trầm Mục Bạch trong lòng không phục nghĩ, Bạch Tuyết câu nói này so ngươi nói phải sớm nhiều. Nhưng nàng nghĩ tới rồi Bạch Tuyết đã biến thành một nam hài tử, tâm tình lại thấp rơi xuống. Hơn nữa nàng có một loại dự cảm, lần này trở về luôn cảm giác có cái gì nàng không nguyện ý nhìn thấy sự tình phát sinh, Trầm Mục Bạch nhịn không được ở trong lòng chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Tại mấy ngày kế tiếp, Trầm Mục Bạch không nhắc lại bắt đầu trở về ạ gì ăn lời nói, đây đối với ẻo vịt mà nói thế nhưng là một kiện thiên đại kinh hỉ, thế là cả ngày nghĩ hết đủ loại định nọt, hướng đối phương trong cung điện đưa đồ trang sức lễ phục vô số mỹ thực. Trầm Mục Bạch dần dần bị viên đạn bọc đường cho từng bước xâm chiếm tâm linh, hư hỏng thể xác tinh thần, vẻ mặt hốt hoảng đối với hệ thống nói, dạng này thời gian thật tốt ta. Hệ thống cũng 10 điểm hoảng hốt nói, ân, đúng vậy a. Thế là ăn hạt rẻ cười tiếp tục ăn hạt rẻ cười. Thần trí không rõ tiếp tục thần trí không rõ. Một ngày này, hầu hạ Trầm Mục Bạch thị nữ bưng tới con cua tôm biển, đồng thời cười nói, Vương Tử Phi, chúng ta lấn mạn trong biển hải sản mùi vị đặc biệt ngon, kích cỡ cũng so quốc gia khác phải lớn rất nhiều, ngài tại ạ gì ăn nhất định chưa từng ăn qua. Trầm Mục Bạch nhìn xem trong bàn ăn con cua tôm biển, hút chảy ra một lần nước miếng, không có chút nào ái quốc ý thức gật đầu nói, ân, đúng vậy à. Thị nữ che miệng cười cười, Vương Tử Phi, đây là vương tử điện hạ vài ngày trước cố ý xuống biển vì ngài bắt, có thể thấy được hắn là phi thường yêu thích ngài. Chương 125, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 53. Gặm thịt cua Trầm Mục Bạch vừa nghe đến ẻo vịt, liền nghĩ tới mấy ngày nay đối phương giống như chưa từng xuất hiện, thế là mở miệng hỏi, các ngươi vương tử điện hạ đâu? Thị nữ sắc mặt có chút không đúng, nhưng là tựa hồ trở ngại cái gì, nàng cuối cùng vẫn không có nói qua cửa. Trầm Mục Bạch trong lòng có loại dự cảm không tốt. Loại dự cảm này là đúng. Bởi vì giữa trưa thời điểm, Elvis liền mang theo một thân thương qua đến rồi. Cái kia nguyên bản như mặt trời lóa mắt dung mạo dính vào một chút mỏi mệt, nhưng là thấy đến trong cung điện thiếu nữ lúc, vẫn là dương lên nụ cười rực rỡ nói, vài ngày không gặp, Phất Già Na giống như trở nên đẹp hơn. Trầm Mục Bạch, ngươi là nghiêm túc sao? Trong khoảng thời gian này bị các món ăn ngon từng bước xâm chiếm tâm linh Trầm Mục Bạch không phải ăn chính là ngủ, không cần soi gương, nàng đều biết mình trên mặt mập một vòng nhỏ. Elvis ngồi xuống. Dùng đến thân sĩ không mất hài hước lời nói giảng thuật một chút thú vị kỳ văn dị sự, sợ thiếu nữ tại trong cung điện sẽ buồn bực. Trầm Mục Bạch lẳng lặng nhìn hắn một hồi, mở miệng nói, Elvis, mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Tóc vàng mắt xanh vương tử đáy mắt có chút tỏa sáng, Phất Già Na, ngươi là đang quan tâm ta sao? Trầm Mục Bạch. Elvis thở dài một hơi, xem ra ta vẫn là không có đánh động tới tâm ngươi a. Ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ, ngươi biết, ta đem hắn âu yếm mâu hậu bắt trở về lần màn. Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. nhưng là ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại điên cuồng như vậy. Hơn nữa hiện tại, ạ gì ăn tại hắn quản chế dưới trở nên phi thường cường đại, ta đây một thân tổn thương chính là như vậy lấy ra. Trước mặc kệ Âu Yếm Mẫu Hậu là cái gì quỷ, nhưng là nghe một chút đã cảm thấy sự tình giống như rất nghiêm trọng bộ dáng a, thế là Trầm Mục Bạch nhịn không được nói, Elvin, ngươi đem ta đưa về ạ gì ăn ra. Cứ việc nàng vô ý thức kháng cự cùng Bạch Tuyết một lần nữa gặp gỡ. Elvin lộ ra một cái mỉm cười, phất giàn a, ngươi không cần lo lắng, coi như hai nước thực đánh lên, chúng ta lần dư mản cũng sẽ không có phần thắng. Trầm Mục Bạch, cờ mờ nờ đều nhanh đánh nhau làm sao có thể không lo lắng. Nhưng nhìn một thân vết thương Vương Tử Điện Hạ, nàng vẫn còn có chút không vừa mắt, vì vậy nói, Vương Tử Điện Hạ, ngươi chính là trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt ta. Eo vịt con mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười, phất giả na, vì ngươi, ta sẽ cố gắng chiến đấu. Ném một câu nói như vậy, hắn quay người liền rời đi cung điện. Trầm Mục Bạch, cờ mờ nờ ngươi trở lại cho ta a. Tại tóc vàng mắt xanh Vương Tử sau khi rời đi, Trầm Mục Bạch không an tâm, thế là ý đồ mở ra cung điện, lại phát hiện ở ngoài cửa bảo vệ mấy cái thoạt nhìn liền một quyền là có thể đem người đánh tới thổ huyết võ sĩ. Trên đường hầu hạ nàng hai người thị nữ đến đây một lần, trong đó một cái mười điểm quan tâm nói, Vương Tử Phi, Vương Tử Điện Hạ mấy ngày nay có chút bận điệu, nếu như ngài cảm thấy phiền muộn mà nói, chỉ cần phân phó một tiếng, chúng ta sẽ hết sức tìm đến tất cả ngài muốn đổ vỡ. Trầm Mục Bạch tâm tình phức tạp nghĩ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quốc gia à? Bản thân một cái hồng nhan họa thủy thân phận đều không để ý chút nào, bất quá câu nói này nghe giống như có điểm là lạ. Tại các nàng sau khi rời đi, Trầm Mục Bạch lại vui chơi giải trí trong chốc lát, sau đó đột nhiên nghĩ tới mấy ngày nay một mực không nói lời nào hệ thống, thế là vội vàng kêu lên, hệ thống, ngươi thế nào? Hệ thống nói, còn tốt. Chương 126, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 54. Mặc dù vẫn có chút thần trí không rõ, nhưng là tối thiểu nói chuyện ăn nói rõ ràng. Trầm Mục Bạch yên tâm. Ăn uống no đủ về sau, Trầm Mục Bạch có chút buồn ngủ, thế là bò tới mềm mại trên giường lớn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mở miệng hỏi, không đúng hệ thống, hai nhiệm vụ đều hoàn thành, vì sao ta bây giờ còn ở cái thế giới này? Một hồi lâu, hệ thống mới trả lời, thanh tiến độ còn chưa tới. Trầm Mục Bạch trong lòng đạp đạp nghĩ đến, sẽ không phải là nhìn thấy Bạch Tuyết nhiệm vụ mới có thể hoàn thành a? Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, bên ngoài đã dính vào một tầng nhàn nhạt màu vàng kim, tia sáng lộ ra cửa sổ chiếu vào, tại xa hoa phô trương gạch thượng chết bắn ra một đường mỹ lệ đường cong. Trầm Mục Bạch rủi rủi con mắt, đang nghe được bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng lúc, vô ý thức mở miệng kêu lên, "A Vi La, ngươi tại bên ngoài sao?" Tại nàng vừa dứt lời, cung điện lớn cửa bị mở ra, phát ra hơi gánh nặng thanh âm. Người mặc một thân đen tuyển quân phục chế phục thiếu niên đi đến, trước ngực có khắc một cái tinh xảo kim loại hoa văn huân chương. Có chút lộn xộn dưới tóc đen là một tấm rất tinh tường khuôn mặt. Hắn đối lên với thiếu nữ nhìn sang ánh mắt, thon dài nồng đậm lông mi dưới con ngươi cong cong, đỏ thắm bờ môi có chút nhếch lên, dùng trầm thấp nhu hòa tiếng nói ôn nhu nói, "Mẫu hậu, ta tới đón ngươi." Trầm Mục Bạch có chút mở tỏ con ngươi. À gì ăn trong vương cung tất cả mọi người biết rõ, tân nhiệm quốc vương từ lần dư mạn tiếp trở về một cái thiếu nữ xinh đẹp, cũng vì nàng chế tạo một tòa xa hoa nhất phi mỹ cung điện. Nhưng là không có người biết cô gái này bộ dạng dài ngắn thế nào. Bởi vì mới nhậm chức vương quốc, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tòa cung điện kia, ngoại trừ chính hắn. Ngày đó Trầm Mục Bạch là một đường bị công chúa Bạch Tuyết ôm một cái trở về ạ dị ản, nàng cơ hồ là toàn bộ hành trình một mặt xấu hổ chôn ở đối phương trong lồng ngực. Trầm thấp tiếng cười khẽ từ bên trên vang lên, Bạch Tuyết dùng thanh âm êm ái tại bên tai nàng nói ra, mẫu hậu là thẹn thùng sao. Nói chưa dứt lời, nói chuyện nàng cũng không khỏi đến bi phẫn ngẩng đầu nói, ngươi tại sao là đứa bé trai a a a. Thon dài nồng đậm lông mi dưới con ngươi lướt qua nụ cười lạnh nhạt, Bạch Tuyết có chút cúi đầu xuống, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, mẫu hậu là muốn nhìn thấy ta mặc nữ hài tử quần áo bộ dáng sao. Khẩu vị thật đúng là nặng đâu. Trầm Mục Bạch càng thêm bi phẫn, thế là nhịn không được cắn hắn một hơi, sau đó đà điểu trạng thái chôn đến đối phương trong lồng ngực. Bạch Tuyết mảy may không nhúc nhích tí nào, đen kịt con ngươi sắm xuống, ngay sau đó phát ra trầm thấp tiếng cười. Mẫu hậu, thực sự là đáng yêu đến làm cho ta muốn ăn một miếng xuống dưới đâu. Hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh Trầm Mục Bạch trên mặt nhiệt ý lại lần nữa hiện lên, nhịn không được một đầu đâm vào trong chăn, không minh bạch vì sự tình gì sẽ phát sinh thành hiện tại cái này kỳ quái bộ dáng. Hơn nữa Bạch Tuyết đã đem nàng giam lại 3 ngày, trong lúc đó nàng trừ bỏ đối phương bên ngoài, không gặp lại qua bất cứ người nào. Theo điện cửa bị mở ra lại lần nữa khép lại, nàng không cần quay đầu lại cũng biết là người nào. Nhìn xem rõ ràng tại làm đà điểu thiếu nữ, Bạch Tuyết đấy mắt hiện ra nụ cười lạnh nhạt, sau đó mở miệng nói ra, mẫu hậu. Ngươi đói không? Trầm Mục Bạch vừa định hờn dỗi nói không đói bụng, bụng bên trong liền phát ra lộc cộc khò khè tiếng vang. Trầm Mục Bạch, tính vẫn là ăn cơm đi. Bạch Tuyết đi vào bên người nàng, nghiêng thân sờ lên nàng mềm mại mái tóc, sau đó ôn ôn nhu nhu nói, ta vì ngươi chuẩn bị thích ăn gà nướng, còn có sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Chương 127, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 55. Trầm Mục Bạch rất không có chí khí phục nhuyễn, con mắt có chút tỏa sáng nhìn sang. Thiếu nữ rốt cục đồng ý nhìn thẳng vào bản thân, Bạch Tuyết khẽ mỉm cười nói, mẫu hậu, buổi chiều ta có một kinh hỉ cho ngươi. Trầm Mục Bạch không có hỏi là cái gì kinh hỉ, bởi vì nàng luôn luôn tin tưởng mình trực giác, luôn cảm giác sẽ rất không ổn a. Sự thật chứng minh, trực giác của nàng lại một lần nữa đúng rồi. Tuyết Bạch vẹn từ Bạch Tuyết bờ vai bên trên hướng nàng bay tới, trong miệng kêu lên, vương hậu, vương hậu, vương hậu. Trầm Mục Bạch vẹn có chút ngẩng đầu, rất có phân tốc rơi vào thiếu nữ không xa không gần một cái khoảng cách, tròn lưu lưu mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Trầm Mục Bạch nhìn về phía cười đến một mặt ôn nhu tân quốc vương, mười điểm phiền muộn nói ra, cho nên con vẹt này là ngươi, bao quát Bích Lệ Ti cũng là ngươi người. Bạch Tuyết chậm rãi đi tới, ánh mắt một không xê dịch nhìn xem nàng, ân, mẫu hậu. Hắn có chút cong lên con ngươi, ngự khí ôn nhu không thể tưởng tượng nổi, bí mật mẫu hậu thực rất đáng yêu. Trầm Mục Bạch ở trong lòng thẳng mắng mình là một đại đồ đần, hận không thể trở lại quá khứ tái tạo nhân sinh. Vương hậu, vương hậu. Tuyết Bạch vẹn triển khai bản thân mỹ lệ cánh, trong miệng ngọt ngào kêu lên. Trầm Mục Bạch lúc này còn không có ý thức được mình bị biến tướng chiếm tiện nghi, nhìn chằm chằm trước mắt vẹt nói, ngươi tên gọi là gì? Vẹt dùng bản thân rõ ràng một chút cũng không ngọt tiếng nói lanh lảnh kêu lên, Elos. Trước kia phách lối vô cùng vẹt đột nhiên biến thành mẹ trẻ pháo, Trầm Mục Bạch nhịn không được kéo ra khoe miệng, nhưng là trong lòng cũng sinh ra mấy phần giải trí. Thế là hái một quả bồ đào, đưa tới trước mặt nó, ăn đi. Vẹt nhu thuận mổ cái kia viên bồ đào, nghiêm túc bắt đầu ăn. Trầm Mục Bạch cười tủm tỉm nhìn xem nó. Bị lãng quên Bạch Tuyết đấy mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong cổ họng phát ra nhu hòa tiếng nói, Elos. Nguyên bản còn tại vui sướng ăn bồ đào vẹt thân thể cứng đờ, sau đó vẹt ra cánh bay trở về đến trên bả vai hắn, có chút cảm xúc không cao thong xuống lông vũ. Trầm Mục Bạch nhịn không được mở miệng nói, nó còn không có ăn xong. Bạch Tuyết hai con ngươi ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, giải thích nói, Elos mấy ngày nay thân thể có chút khó chịu, không thể ăn lạnh đồ vật. Trầm Mục Bạch, đúng. Có đúng không? Cái kia thật là có lỗi với ngươi. Bạch Tuyết mỉm cười, đáy mắt một mảnh đen kịt, dùng ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi thanh âm nói khẽ, mẫu hậu, có Bạch Tuyết bồi tiếp ngươi không tốt sao? Mặc dù Bạch Tuyết đã biến thành nam hài tử, nhưng là vừa thấy được hắn lộ ra ủy khuất thần sắc lúc, Trầm Mục Bạch vẫn là không hạ ngoan tâm được, cũng không phải rồi. Chỉ là ngươi có thể hay không chớ nhốt lấy ta. Đương nhiên cuối cùng câu này, nàng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy nếu như mình nói ra, nhất định sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình ô ô ô. Bạch Tuyết đi tới, đứng ở trên vai hắn vẹt bay đến trong góc, đem mình ẩn giấu cực kỳ chặt chẽ. Bạch Tuyết vươn tay tại trên mặt nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt, dùng ôn nhu con mắt nhìn chăm chú lên nàng, mẫu hậu, Bạch Tuyết chỉ là không muốn lại mất đi ngươi. Trầm Mục Bạch bị hắn xảy ra bất ngờ động tác có chút giật nảy mình, nhịn không được lui về phía sau. Đáy mắt bị một tầng ám sắc bao trùm, Bạch Tuyết không hề chớp mắt nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra cô đơn thần sắc, mẫu hậu, ngươi trước kia không phải như vậy, tại sao phải trốn tránh ta? Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, ngươi trước kia cũng không phải như vậy. Nàng có chút buồn bực nói, ngươi không cảm thấy chúng ta dạng này quá mức thân cận sao? Bạch Tuyết mỉm cười, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú, ngươi là Bạch Tuyết ở cái thế giới này bên trên duy nhất quan tâm người. Chương 128, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 56. Trầm Mục Bạch bị hắn thấy vậy toàn thân không được tự nhiên, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi là làm sao đi vào lần dị mạn trong vương cung? Eo vịt vương tử thế nào? Bạch Tuyết chậm rãi nở nụ cười, bên miệng ý cười nhạt xuống dưới, đáy mắt đen kịt một màu, mẫu hậu, ngươi thật là biết câu nhân a. Trầm Mục Bạch, nàng nói sai cái gì? Nhìn chăm chú lên đáy mắt mê người không tự biết thiếu nữ, Bạch Tuyết nghiêng thân đưa nàng cả người đặt ở dưới người mình, ánh mắt rơi vào đối phương tiểu diễm mềm mại cánh môi bên trên, mắt sắc sắm xuống, ngươi và hắn trong khoảng thời gian này chung đụng được rất vui sướng. Trầm Mục Bạch lại thế nào trì độn cũng phát giác được không thích hợp, phi thường nhận túng nói, không, không có. Bạch Tuyết chậm rãi nở nụ cười, đáy mắt lại là che lấp đáng sợ thần sắc, hắn đem mẫu hậu từ ạ gì ăn bắt đi, còn vọng tưởng nhường ngươi trở thành hắn vương tử phi, mẫu hậu, ngươi nói, ta có nên hay không tức giận. Trầm Mục Bạch bị hù dọa nói không ra lời, cho nên ta để cho hắn ăn không nhỏ đau khổ. Bạch Tuyết mỉm cười, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối, mặc dù không có khả năng giết hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không dám đến đây ạ gì ăn. Trầm Mục Bạch, ngươi đến cùng đối với người ta làm cái gì? Bạch Tuyết ôn nhu vuốt ve mặt nàng, dùng trầm thấp nhu hòa tiếng nói chậm rãi nói, mẫu hậu, ta thật ghen tị à, ngươi không biết, coi ta nhìn xem phụ vương cùng ngươi ngồi cùng một chỗ thời điểm, ta có nhiều ghen ghét. Ta khi đó liền suy nghĩ, nam nhân này lúc nào mới có thể chết đâu. Trầm Mục Bạch ở trong lòng ố ố ố khóc. Bạch Tuyết mỉm cười, sau đó ta giết hắn, ngươi biết tại sao không? Trầm Mục Bạch đã ẩn ẩn có dự cảm. HTTP/N/S quả nhiên, Bạch Tuyết nói tiếp, bởi vì hắn là cái đồ biến thái, ta mẹ để yêu hắn như vậy, hắn lại ích kỷ vì mình dục vọng tước đoạt nàng sinh mệnh, khi đó ta liền trốn ở trong ngăn tủ. Về sau hắn cho ta đổi thân phận khác, hờ hững nhìn xem trong vương cung bất cứ người nào đều có thể ức hiếp ta, hắn bình thản trần thuật đây hết thảy, tựa như bất quá là một ngoại nhân tao ngộ. Nhưng là hắn đột nhiên nở nụ cười, nặng nề như mực trong con ngươi đáng sợ cảm xúc tại tràn lan, dùng cơ hồ dùng mình ngữ khí nhìn xem Trầm Mục Bạch thấp giọng nói, hắn lại muốn giết ngươi, ta cực kỳ tức giận a mẫu hậu. Cho nên ta đem hắn trên người thịt từng khối cắt bỏ. Trầm Mục Bạch sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, trong nội tâm nàng cơ hồ tuyệt vọng nghĩ, ta Bạch Tuyết không phải như vậy. Bạch Tuyết có chút túi đầu xuống, ôn nhu mang theo gần như cố chấp tham muốn giữ lấy tham lam nhìn xem thiếu nữ từng tấc kiều nộn ra thịt, từ cái chán một đường liếm mút mà xuống, cuối cùng rơi vào thiếu nữ trên môi, lấy không chút nào cho phép cự tuyệt ý vị xâm chiếm mà vào, ôm lấy đối phương mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi, điên cuồng đảo qua trong miệng từng tấc một. A a. Trầm Mục Bạch cả người sắp hít thở không thông, đối phương đã không còn là lúc trước cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược công chỗ nhỏ, mà là một cái vô luận là lực lượng hay là thân cao đều muốn vượt trên nàng thiếu niên. Nước bọt một dịch thể theo hai người răng môi cuốn dao địa phương chảy xuống, Bạch Tuyết có chút rời khỏi trong miệng thiếu nữ, lẻ lưỡi tinh tế liếm mút sạch, mang theo một mảnh tê tê dại dại cảm giác. Trầm Mục Bạch có chút cuộn mình bắt đầu bị Bạch Tuyết mười ngón dao nhau ngón tay, liều mạng hô hấp lấy cái này không dễ có không khí. Nàng có chút suy nghĩ hỗn loạn kêu lên, Bạch Tuyết, đừng. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, Bạch Tuyết một lần nữa che đi lên, ôn nhu lại không mất cường thế mút vào đầu lưỡi nàng, tràn ngập tham muốn giữ lấy tham lam xâm chiếm trong miệng nàng mỗi một chỗ, hận không thể đem dưới thân người một hơi nuốt vào bụng bên trong. Chương 129, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 57. Trầm Mục Bạch đại não đã thiếu dưỡng đến suy nghĩ tê liệt cấp độ, nàng chỉ có thể không ngừng ý đồ tránh né lấy đối phương động tác. Lại một lần lần bị đối phương đầu lưỡi câu lại, sau đó điên cuồng bị mút vào liếm sạch. Cuối cùng trong lỗ mũi rót vào không khí thời điểm, nàng đã cả người cũng là ta là ai ta bây giờ ở nơi nào trạng thái. Chỗ cổ truyền đến bị tinh tế liếm mút xúc giác, Trầm Mục Bạch một cái giật mình, cụp xuống lấy ánh mắt nhìn lại. Phát giác được nàng ánh mắt, Bạch Tuyết nhấc lên cái kia thon dài nồng đậm lông mi, lộ ra đen không thấy đáy con ngươi, sau đó đình chỉ lại mút hôn động tác, dùng ôn hòa mềm mại thanh âm nói, "Mẫu hậu, thoải mái không?" Trầm Mục Bạch. Bạch Tuyết trầm thấp cười ra tiếng, tại bên thai nàng nói khẽ, "Mẫu hậu, ngươi biết phụ vương vì sao không đụng ngươi sao?" Trầm Mục Bạch. Ấm áp khí tức nhào vẩy vào lỗ thai nơi gáy, Bạch Tuyết ý vị không rõ tiếng cười khẽ vang lên theo, bởi vì phụ vương hắn không được. Trầm Mục Bạch. "Cơ mờ nờ hệ thống ta muốn thất thân ngươi mau ra đây a." Hệ thống không đáp lại. Bạch Tuyết trầm thấp tiếng cười tại vang lên bên tai, "Không đúng, không nên gọi mẫu hậu." Hắn ôn nhu đến sở nết cả gai ốc ánh mắt rơi xuống thiếu nữ hình dáng bên trên, ngươi là ta vương hậu. Trầm Mục Bạch cố gắng chấn định nói, Bạch Tuyết, ngươi tỉnh táo một chút. Bạch Tuyết có chút túi đầu xuống, chống đỡ nàng cho mũi, ôn nhu cọ sát, nhẹ nói, ta vương hậu. Bạch Tuyết không có làm đến một bước cuối cùng, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, trên người cô gái mỗi một tấc da thịt đều bị cái kia ấm áp đầu lưỡi liếm mút qua một lần, mang theo dùng mình mãnh liệt tham muốn giữ lấy, tại trên người đối phương lưu lại bản thân nồng đậm khí tức. Hoàn toàn xâm chiếm. Cuối cùng hắn ôn nhu tại thiếu nữ trên trán lưu lại một hôn, đôi mắt chuyên chú lại tham lam nhìn chăm chú lên người này, dùng trầm thấp nhu hòa tiếng nói khẽ, chờ chúng ta đại hôn, ngươi chính là ta. Tại Bạch Tuyết ra cung điện sau đó, Trầm Mục Bạch một mặt trống không nằm ở trên giường, không nhúc nhích, cực kỳ giống mất đi linh hồn con rối. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, ký chủ, ngươi thế nào? Trầm Mục Bạch trong đầu thần kinh giống như là đứt đoạn một dạng, ngao ôm một tiếng khóc lên, ta coi hắn là hài tử. Hắn vậy mà nghĩ làm ta. Hệ thống. Trầm Mục Bạch ủy khuất vừa thương xót phẫn nói, hệ thống, ngươi đã đi đâu, ngươi có biết hay không ta mới vừa mất nụ hôn đầu tiên, kém chút lại thất thân. Hệ thống ngữ khí cũng rất là bi thương, ta kém chút bị cầm lấy đi nấu lại trùng tạo. Trầm Mục Bạch. Vậy ngươi rất đáng thương a. Hệ thống nói. Ngươi cũng vậy. Thế là một người một hệ thống tương đối trầm mặc. Mấy ngày kế tiếp, trong vương cung từ trên xuống dưới đều ở chủ bị lấy hôn lễ, à gì ăn các con dân đều biết. Bọn họ tân nhiệm quốc vương muốn cưới vương hậu. Trầm Mục Bạch không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng là đừng nói nữa người sống, ngay cả một con ruồi đều không bay ra được. Hơn nữa bị Bạch Tuyết ý thức được nàng ý nghĩ về sau, trên chân nhiều hơn một đầu kim sắc xiềng xích, về phân tích phân hối đoái, nghĩ đến lần trước truyền tống tới chỗ, nàng cảm thấy vẫn là thành thành thật thật đợi đến đối phương thanh tiến độ đến đỉnh A. Như thế ngẫm lại, Trầm Mục Bạch rất là nhu thuận ở tại trong cung điện, vui chơi giải trí ngủ ngủ một dạng không rơi xuống. À gì ăn có một cái tục lệ, cái kia chính là trở thành bạn lữ vợ chồng tại trước khi kết hôn một ngày, không thể gặp mặt, nếu không hai người cùng một chỗ về sau, cũng sẽ không thật dài thật lâu. Cũng không biết là xúc động đến Bạch Tuyết cái đó dây thần kinh, hắn thật đúng là để cho thị nữ tiến đến phục thị Trầm Mục Bạch, lúc rời đi thời gian, ôn nhu hôn hít lấy nàng cái chán, trong mắt trong lòng tràn đầy nàng bộ dáng, ta vương hậu, ta yêu tha thiết ngươi. Trầm Mục Bạch đấy lòng hơi run một chút rung động. Chương 130, đen trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết, 58. Đến đây hầu hạ chính là Bích Lệ Ti, nàng một chút cũng không ngoài ý thiếu nữ sẽ trở thành tân vương hậu, giống như lúc trước ban đầu bộ dáng. Đối với Trầm Mục Bạch nói gì nghe nấy, kiên nhận ôn hòa, lại sẽ không nhiều lời một chữ một câu. Có lẽ chính nàng cũng biết, tân nhiệm quốc vương tham muốn giữ lấy mạnh đến làm cho người giận sôi cấp độ, cho nên không muốn chạm đến hắn lân thiến. Đại hôn thời gian rất mau tới trước khi, Trầm Mục Bạch bị Bích Lệ Ti trang điểm lấy. Sau đó ở đối phương dưới sự hướng dẫn, từng bước một hướng đi ăn mặc hoa lệ lễ phục nụ cười ôn nhu tân nhiệm quốc vương trước mặt. Vô luận là thảm đỏ hoa tươi, vẫn là chung quanh bố trí, đều có thể nhìn ra được hắn tỉ mỉ dụ ý. Trầm Mục Bạch chú ý tới, trong vương cung thị nữ võ sĩ lại đổi một nhóm mới. Có mấy cái thị nữ có chút ít hâm mộ nhìn xem tân nhiệm quốc vương sẽ phải cưới vương hầu, màu ngà tơ chất áo cưới là từ thế giới nhiều tên đỉnh tiêm may vá tỉ mỉ chế tạo thành, vô luận là vương miện thủy tinh vẫn là khăn che đầu đều giá trị vượt quá tưởng tượng, đủ để có thể nhìn ra hắn sủng ái trình độ. Mà ạ gì ăn một chút đại thần lại biết cô gái này là tiền nhiệm quốc vương vương hầu. Chỉ là không biết bọn họ bị Bạch Tuyết dùng thủ đoạn gì, lúc này nụ cười trên mặt đúng là nhìn không ra một chút sai lầm. An mặc áo cưới Mỹ Lệ Vương Hậu rốt cục đi tới quốc vương trước mặt, bị đối phương dắt qua tay, sau đó ôn nhu tại trên môi rơi xuống một hôn. Người là ta. Bạch Tuyết túi thấp xuống đôi mắt, ôn nhu nhìn chăm chú lên thiếu nữ, nghiêng thân ở bên thai nàng nói. Trầm Mục Bạch ở trong lòng thở dài một hơi. Hệ thống nói, thân hôn hạnh phúc. Trầm Mục Bạch. Chỉ ngươi nói nhiều. Dựa theo quy định. Tân nhiệm vương hậu cần tại hiện trường dừng lại nửa giờ, nhưng là tân nhiệm quốc vương lại không thèm để ý chút nào đánh vỡ cái lễ nghi này, tại tuyên bố lời thề không bao lâu về sau, liền đem vương hậu ôm trở về cung điện. Đem thiếu nữ đặt ở mềm mại trên giường lớn, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, trầm thấp gọi tên đối phương. Trầm Mục Bạch tâm tình phức tạp nhìn xem trên đầu của hắn thanh tiến độ đạt tới 100%. Sau đó, cung điện bên ngoài vang lên Bích Lệ Ti thanh âm, "Quốc vương bệ hạ, ta có chuyện trọng yếu muốn hướng ngài bẩm báo." Trên mặt lộ ra ẩn ẩn không vui, nhưng ở nhìn về phía thiếu nữ lúc lại đổi lại một bộ ôn nhu thần sắc, Bạch Tuyết tại trên trán nàng rơi xuống một nụ hôn, dùng nhu hòa tiếng nói nói, chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Tại cung điện đại môn bị đóng lại về sau, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, đang tại truyền tống xuống cái thế giới sau, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, chỉ cần mình đi thôi, Bạch Tuyết nên liền sẽ nghĩ thông suốt ta. Cung điện lớn cửa bị mở ra. Bạch Tuyết nhìn xem nằm ở trên giường giống như ngủ thiếp đi thiếu nữ, trong mắt lướt qua nụ cười lạnh nhạt, sau đó từng bước một đi tới. Đỏ thắm bờ môi có chút nhếch lên, Bạch Tuyết nghiêng thân ở thiếu nữ cái trán rơi xuống một hôn, hơi lạnh xúc giác để cho hắn nụ cười trên mặt chậm rãi trở thành nhạt. Trong cung điện trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả không khí đều dính vào ngạt thở mùi vị. Dưới thân thiếu nữ đã mất đi nhịp tim, ngay cả làn da cũng bắt đầu dần lạnh, Bạch Tuyết đáy mắt dần dính vào đậm đặc màu mực, hắn đem đối phương cả người bế lên. Toàn bộ quá trình là im ắng. Đem bờ môi chụp lên đối phương mềm mại trên mái tóc, Bạch Tuyết ôn nhu sợ nổi ra gà thanh âm vang lên, tại sao phải rời đi ta đây hôn theo cái chán một đường rơi xuống, Bạch Tuyết nhẹ nói lấy, rõ ràng đều đã cùng ta kết hôn. Tại sao phải rời đi ta đây? Tiên diễm môi đỏ có chút nhếch lên, nhìn qua thiếu nữ nhắm chặt hai mắt bộ dáng, Bạch Tuyết đáy mắt đen kịt một màu, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, thực sự là không ngon đâu. Ta vương hậu. Màu trắng bên trong quan tài thủy tinh. Thiếu nữ thi thể lặng yên nằm ở trong đó. Bạch Tuyết đứng ở bên cạnh, ôn nhu xoa đối phương lạnh buốt khuôn mặt, thon dài nồng đậm lông mi khẽ run, trong cổ họng phát ra vô cùng nhu hòa tiếng nói, ngươi cho rằng ta sẽ liền khinh địch như vậy nhường ngươi rời đi sao? Trầm thấp tiếng cười vang lên, Bạch Tuyết dùng ôn nhu sợ nổi ra gà ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên thiếu nữ, ta biết ngươi rất ưa thích hoa thanh trúc, cho nên mỗi ngày đều lại ở ngươi trong cung điện thay đổi một chùm, ngươi sau khi rời đi ta đem trong hoa viên cái khác hoa đều đổi thành nó. Hắn khẽ thở dài một hơi, chỉ tiếc, người thích xem nó đã đi. Thiếu niên đứng ở trước quan tài băng, dùng ôn nhu đến không thể nghĩ tiếng nói khẽ, ngươi nói, đến lúc đó đem nó trồng ở ta trên thi thể có được hay không? Dạng này ngươi liền sẽ một mực nhìn lấy ta. Vĩnh viễn đừng nghĩ thoát khỏi ta. Chương 131, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 1. Đám này quy tôn tử thế nào còn chưa tới? Không phải đã nói 5 giờ rưỡi sao? Người mặc màu đen tủ quần nam sinh nhuộm một đầu mái tóc màu vàng óng nhạt, khó chịu đạp vách tường bên cạnh một cước, trên chân giày da phát ra tiếng vang trầm trầm. Bình tĩnh. Một nửa tóc dài che khuất hơn nửa gương mặt khốc ca có được tầm 1m9 mấy thân cao, lúc này chính tựa ở tường bên trên mặt không biểu tình nói ra. Nôn ca, ngươi nhưng lại nói một câu a. An mặc nam bình nhất trung đồng phục nam sinh nghiêng đầu nhìn về phía chính ngồi xổm ở tường thượng nhân. Đó là một người dáng dấp phi thường tinh xảo xinh đẹp thiếu niên, giống như lông quạ dài lông mi dưới, là một đôi màu đen như lưu ly con ngươi. Lúc này trong miệng hắn chính nhai lấy dâu tây vị kẹo cao su, bên miệng lộ ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Mặc cho ai nhìn thấy đều không khỏi tâm lý mềm. Không lý do gì khác, bởi vì thiếu niên này dáng dấp thật sự là thật xinh đẹp quá nhu thuật. Tô Hoài Ngôn không nhanh không chậm phun ra một cái màu hồng bong bóng, lại nhai nhai trong miệng kẹo cao su, cái này mới chậm rãi nói, gấp cái gì? Bọn họ ước định xong tại 5 giờ rưỡi, đến trễ 1 phút, chúng ta ở địa phương khác gấp đôi đòi lại là được. Thiếu niên âm sắc mang theo một chút mềm nu, giống bánh kẹo ngọt ngào thanh thúy thanh tuyến để cho bất kỳ một cái nào nữ tính đều chống cự không được. Chỉ là trong khi nói mang theo nụ cười lạnh nhạt lại làm cho người không rét mà run. An mặc nam bình nhất trung đồng phục nam sinh không khỏi dùng mình một cái, đánh cười ha ha nói, Nôn ca, ngươi đang nói đùa à? Tô Hoài Ngôn có chút ngoáy đầu lại, trên mặt lộ ra một cái thoạt nhìn dị thường thuần chân đáng yêu nụ cười, bên khỏe miệng lún đồng tiền để cho hắn thoạt nhìn không giống cái không dành thế sự thiếu niên, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Nam sinh lập tức ngậm miệng. An mặc màu đen phủ quần màu vàng kim nhạt tóc vàng cười ra tiếng, Tô Hoài Ngôn. Ngươi cái này tiểu đệ cùng trầm chết nguyên kém xa. Không đợi Tô Hoài Ngôn mở miệng, An mặc đồng phục nam sinh liền vội vàng nói, Nôn ca, ta mặc dù không có nguyên ca lợi hại như vậy, nhưng ở chúng ta nhất trung, vẫn thôi đi được số 1 số 2. Nguyên ca bây giờ không có ở đây, ta nguyện ý vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa không chối tử, chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ ta liền thành. Tô Hoài Ngôn phun ra một cái màu hồng phấn bong bóng, ánh mắt ở trên người hắn nhàn nhạt quét mắt một chút, sau đó dùng ý vị không rõ giọng nói, ân, thích hợp dùng a. Đọc truyện tại http://t. Doe nụ ả toài nam sinh lập tức lộ ra một cái to lớn nụ cười, mảy may không để ý thiếu niên tại lúc nói những lời này thời gian là lấy đối đãi một kiện vật phẩm thái độ. Nói lên Tô Hoài Ngôn, không chỉ là Nam Bình Nhất Trung, ngay cả bên ngoài trường cũng không ít người biết rõ tên hắn. Nam Bình Nhất Trung nhân vật phong vân, bất thường không thể phỏng đoán quỷ xúc tính tình để cho không ít tự xưng là ác bá người đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Rất nhiều người cũng là bởi vì xem thường hắn bề ngoài mà lưu lại ám ảnh trong lòng. Trong xương cốt điên cuồng thừa số để cho hắn gặp gỡ cảm thấy hứng thú người cùng sự, liền sinh ra muốn chậm rãi đùa bỡn sau đó hủy đi tâm lý biến thái, chí ít người quen thuộc hắn là tuyệt đối sẽ không tiến lên chủ động khiêu khích, đều hận không thể lẩn mất xa xa. Mà bên ngoài trường một tên lưu manh nghe nói hắn thanh danh, không phục lắm đưa ra khiêu chiến, thời gian định tại 5 giờ rưỡi chiều, lại đến bây giờ còn không có hiện thân. Ta xem bọn họ có phải hay không sẽ không tới. Dù sao chỉ cần nghiêm túc nghe ngóng, liền có thể biết được nói có chút khiêu chiến là không thể tùy tiện phát ra. Tu tóc vàng nam trong miệng phát ra nhàn nhạt chế giễu. Tô Hoài Ngôn cười cười, bên môi lộ ra một cái ngọt ngào lún đồng tiền, cả người từ cao 3 mét tường bên trên nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó dương mắt từ nơi này cái hẻm nhỏ bên trong nhìn ra ngoài, khẽ cười nói, Ấy, cái này không phải sao liền đến. Chương 132 Đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 2. Mấy người theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một người từ đằng xa chậm rãi hướng bên này nhích tới gần, chính là trước đó chủ động khiêu chiến Tô Hoài Ngôn Hoa Tí Nam. Hoa Tí Nam là cái người cũng như tên người, vô luận là trên cánh tay vẫn là trên cẳng tay vẫn là trên cổ đều khắc đầy cây gai, hắn đến gần xem xét, nhịn không được cương mặt, Tô Hoài Ngôn, ta chỉ khiêu chiến một mình ngươi vậy mà không giữ lời hứa còn mang những người khác đến. Xinh đẹp tinh xảo thiếu niên tại nghe được câu này sau nghiêng đầu một chút, đúng là cười ra tiếng, đại ca ca, ngươi thật là đùa à, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi dẫn người đến ta liền không thể mang. Hoa Tí Nam sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chẳng lẽ ngươi còn mắt mù hay sao? Tô Hoài Ngôn không nhanh không chậm phun ra một cái bong bóng, sau đó nói, A thụ, ta cảm thấy những người kia ở đó bên ngoài rất vất vả à, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem bọn hắn cho mời tiền đến. Tên là A Thụ chính là cái kia cao lớn cái khốc ca, nghe được câu này không mặn không nhạt nói ra, chính nhàn rỗi đâu. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, Hoa Tí Nam cười lạnh một tiếng, Tô Hoài Ngôn, tính ngươi còn có chút khôn vặt. Tại hắn nói xong câu đó về sau, mấy cái kia che giấu người xuất hiện ở phía sau hắn, từng cái thoạt nhìn đều có điểm eo gấu lưng hổ cảm giác. Tô Hoài Ngôn nói, nguyên bản tạp chủng khiêu chiến ta bình thường là không tiếp, nhưng là mấy ngày nay vừa vặn có điểm tâm tình khó chịu, cho nên, các ngươi bây giờ đang ở bệnh viện đặt trước cái giường ngủ lời nói còn kịp, dù sao ta thế nhưng là nghe nói hiện tại trung tâm bệnh viện kín người hết chỗ đâu. Nói xong câu đó, hắn ngọt ngào cười, thoạt nhìn thật có mấy phần đơn thuần đáng yêu hồn nhiên thiếu niên cảm giác. Chỉ là cái này nụ cười, rơi vào đối diện mấy người trước mặt, lại là không hiểu thấu hàn ý dâng lên. Bớt nói nhảm, muốn đánh cũng nhanh chút đánh, ta liền không tin chúng ta 5-6 người đánh không lại 4 người các ngươi người không được. Hoa Tí Nam gắt một cái nước miếng. A, các ngươi làm như thế, cũng không sợ truyền đi mất mặt. Tu Tóc Vàng cười lạnh một tiếng. Trên đường quy củ tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như ngươi phát ra khiêu chiến, coi như dùng thủ đoạn nhỏ, cũng không cần lấy nhiều khi ít, không người truyền đi, về sau ngươi cũng rơi không đến cái gì tốt nhìn. Cho cười, ta tất nhiên mang nhiều người đến, còn sợ cái này hay sao? Hoa Tí Nam khinh thường nói. Trên người bọn họ có đao. Cao lớn cái khốc ca đột nhiên nói ra. An mặc đồng phục nam sinh lục ra thần giật mình nói, ta đi bọn họ muốn động thật sự. Tô Hoài Ngôn nụ cười trên mặt không thay đổi, ai cũng xem không hiểu hắn đấy mắt chân chính thần sắc, liều mạng. Bên môi ý cười làm sâu sắc, tốt. Hoa Tí Nam gắt gao trừng lại hắn, trong mắt hiện ra màu đỏ tơ máu, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Hoài Ngôn, bạn gái của ta cũng bởi vì gặp qua ngươi một mặt liền muốn cùng ta chia tay, hôm nay có ngươi không ta. Các huynh đệ, lên cho ta. Tô Hoài Ngôn có chút híp mắt lại. Trang diện hết sức căng thẳng. Tô Hoài Ngôn. Một đường cao giọng làm cho tất cả mọi người thân thể khẽ run lên, trang diện có trong nháy mắt yên tĩnh. Chỉ thấy một người mặc bam bình nhất trung váy đồng phục mang theo kính mắt tóc đen dài nữ sinh đứng ở cách đó không xa, thẳng tắp hướng về cái phương hướng này nhìn lại. Tô Hoài Ngôn đáy mắt lướt qua nhàn nhạt kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng nói ra, Tô Nhất Ý, ngươi nghĩ xen vào việc của người khác. Không mặn không nhạt ngữ khí có chút nhìn không thấu hắn giờ phút này tâm tình. Trầm Mục Bạch nhìn xem cái kia từng đôi nhìn chằm chằm con mắt, 10 điểm chấn định nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, mở miệng nói ra, "Không, ta chỉ là muốn bảo ngươi về nhà sớm ăn cơm." Chương 133, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 3. Kỳ thực nội tâm ngao ôm một tiếng khóc mở, cợt mở nở hệ thống thật nhiều người, rất sợ bị đánh a. Hệ thống nói, "Sợ cái gì, có nam chính ở đây." Trầm Mục Bạch, "Hắn tại ta sẽ chết càng nhanh được không?" Trang diện có trong nháy mắt tiến lặng. Đám người 10 điểm ăn ý thu hồi ánh mắt, trang diện lần nữa hết sức căng thẳng. Các ngươi đánh nhau động tác là nghiêm túc sao? Ta vừa rồi tại bên kia thấy được mấy cái cảnh sát. Thiếu nữ tại nói xong câu đó thời điểm, trên mặt là xử sự không sợ hãi thần sắc, để cho người ta nhất thời không phân rõ nàng rốt cuộc là đang nói thật vẫn là đang nói láo. Hoa Tí Nam trong đó một cái giúp đỡ vừa nghe đến có cớm, rõ ràng do dự, báo ca, làm sao bây giờ? Nếu quả thật có cảnh sát mà nói, một cái khác cũng sợ. Báo ca, cái này, nếu không chúng ta vẫn là hôm nào a? Mấy người mặc dù tại trình độ nhất định có thể không thèm đếm xỉa, nhưng là đã ngồi xổm qua nhiều lần cục cảnh sát bọn họ đã đối với chỗ đó sinh ra bóng ma tâm lý. Hoa Tí Nam nghe xong khí liền đánh không đến một chỗ đến, mấy cái này giúp đỡ cũng là người khác giới thiệu, sao có thể nghĩ đến thời điểm then chốt như vậy không dùng được. Nhưng nhìn cái 10 điểm tỉnh táo kính mắt học sinh nữ, nếu như đối phương nói là thực. Mẹ, chúng ta đi. Tại hắn nói xong câu đó, lập tức hướng về thiếu niên đối diện nói dọa, ngươi chờ ta, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc rồi. Tô Hoài nói thu hồi từ trên người cô gái ánh mắt, sau đó có chút ngoáy đầu lại, bên môi lộ ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, chờ ngươi à. Hoa Tí Nam sắc mặt rất khó nhìn mang theo hắn mấy cái giúp đỡ rời đi. Trầm Mục Bạch vui mừng nhìn xem Tô Hoài Ngôn trên đầu thanh tiến độ đạt tới 1%, trong lòng chạy xuống cảm động nước mắt. Cái thế giới này sụp đổ cùng nhân tố không ổn định, để cho nam chính vận mệnh tuyến chịu ảnh hưởng. Từ bé phụ mẫu ly dị, mẫu thân không lưu tình chút nào quay người rời đi. Cha là một thành công xí nghiệp gia, ở nhà thời gian còn không có bên ngoài đến nhiều, cho chỉ có vật chất bên trên thỏa mãn. Sáng tạo ra hiện tại cái này 10 phần 10 ác ma không có râu mép, tính nết vĩnh viễn không thể phỏng đoán, tính cách bất thường vặn vẹo lại biến thái. Nam chính Tô Hoài Ngôn phụ thân một tháng trước thì có thứ hai cưới, nhà gái mang đến một cái gần so với hắn lớn một tuổi con gái, Trầm Mục Bạch ở cái thế giới này thân phận chính là cái này mẹ kế con gái. Tô Hoài Ngôn tỉ tỉ. Mà hệ thống cho ra nhiệm vụ chính là để cho Trầm Mục Bạch trợ giúp nam chính trở về chính đồ. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, nam chính ngay tại nàng vào trong nhà ngày đầu tiên cười tủm tỉm nói ra uy hiếp lời nói. Nguyên chủ tính cách 10 điểm yên tĩnh nhu thuận, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng là vì không cho mình mẫu thân hôn nhân mang đến có nhiễu, quả thực là vừa thấy lấy Tô Hoài Ngôn liền lẩn mất xa xa, ngay cả ăn cơm đều là tại gian phòng của mình bên trong. Có thể nói, hai người cơ hồ không có qua lại gì. Không nói trước hệ thống không có bàn giao cụ thể muốn làm gì, người em trai này thoạt nhìn sẽ rất khó giải quyết ta, Trầm Mục Bạch ở trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến. Tại Hoa Tí Nam bọn họ sau khi rời đi, cùng Tô Hoài Nôn cùng Trường Lục Gia Thần mở miệng hỏi, Nôn ca. Vị này là... Tô Hoài nói không có để ý tới hắn lời nói, chỉ là bên môi ý cười nhạt xuống dưới. An mặc màu đen vụ tóc vàng cùng 1m9 mấy khốc ca thức thời chào hỏi một tiếng, lần sau bọn họ đến nhớ kỹ kêu lên ta. Sau đó phủi mông một cái đi. Lục Gia Thần lại thế nào trì độn, cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, run run rẩy rẩy nhỏ giọng nói, cái kia ta đi trước, Nôn ca. Tại đi qua Trầm Mục Bạch bên người lúc, vẫn không quên nhiều dò xét vài lần.